Chương 472 bàn con quan âm có phải hay không chương 472 bàn con quan âm có phải hay không không có gì bất ngờ xảy ra Hàn Khiêm lại tới trễ. Qua sang năm đi làm tháng thứ nhất Hàn Khiêm mỗi ngày đều rất đúng lúc, không đến muộn, không về sớm, không đánh nhau, không về nhàn. Yến Thanh Thanh tính toán thời gian vừa đúng 30 ngày. Hàn Khiêm người mặc đồ thể thao đứng ở quẹt thẻ cơ trước mặt, lúc này Yến Thanh 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 âm ở sau lưng chuyển tới. Đừng tìm việc cớ, bản thân làm công ty tổng giám đốc, nhằm vào Hàn Khiêm cá nhân ngươi định ra quy củ, tới trễ tiền phạt, quần áo xốc xếch tiền phạt, đánh nhau tiền phạt, chơi game tiền phạt, chơi bữa tổng giám đốc có tưởng tượng. Nha. Hàn Khiêm không có gì tinh khí thần nhi, phụ họa đáp ứng một tiếng đi về phía thang máy, Yến Thanh Thanh có chút không muốn, theo tới thang máy ở Hàn Khiêm bên thai lại nói: "Chê bữa tổng giám đốc có tưởng thưởng. Nương nương ngài có thể đừng làm rộn rồi sao? Tối hôm qua ôn đoán dậy vò ta một đêm, bây giờ đau lưng nhức eo. Dậy vò ngươi một đêm." Yến Thanh Thanh đột nhiên trở nên kích động, nắm Hàn Khiêm cổ áo bắt đầu trên dưới quan sát, đội bằng hỏi: "Dậy vò cái gì rồi?" Hàn Khiêm ngươi bị ôn đoán nhanh chân đến trước rồi. Hàn Khiêm nhắm hai mắt đánh dụ Yến Thanh Thanh hướng hiểu dây lưng của tay, vô lực nói: "Mẹ của ta mẹ a, ngươi có thể hay không muốn chút chính sự?" Yến Thanh Thanh nắm Hàn Khiêm đội và nói: "Nam nhân ta đều phải bị gieo họa, đây không phải là chính sự." "Không có gieo họa, tối hôm qua hai chúng ta nhìn sẽ phim truyền hình, nhìn tương đối chế, ta phải đi tổng hợp bộ, ngươi cùng ta cùng đi sao?" Yến Thanh Thanh không nói lời nào, nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm ánh mắt, tựa hồ là mong muốn ở trong ánh mắt nghiệm chứng chuyện thật giả. Một đường đi theo Hàn Khiêm sau lưng đi vào tổng hợp bộ, Dương Lam thấy được tới chế Hàn Khiêm, sắc mặt có chút không vui, nhẹ giọng nói: "Lại tới chế? Lúc này mới kiên trì mấy ngày thật tốt đi làm nha. Thật may là hôm nay Yến tổng không có tới công ty, không phải ngươi lại muốn bị huấn thoại." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh bóng dáng xuất hiện ở cửa, Dương Lam thấy vậy luống cuống, miệng mở rộng không biết nên thế nào giải thích lời nói mới rồi. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Dương tỷ, ngày hôm qua Diệp Chi cùng nô tư quản tìm ngài rồi sao?" Vô tình hay cố ý nói sang chuyện khác, Dương Lam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: "Đã tìm, sốt ruột tìm ngươi cũng là bởi vì chuyện này, các nàng muốn đại lý đồ gia dụng, cái đó Diệp Chi nói chỉ mướn 1/4, ngươi cảm thấy đang khi nói chuyện đem lầu cuối bố trí đồ đưa cho Hàn Khiêm. Phía trên đông nam một khối bãi ra, tựa hồ là muốn cho thuê Diệp Chi cùng Ngô Tư Quản." Hàn Khiêm nhìn một cái cười nói: "Mướn thôi, bán bao nhiêu cùng chúng ta cũng không có sao, trống không cũng là trống không, Dương tỷ ngươi thông báo quảng cáo bộ bên kia không? Thu hồi vốn đi thả xuống quảng cáo, ta bên này cùng cửa nha môn chào hỏi là được, giá cả Dương tỷ ngươi đi nói, ngươi được cố gắng một chút để cho tổng hợp bộ trở thành công ty trọng yếu nhất ngành, đến lúc đó ngươi làm bộ trưởng, trên mặt cũng có chỉ đúng không?" "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đem ngươi đẩy lên ngai vàng." Dương Lam hướng về phía Hàn Khiêm chán nhẹ nhàng gõ một cái, giận trách cũng: "Cái gì ngai vàng, vậy ta bây giờ đi quảng cáo bộ, để cho San San hoặc là Lưu Phó đi là được thôi, ngươi đi một chuyến làm gì, bác bác gần đây thế nào?" Hai người trò chuyện một chút liền đem Yến Thanh Thanh quên, điều này làm cho Dạ Xoa nương nương sắc mặt có chút khó coi, ho nhẹ một tiếng, kết quả cái này hai người hay là không dừng lại trò chuyện. Yến Thanh Thanh nhíu mày, thấp á nói: "Hàn Khiêm, Dương Lam, các ngươi hai cái tới nơi này là đi làm, không phải tới trò chuyện gia thường, cũng đi công tác." Dương Lam cúi đầu chạy chậm đến đi quảng cáo bộ, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế hướng về phía đối diện Diêu Tuyết mở miệng nói: "Tuyết tỷ, tìm cho ta một cái cửa nha môn phụ trách quảng cáo điện thoại, liên lạc một chút bọn họ hỏi một chút quảng cáo vị giá cả." "Tốt đây này, Lưu Phó ngài bận rộn gì đâu? Thương trường phòng cháy chữa cháy an toàn đóng phim, chuẩn bị làm một hoạt động chủ tính, hấp dẫn khách hàng, có chuyện?" "Ừm, có chút việc, thương trường bên kia được phái mấy cái công ty người thường trú, cũng không có gì chính sự, ừ ta đi một chuyến chủ tính bộ a." Dứt lời đứng dậy muốn đi, xoay người thấy được Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhỏ giọng thầm thì hôm nay không đi hành. Yến Thanh Thanh vỗ tay một cái, thực tế cấp tổng hợp bộ một cánh tay, sau đó lại nhét mấy cái táo ngọn, ân uy tình thi. Đi ra đi làm người sớm đã bị mài mòn góc cạnh, dạy dỗ mấy câu sẽ dạy mấy câu, tiền giấy có thể nhập khẩu túi mới là thật. Yến Thanh Thanh cấp tổng hợp độ người phát tiền thưởng, cũng coi là đền bù bọn họ một tháng qua bận rộn, tiền không nhiều, một người 1.000 đồng tiền, hơn nữa nói cho bọn họ biết buổi tối có thể liên hoan, đi công ty sổ sách. Liên hoan. Vừa đúng hôm nay ôn đoán về nhà bồi mẹ, Hàn Khiêm vỗ một cái bụng, cười nói: "Thật may là buổi sáng chưa ăn, giữa trưa cũng không ăn cơm, buổi tối ăn nhiều một chút." Tô Lượng tiếp theo nói: "Hối hận, vợ ta buổi sáng cấp ta làm sandwich, ai?" Diêu Tuyết tiếp theo nói: "Là đâu, chúng ta làm cháo trứng muối thì nạc, đứng lên liền ăn cơm, thật phiền." "Ai, ai nói không phải đâu, các ngươi chị dâu vừa sáng sớm liền chuẩn bị một bàn, ngươi nói cái này không ăn đi còn có lỗi với ngươi chị dâu, ăn còn ăn không vô, Hàn Khiêm à, ngươi bây giờ bản thân ở đâu? Buổi sáng không ăn cơm sao?" Hàn Khiêm cau mày xem bà cái ra hỏa: "Các ngươi cố ý à? Biết rõ buổi sáng không ai nấu cơm cho ta, không phải là các ngươi bà cái có ý gì? Muốn đánh lộn đúng hay không? Ta cái này nóng nảy, buổi sáng không ăn cơm cái này gọi là rèn ngươi trộm ta làm gì đồ chơi?" "Đau a, ai ai ai. Còn trộm tóc có phải hay không, Yến tổng ngươi làm lãnh đạo, đau 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 đau." Hàn Khiêm bị Yến Thanh Thanh nắm tóc ném ra phòng làm việc, một đường lôi vào thang máy. Bây giờ trong công ty Yến tổng thu thập Hàn Đại Tiên Nhi là các ngành thành viên tất nhìn tiết mục một trong, truyền hình trực tiếp hiệu quả 10 phần, Yến Thanh Thanh đem Hàn Khiêm mang ra công ty, chạy thẳng tới bên đường bán sữa đậu nành cùng bánh trứng cuộn xe nhỏ. Mua ăn vật bác gái thấy được Yến Thanh Thanh tới, nổ máy xe sẽ phải chạy, Yến Thanh Thanh nhấc chân liền đuổi, bác gái rốt cuộc không có chạy mất, hướng về phía Yến Thanh Thanh cười gượng nói: "Liên một ngày, liên một ngày, ngày mai ta cũng không đến, đến rồi, ngươi nhìn đất này mặt ta thu thập cũng rất sạch sẽ, không có gieo họa." Tổng cộng cái này bác gái bị Yến Thanh Thanh đuổi đi qua a, Yến Thanh Thanh nhìn chung quanh mắt mặt đất, bĩu môi nói: ở chỗ này một ngày không ít kiếm đi, ta nghe nói một mình ngươi nguyện cao hơn chúng ta quản kiếm đều nhiều hơn, không tệ à. Mỗi sáng sớm cũng có thể kiếm cái 200-300 a. Tiến tổng ngài nói nhiều, nơi đó có thể kiếm nhiều tiền như vậy à, không tới 200, ta lúc này đi. Làm một bánh trứng cuộn, mang cầm cái sữa đậu nành, đừng bỏ đường. Được rồi, Tiến tổng ngài lui về phía sau điểm, cái này khói dầu lớn. Cái này rõ ràng không phải lần đầu tiên giao thiệp, Tiến Thanh Thanh cũng sẽ không tới đây loại quầy ăn vặt mua bữa ăn sáng, trong này chỉ có nàng đuổi đi bác gái mặt dày mày dạn không đi. Bắt được bữa ăn sáng đưa cho Hàn Kiêm, Tiến Thanh Thanh phải trả tiền thời điểm bác gái nói gì cũng không muốn, Tiến Thanh Thanh cả giận nói: "Ta chênh lệch ngươi 10 khối 20 khối, xem thường ta." Bác gái ngượng ngùng thu tiền, Tiến Thanh Thanh xoay người rời đi, đồng thời mở miệng nói: "Về nhà đem xe tắm một cái, mặc dù ngươi không phải Vinh Diệu người, nhưng cũng ở đây Vinh Diệu cửa làm ăn, chuẩn bị điểm thực phẩm khẩu trang, lười nói ngươi, ngươi lại không nghe." "Được được được, Tiến tổng ngài đi thong thả a." Tiến Thanh Thanh lôi kéo Hàn Kiêm đi, Hàn Kiêm xem trong tay bánh trứng cuộn cùng sữa đậu nành, quay đầu vừa liếc nhìn ăn vặt xe bác gái, phen này bác gái cười không ngậm mồm vào được. Cầm điện thoại tựa hồ đang khoe khoang nàng sau này có thể ở nơi này bày sạp. Hàn Kiêm có chút không hiểu, thấp giọng hỏi: "Các ngươi rất quen, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ quen thuộc?" Kia ngươi để cho nàng tiếp tục ở chỗ này bán bữa ăn sáng, Hàn Kiêm càng không rõ, Tiến Thanh Thanh loại tính cách này người cũng sẽ không cùng bác gái có giao tình rất sâu à. Tiến Thanh Thanh đưa qua Hàn Kiêm trong tay sữa đậu nành, cắm vào ống hút uống một hớp nhỏ, nhẹ giọng nói: "Không quen không có nghĩa là không hiểu rõ, trước kia ta đuổi đi qua nàng mấy lần, nàng cũng chạy mấy lần, nhưng mỗi lần cũng đều mặt dày trở lại, ta đi tìm thành quản người tới, nói dạy hay là sẽ lén lén lút lút trở lại. Gần đây ta mới biết, nàng có con trai mắc phải bại não, ra môn không muốn bị liên lụy chạy, lưu lại cái này mẹ đoá con tôi, chỉ hết bệnh, hài tử cũng liền 7-8 tuổi IQ, buổi sáng hài tử sẽ giúp hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nàng kiếm được tiền cấp hài tử mua thuốc, ta muốn thật cho nàng đổi đi, không nhất định ngày nào đó hai mẹ con liền chết đói, cũng không đành lòng, không có sao hù dọa một chút nàng, để cho nàng đem đất mặt vệ sinh dọn dẹp một chút là được, hôm nay thấy được nàng nghĩ đến ta tương lai bà có ngươi như vậy cái biết phấn đấu nhi tử, nhưng nàng cái gì cũng không có a." Hàn Kiêm uống một hớp nhỏ sữa đậu nành, áp sát Tiến Thanh Thanh nhẹ giọng nói: "Hôm nay Dạ Xoa nương nương biến quan âm rồi, ban con quan âm có phải hay không?" "Sữa đậu nành không mà ta đi tìm đường, chạy chối chết." Chương 473 quý bác gái có chỉ hoan chứng. Chương 473 quý bác gái có chỉ hoan chứng. Tổng hợp bộ đã hoàn toàn cáo biệt viện dưỡng lao cái danh này, trở thành công ty tất không thể thiếu một ngành, trung tâm mua sắm Vinh Diệu gia cư chính sự khai trường, Đông Thành thổ địa cũng phải bắt đầu động thổ, tiền luyện cũng không thế nào chơi game, xế chiều mỗi ngày chơi một hồi, cũng ở đây từ từ tiếp nhận công tác. Công tác của nàng cùng tổng hợp bộ thành viên khác có chút bất đồng, Tiến Thanh Thanh cùng Dương Lam vô tình hay cố ý để cho nàng tiếp xúc cao tầng quản lý, Tiền Uyển không thể cả đời đều ở đây tổng hợp bộ công tác, chẳng qua là cái cô nương này tạm thời còn không có phát hiện. Tô Lượng tìm được Hàn Kiêm, cùng Hàn Kiêm nói một chuyện. Hắn muốn từ chức. Chuyện đột nhiên, Hàn Kiêm trong lúc nhất thời không có xoay cua lại nhìn đến, sau đó cao mày hỏi: "Bởi vì lý lẽ?" Tô Lượng thở dài gật gật đầu. "Gần một nửa nguyên nhân, một nửa kia nguyên nhân là tự ta không thể một mực dựa vào ngươi cùng nhiều tiền nhi sinh hoạt, ở tập đoàn Vinh Diệu đổi ngành thật xin lỗi Dương tỷ." Đi cao lý hành dưới quyền thật xin lỗi Yến tổng tín nhiệm, suy nghĩ đổi chỗ khác, cây chuyển chết, người chuyển sống, đúng không? Nha. Hàn Kiêm trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng, Tô Lượng ngẩng đầu lên thở dài. Ai? Đáng tiếc Yến tổng không duyệt, đổi không được địa phương. Ta cút mẹ mày đi. Hàn Kiêm ngẩng đầu lên hướng về phía Tô Lượng cái mông chính là một cước, người sau nhếch mép hắc hắc cười ngây ngô, tổng cộng nửa ngày là đùa Hàn Kiêm chơi đâu, hai anh em đứng ở cửa phòng vệ sinh, phân biệt dựa vào một bên khung cửa hút thuốc, Tô Lượng ngậm lấy điếu thuốc sờ một cái đầu trọc, nhàn nhạt mở miệng. Có người đi tìm ta, rất chịu cho ra giá. Ta rất động tâm, số tiền này hoàn toàn có thể để cho ta thiếu phấn đấu 20 năm, xác thực nói ta độc lòng, biết là lần kia sao. Hàn Kiêm túi đầu cười lắc đầu một cái, Tô Lượng tự giễu một tiếng tiếp tục cười nói. 2 triệu, ta nhảy việc, yêu cầu mang theo ngươi toàn bộ chủ tính án rời đi Vinh Diệu, câu trả lời của ta là suy nghĩ một chút, không có qua một ngày liền thấy ngươi, sau phát hiện ta đem tiền nhìn quá nặng, xác thực mà nói, chút tiền lệ này. Tô Lượng túi đầu nhìn một cái thủ đoạn thủy quỷ, hướng về phía biểu bình phong hà ra từng hơi, chăm chú xoa xoa, Hàn Kiêm dần dần nhíu mày, cười khổ nói. Liên bị như vậy cái phá biểu bông tha cho 2 triệu, ngươi hổ không hổ. Tô Lượng nâng đầu liếc xéo Hàn Kiêm, khinh bị nói. Chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi cái này đưa nhà, đưa đồng hồ đeo tay, hai ta ai ngu. Đây cũng không phải là có ngu hay không vấn đề, là có hay không đem đối phương coi ra gì vấn đề, những chuyện này không nói ra trong lòng ta không thoải mái. Ai tìm ngươi? Tập đoàn Thuận Thành Phó Tổng, họ Vương, trực tiếp đi sướng hưởng tìm ta. Vương Khải sao? Không biết, ta nhìn cái này Phó Tổng đại khái cũng chỉ là một thuyết khách, sau lưng hay là Lưu Quang Minh chủ ý, trước kia cũng cảm giác hắn có vấn đề. Dì dọn bị lộ về sau, ta cảm giác hắn còn có vấn đề, có loại một nữ gả hai phu cảm giác. Hàn Kiêm nhịn không được cười ra tiếng, cười nói: "Ngươi nói là hắn đi theo ta gần, cùng một ít gia hỏa đi cũng gần." Tô Lượng cười một tiếng, nhổ một ngụm khói: "Bởi vì ngươi là huynh đệ ta nguyên nhân, ta đối trong thành phố một ít đại lão quan hệ hướng cũng đi sâu nghiên cứu qua, thế hệ trước bên trong, Lâm Mạnh Đức danh vọng so chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều, bây giờ ngươi lợi hại có thể cùng Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh ca chống lại, ban đầu hắn là một nhà độc quyền a, Lưu Quang Minh so hai chúng ta được đại nhị hơn 10 tuổi, nhận biết ngươi mới bao lâu, đúng không?" Hàn Kiêm rất đồng ý gật đầu. Ngươi nói có đạo lý à, ta gần đây cũng ở đây chiếu cố Lưu Quang Minh, ngươi còn đừng từ chức, ngươi từ chức ta cũng không biết đem chuyện của công ty giao cho ai, gần đây ta có một khoản thu nhập ngoài, ngươi cùng ta đi. Lo lắng có người mai phục ngươi. Hàn Khiêm cười khổ gật đầu. Vứt bỏ tàn thuốc trong tay, bàn tay hai người trên không trung và chạm phát ra thanh âm thanh thúy, Tô Lượng đi về phía nhân viên thang máy đi tìm Lý Lê, Hàn Khiêm đi cao cấp thang máy tìm Quý Tĩnh. Quý Tĩnh không ở bộ phận kế hoạch và kinh doanh, Hàn Khiêm ngồi ở Quý Tĩnh trên ghế, hai chân khoác lên trên bàn ăn kẹo sữa, chờ Quý Tĩnh trở lại, hắn nghĩ lôi kéo Quý Tĩnh buổi tối cùng đi. Liên hoan ở náo nhiệt đường phố phồn hoa, Hàn Khiêm không lo lắng chút nào gặp nguy hiểm, về phần dạ tiệc, hắn đời này cũng không nghĩ tham gia. Quá nguy hiểm. Kẹo sữa ăn mặt, Hàn Khiêm lục tung tùng phèo tìm ly giấy, tìm một vòng mới lấy lại tinh thần. Quý Tĩnh không quá ưa thích cùng người có tiếp xúc, ly giấy loại vật này khẳng định cũng sẽ không tồn tại, dùng Quý Tĩnh cái ly đi, cũng hơi ngượng ngùng, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài tìm cái ly, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Hàn Khiêm sửng sốt, đi tới nhân viên sửng sốt. Hàn Khiêm, ta là? Không phải, ta là hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này, chúng ta quản lý đâu? Ta không biết. Nơi này có phần bận doanh phương án cần chúng ta quản lý ký tên, ngươi gọi điện thoại. Không cần, phương án cho ta đi, ta cảm thấy không thành vấn đề sẽ giúp nàng ký tên. Ừ, còn có tuần trước đưa tới ngươi cũng cùng nhau ký. Ở chỗ nào? Ngài nhìn một chút trong ngăn kéo. Hàn Khiêm mang theo nghi ngờ kéo ra ngăn kéo, làm chạm trung gian cái này ngăn kéo thời điểm Hàn Khiêm cũng cảm giác chuyện có chút không đúng, cái này ngăn kéo có chút chìm, kéo ra nhìn một cái bên trong tràn đầy folder, Hàn Khiêm mang lên tới thời điểm đều có chút lao lực, đặt lên bàn phịch một tiếng, Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Ngươi đừng nói cho ta cũng không có ký tên. Các ngươi quản lý đang bận thứ đồ gì, thả nơi này đi, ngươi cũng khoan hay đi, nói cho ta biết cái nào so giá xuất ruột, thuận tiện nói cho ta một chút vận doanh lý niệm." Nhân viên tiểu ca tựa hồ là bộ phận kế hoạch và kinh doanh trừ Quý Tĩnh ngoại ý muốn tương đối có quyền lên tiếng cái đó, kéo qua cái ghế vừa định ngồi xuống, Hàn Khiêm bộ nói: "Tìm cho ta cái ly giấy thôi, có chút hát." Hai cái tiểu tử ở trong phòng làm việc xử lý Quý Tĩnh trệ lưu văn kiện, từ trong lúc nói chuyện với nhau biết tên tiểu tử này gọi Đông Minh, tên thật Đinh Khải, cùng mẹ một họ Nhi, Đông Minh trong bụng có chút bận, hai người đang xử lý một công ty khuyết trương mạng vận doanh văn kiện Hàn Nguyên, Vinh Diệu một quy mô không nhỏ đồ bơi xưởng người phụ trách nói lên thương mại điện tử tiêu thụ, vận doanh sẽ đưa đến bộ phận kế hoạch và kinh doanh đến rồi. 3 giờ chiều, Quý Tĩnh trở lại rồi, đẩy cửa ra nhìn thấy Hàn Khiêm cùng Đông Minh đang xử lý thuộc về công tác của nàng, Quý Tĩnh hơi có chút đỏ mặt, đem trong tay trang phục túi giấu ở sau lưng, nhỏ giọng nói: "Lớn cháu lớn sao ngươi lại tới đây nha?" Hàn Khiêm ngẩng đầu lên liếc nhìn Quý Tĩnh, nhẹ giọng cười nói: "Mua cũng mua, còn giấu cái gì?" Đông Minh đứng lên nhẹ giọng nói: "Quý tỷ ngài bận rộn, ta đi ra ngoài trước." Tiểu tử rất có ánh mắt, biết hắn không nên đang trêu chọc ở lại chỗ này, ở bộ phận kế hoạch và kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu nhà mình quản lý tính khí tính tình, Quý Tĩnh đối Đông Minh gật một cái, nhường ra thân thể, Đông Minh sau khi đi, Quý Tĩnh đóng cửa lại, hai tay chắp ở sau lưng, thấp giọng nói: "Tiến tổng nhất định phải lôi kéo ta đi dạo phố." Hàn Khiêm gật đầu cười nói: "Từ ta nhìn ngươi một chút cũng mua cái gì? Mua cho ngươi mấy món áo đi chơi, mua một bộ giữ ấm đồ lót, ta tự mua một cái váy cùng một đôi giày." Tiến luôn nói ngươi lại không có y phục mặc liền Quý Tĩnh như cái làm sai chuyện hài tử vậy đứng bên cạnh, Hàn Khiêm đưa ra hai tay coi như là ôm Quý Tĩnh chân vậy nhận lấy trong tay nàng túi, lấy ra một món trắng đen xen kẽ polo áo phông, nhẹ giọng nói: "Tay ngắn nha. Từ Miến tổng mua cho ngươi áo sơ mi cùng tây trang, ta suy nghĩ liền mua chút tay ngắn đi, nhìn chúng một đôi giày da, quá mắc, không có chịu cho." Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn Quý Tĩnh cười khổ nói: "Ngươi cũng nói quý, kia được bao nhiêu tiền a?" "Hơn 7.000." "Không có mua rất tốt, mua sẽ phải nói ngươi tốn tiền bậy bạn, đi một bên nghỉ ngơi một hồi, những văn kiện này lập tức sẽ xử lý xong, nhất định phải quấy dậy. Buổi tối liên hoan ngươi cùng ta cùng đi, ừm, quý bác gái ngươi có phải hay không có chỉ hoan chứng?" Một câu nói đâm trúng Quý Tĩnh tâm, vốn là có chút đỏ mặt càng thêm đỏ, túi đầu nhăn nhăn nhó nhó không nói ra cái 1-2-3 tới. Nhìn nàng bộ dáng này, Hàn Khiêm biết ngay nói đúng, túi đầu lại nói: "Sau này ta mỗi tuần thứ 6 trở lại ngươi nơi này một chuyến, giám đốc ngươi xử lý công việc trong tay." "Thật nha? Vậy ta cũng lưu đến thứ 6 làm." Quý Tĩnh trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn, Hàn Khiêm ôm đầu cười khổ một tiếng. Xong, sơ sẩy. Chương 474 bật cao mở người, chương 474 bật cao mở người, thành thị ban đêm mới là ngày này tới náo nhiệt nhất thời gian, khí trời ấm áp, màn đêm buông xuống, ở trong thân thể cất giấu một mùa đông sung sướng đã sớm yêu không chịu được, bốn chiếc xe dừng ở phố đi bộ chợ đêm đầu đường, Diêu Tuyết cái đầu tiên nhảy xuống xe, lôi kéo áp lực cô nương vọt vào chợ đêm. Nàng rất lâu cũng không có đi dạo qua đêm thị. Dương Lam ở phía sau dặn dò các nàng đừng ăn cái gì, không phải một hồi ăn không ngon đi. Diêu Tuyết như cái hải tử vậy phất tay hô to biết, Dương Lam không có xuống xe, nàng cùng Quý Tĩnh đi định quán ăn, các nàng hai cũng không quá ưa thích chợ đêm loại địa phương này. Quá loạn. Dương Lam mới vừa đi, Tiểu Dương giai điện thoại gọi lại, để cho Hàn Khiêm giúp nàng nói giúp, nàng không muốn cùng Tiểu Bắc Bắc ở nhà ăn nấu mì, nghe nói tối nay ăn tiệc, nàng tuyệt đối nghe lời, ăn cơm xong liền mang Tiểu Bắc Bắc về nhà, tuyệt đối không cần quấy. Hàn Khiêm ừ một tiếng, Tiểu Dương giai hô to để cho Tiểu Bắc Bắc đi thay quần áo, sau đó Hàn Khiêm cười hỏi có cần hay không tiếp, Tiểu Dương giai hô to dùng, sau đó đáng thương mà nói: "Khiêm nhi ca ta thế nào cũng là một người gặp người yêu hoa gặp hoa nở tiểu mỹ nữ, vạn nhất có cuộc sống lòng xấu xa đừng vết mực, bên trong cái huyền huyền ngươi đi đón Tiểu Dương giai." Tiên Huyền hướng về phía Hàn Khiêm làm một ok dùng tay ra hiệu, lái cái này hơn 4 triệu siêu xe đi đón Tiểu Dương giai. Nghe em cỡ lạ rèn phát ra tiếng nổ, Hàn Khiêm có chút đau lòng, đồ chơi kia giống như là uống dầu cơ khí vậy, Tiên Huyền một tiếng này nổ phố 10 đồng tiền không còn, Hàn Khiêm nhẹ giọng than thở: "Dùng cô nương này vậy nói, nàng xưa nay không phải của, đây chỉ là cuộc sống của nàng điều kiện mà thôi. người so với người làm người ta tức chết, 4 triệu bây giờ còn ép Hàn Khiêm sọ đầu đau, cô nương này hoa 4 triệu mua cái lớn đồ chơi, Hàn Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ Yến Thanh Thanh có bao nhiêu tiền? Sẽ không có bao nhiêu tiền, cuối năm huê hồng thời điểm nàng mới có tiền, đến lúc đó ít nhất cũng có thể đem Liễu Xanh Ca về điểm kia tiền cược còn lên đi. Suy nghĩ một chút, Hàn Khiêm cấp Yến Thanh Thanh phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi nàng ngủ không, Yến Thanh Thanh trở về một cái. Lao nương mới 27. Cút sang một bên, ta buổi tối có chính sự, đừng quấy rầy ta. Nha. 7 giờ rưỡi, một nhóm người chạy tới liên hoan quán ăn. Nam Hải Cảng Cá. Nghe cái tên này, Hàn Khiêm cũng cảm giác có chút không đúng, những người này làm sao lại như vậy thích ăn hải sản đâu? Đồ chơi kia có cái gì ăn à? Xem qua Hàn Khiêm cũng cảm giác đồ chơi này dơ dáy, sau khi ngồi xuống tất cả mọi người cũng không khách khí, đều là một ngành, trừ Quý Tĩnh. Chưa được vài phút, Dương Lam thấy được Dương Giai mang theo Tiểu Bắc Bắc đi tới thời điểm sắc mặt liền thay đổi, đứng lên trầm giọng nói: "Không phải nói không để cho ngươi qua đây, ngươi chuyện gì xảy ra?" Tiểu Dương Giai nuốt ở tiền viện sau lưng không nói lời nào, Hàn Khiêm đứng lên đem Tiểu Bắc Bắc ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Đừng để ý đến ngươi mẹ, cậu cũng muốn ngươi, cũng không nói cấp cậu gọi điện thoại." Tiểu Bắc Bắc ôm Hàn Khiêm cổ hướng về phía hôn lên khuôn mặt một hớp, ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Cửu Long đối Tiểu Bắc Bắc đưa tay ra, cười như cái hoa hướng Dương tựa như hiến mị nói: "Tiểu Bắc Bắc, cũng để cho thúc thúc ôm một cái." Tiểu Bắc Bắc gắt gao ôm Hàn Khiêm cổ, cảnh giác xem Lưu Cửu Long, nghiêm túc nói: "Bắc Bắc thái nặng, ra ra sẽ mệt mỏi, để cho cậu ôm đi." "Lại là ra ra?" Lưu Cửu Long có chút bị thương, Hàn Khiêm cười ha ha, Tiền Uyển cũng lôi kéo Tiểu Dương Giai đi chỗ sang ngồi xuống, 13 14 cá nhân vây quanh cái bàn, đại gia hỏa đều là người quen, cũng không có câu thúc, ngươi một ly, ta một ly mở ra không ảnh hưởng mấy đồ giỡn. Hàn Khiêm không có làm sao uống rượu, túi đầu chăm chú cấp Tiểu Bắc Bắc gấp thức ăn, trong lúc Quý Tĩnh cùng Dương làm cũng tới phải đem Tiểu Bắc Bắc ôm đi, Hàn Khiêm không có đồng ý một bản món ăn Hàn Khiêm có thể ăn không có mấy cái, đa số đều là hải sản. Qua 3 lần rượu, tô lựa ồn ào đi 3, Hàn Khiêm cái này không uống rượu thật không có kỉnh, ồn ào để cho Dương Giai cái này vị thành niên nhanh về nhà, qua cái gì sinh hoạt ban đêm, nguyên bản cũng muốn uống rượu Dương Giai bị Dương làm nhiều lần dùng ánh mắt uy hiếp, ai thanh thở dài. "Đi, đi, các ngươi chính là căm ghét ta." Hàn Khiêm nhẹ giọng nói. "Một hồi Yến tổng có thể tới, ngươi xác định không trở về nhà?" Tiếng nói rơi, Tiểu Dương Giai đứng dậy lôi kéo Tiểu Bắc Bắc đi liền, tựa hồ một phút cũng không muốn lưu lại, Yến Thanh Thanh ở trong mắt nàng so ma quỷ còn ma quỷ, ban ngày bị hành hạ một ngày, buổi tối cũng không muốn ở thấy nàng. Tiểu Dương Giai sau khi đi, điều này đại biểu cơm tối kết thúc muốn trận tiếp theo. Lúc ra cửa Tô Lượng hỏi Yến luôn là không phải muốn thật tới, nếu như Yến tổng đến, bọn họ liền giải tán, Hàn Khiêm vô Tô Lượng một cái tát, cười mắng: "Ngươi sợ nàng làm gì, nàng tới có ta đây, ta đoán chừng sẽ không tới, đi thôi, ta hôm nay có thể không trở về nhà nha. Ba kết thúc ta để cho vợ ta về nhà, chúng ta tới đang uống điểm." Chính là cái ý này. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi bắt khu ba, tiến vào ba sau đám người phân tán hành động, các tiểu tử tuyển chọn bản thân liệp diễm mục tiêu, cũng không lâu lắm quan đại cầu đến đây, thấy Hàn Khiêm giang hai cánh tay ra. "Hàn huynh." Hàn Khiêm giang hai cánh tay, cười nói: "Quan huynh." Trong mắt mọi người hai người này ôm chính là lang bái vi gian, quan đại cầu rất trượng nghĩa đem Dương Lam một nhóm người mang tới lầu 2, dùng quan đại cầu vậy nói, có thể lên lầu 2 tiêu phí cũng tương đối cao, so lầu 1 tố chất cao hơn ra không ít. Lầu 2 ít người, cũng có cái chiếu ứng. Mấy người sắp xếp ngồi ở vòng hành lang chỗ, có thể thấy được lầu một như quỷ xà thần bình thường sàn nhảy cùng mặc hở hang đi dưới néo người kéo theo không khí, phục vụ viên đưa tới rất nhiều rượu, bia dương đều có, quan đại cầu ngồi ở ghế salon danh giới, nhẹ giọng nói: "Đừng cự tuyệt, Hàn huynh ngươi tới nơi này giống như về nhà vậy, càng chưa nói ngươi mang theo nhà ta tỷ tỷ và đệ muội, còn có Tô Minh vợ chồng, nếu không ta cho nhà ta chủ tử gọi điện thoại." Hàn Khiêm cười nói: "Đừng, ta căn bản cũng không chuẩn bị cho ngươi tiền, bàn này không tính tiền, phía dưới có hai bàn là đồng sự, đi công ty sổ sách, dự toán tiền coi như tiền, bôi lao đại ngày còn không có thoát khỏi nghèo khó đâu." "Thoát khỏi nghèo khó lời này ta được nói cho nhà ta chủ tử." Quan Quân Bưu ở bên này uống mấy chén, coi như là nói cho những thứ kia không đứng đắn người đừng đánh bản này chủ ý, đều là bằng hữu của hắn. Dương Lam đối trên bàn mấy bình ngoại quốc bia có chút hứng thú nhì, thương lượng với Quý Tính một cái, hai người mở ra bình, Dương Lam dơ bình một hơi nhi thổi. Không chỉ là nam nhân tham rượu, nữ nhân cũng giống vậy, trước kia Dương Lam sinh hoạt hỏng bét, giải thoát sau nàng thích mùi rượu, nàng có độ, biết lúc nào có thể uống, lúc nào không thể. Bây giờ Hàn Khiêm cùng Tô Lượng hai cái coi nàng là tỷ tỷ đệ đệ đều ở đây, nàng không lo lắng. Quý Tính tiểu lượng cũng rất tốt, uống hơn phân nửa bình, nhỏ giọng nói: "Cái này rượu có từng điểm khổ nha." Dương Lam gật một cái, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng cùng với Lưu Cửu Long ba người đụng bình nhi uống nửa bình, sau đó Diêu Tuyết đề nghị muốn chơi xúc sắc, Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi: "Cái này chơi như thế nào?" Dương Lam cầm lên si trùng, cười lạnh nói: "Đơn giản, kêu lội uống, rơi xúc sắc uống, đụng xúc sắc uống, chồng chất xúc sắc uống." Trò chơi này quy tắc đem Hàn Khiêm hù dọa, nhỏ giọng nói: "Cái này ý tứ ta nhất định sẽ uống." Dương Lam vừa mất ở văn phòng đoan trang, hai chân chéo ngoại, một tay chống cằm hí mắt nói: "Yên tâm, ngươi hôm nay không có biện pháp đứng rời đi cái quầy rượu này." Chương 475 vào cuộc, chương 475 vào cuộc, đúng như Dương Lam nói, chỉ cần là Hàn Khiêm có một chút vấn đề, ly rượu liền bị đưa đến trước mặt, Hàn Khiêm lại không tốt ý tứ ăn bạn, Quý Tính cũng không có giúp một tay ý tứ, nàng lần này đứng ở khuê mật trận doanh. Bia Dương xuống bụng, Hàn Khiêm chỉ cảm thấy trong dạ dày giống như là đang đánh giặc vậy, đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh, nhiều tiền nhi mong muốn dìu Hàn Khiêm, còn bị Hàn Khiêm cự tuyệt, trong miệng lẩm bẩm nói bản thân không uống nhiều, không cần nữa. Kỳ thực tất cả mọi người cùng cũng thiếu một chút, chẳng qua là Hàn Khiêm lần đầu tiên nếm thử bia cùng rượu tây cùng uống, trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp nhận. Ở nhà cầu phun cái thiên hôn địa ám, rửa mặt lung la lung lay trở lại bàn, ngồi xuống thời điểm phát hiện Tô Lượng hai vợ chồng cùng nhiều tiền nhi bọn người đi, liền lưu một Quý Tĩnh ngồi ở ghế salon chờ Hàn Khiêm. Phu phu Hàn Khiêm nằm ở trên ghế salon, đầu gối lên Quý Tĩnh chân, lẩm bẩm nói: "Ừ người đâu? Cũng làm mà đi, chúng ta phải tiếp tục cùng a." Quý Tĩnh ôm Hàn Khiêm đầu, ôn nhu trấn an: "Bọn họ đi dưới lầu khiêu vũ, cũng uống không ít, sắp xỉ là được." "Nha." "Quý bác gái ngươi hôn ta một cái." Quý Tĩnh hướng về phía Hàn Khiêm chán hôn một cái, Hàn Khiêm trong nháy mắt ngồi dậy, ngốc nghếch cười ngây ngô nói: "Đầy máu sống lại." Thích một người, bất luận hắn làm gì đều là đáng yêu, ánh mắt híp mắt cười nhìn Hàn Khiêm, không nhịn được đưa tay ra nhéo một cái hắn mặt. "A a, uống nhiều rượu như vậy, mí mắt có phải hay không cũng không mở ra được." "Tạm được, có thể thấy được một mình ngươi là đủ rồi." "Ngươi muốn nói Hàn Khiêm trai thẳng đi, hắn thật trai thẳng, muốn nói hắn sẽ vậy, cái này bén lên đến còn rất chí mạng, hơn nữa hơn phân nửa đều bị Quý Tĩnh cấp đội kịp." Hàn Khiêm mang theo hơi rượu cùng Quý Tĩnh tán tỉnh, lôi kéo Quý Tĩnh mềm mại không có xương tay nhỏ đặt ở trên mặt, băng lạnh bướt lạnh, rất thoải mái. "Quý bác gái, có câu nói tốt toa, tay nóng cha mẹ các loại, tay lạnh tình nhân đau. Ngươi nhìn ngươi tay này lạnh, ta được thật tốt đau lòng ngươi." Đây coi như là Hàn Khiêm rượu vào nói ra trong lòng một mực không muốn nói ra miệng vậy. Hắn thích Quý Tĩnh, Quý Tĩnh dùng sức gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Khiêm mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Sau đó Hàn Khiêm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta tay này liền kỳ quái, không lạnh không nóng, cha ta không đau, mẹ ta không thích, ai? Ta quá khó. Vậy ta thương ngươi." "Sao sao cộc?" Hàn Khiêm lôi kéo Quý Tĩnh tay, rượu cồn cho hắn quá nhiều dũng khí, đang ở hai người đôi môi sắp đụng chạm lúc, huyên náo âm nhạc đột nhiên dừng, dưới lầu chuyển tới thét chói tai một tiếng. Là Dương Lam. Hàn Khiêm đột nhiên đứng lên, chạy chậm đến hàng rào chỗ, dưới lầu quá nhiều người, hắn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, xoay người hướng về phía Quý Tĩnh hô: "Quý bác gái ngươi ở chỗ này đừng động, ta đi xuống xem một chút, các ngươi mấy cái chiếu cố tốt ta quý bác gái, xảy ra chuyện ta giết chết các ngươi." Lầu hai phục vụ viên đối thân phận của Hàn Khiêm hiểu sắp xỉ, hơn nữa có quan đại cầu dặn dò, bọn họ cũng không dám đưa cái này nam nhân trẻ tuổi vậy làm gió bên hai. Một nữ phục vụ viên ngồi ở Quý Tĩnh bên người, còn lại hai cái đứng ở bàn tả hữu, để phòng có người thừa dịp say quá tới giở trò lưu manh. Hàn Khiêm vội vàng hướng dưới lầu chạy, hai chân có chút mềm, coi như là chống dưới bậc thang đi, ngang ngược đẩy ra ngăn ở trước người người, bên tai chuyển tới một tiếng tiền luyện gầm lên: "Lượng ca cẩn thận, các ngươi một cũng đừng nghĩ chạy." "Đánh nhau?" Hàn Khiêm kéo qua một cái ghế trực tiếp văng ra ngoài, đập vào một người đàn ông tuổi trẻ sau lưng, Hàn Khiêm gầm nhẹ nói: "Cái định mệnh, đánh ta huynh đệ." Dứt lời sờ qua chai rượu hướng về phía đứng ở tiền luyện trước người một người đàn ông đầu đập tới. Rắc rắc. Chai bia ứng tiếng mà nát, đồng thời quả đấm cũng hướng hắn đánh tới, hỗn loạn bên trong bụng chịu một cước, dưới chân không vững ngã nhào trên đất. Hàn Khiêm vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một cái ghế đập vào trên người, sau đó quyền cước giống như hạt mưa rơi xuống, Hàn Khiêm không ngừng trên đất lục lọi, tìm vừa tay ra hỏa, Tô Lượng phen này trên đầu toàn bộ đều là máu tươi, mấy lần mong muốn đứng dậy đều không thể đứng lên. Đang ở Hàn Khiêm cho là tối nay bản thân phải ăn thiệt thòi thời điểm, Lưu Cựu Long ra tay, cầm trong tay một cái gạt tàn thuốc vọt vào đám người, thuần thục thành thạo đem vây công Hàn Khiêm mấy cái tiểu tử đánh lui, đưa tay ra kéo Hàn Khiêm, thấp giọng cả giận nói: "Có thể hay không đứng lên?" Hàn Khiêm mượn Lưu Cựu Long lôi kéo đứng lên, đau đớn đã để hắn tỉnh táo không ít. Hắn muốn cho là giúp một tay sẽ là Đoàn Minh Phong hoặc là Cao Tráng mấy cái này người tuổi trẻ, như thế nào cũng không nghĩ tới nhất sợ Lưu Cửu Long làm một xuất thủ giúp một tay. Giơ tay lên xoa xoa máu trên mặt, Hàn Khiêm cong lưng nhặt lên một băng ghế thiết tối, nhìn trước mắt mấy nam nhân. Từng cái một 16-17 tuổi tả hữu, tóc vàng lục đều có, ngày này nhi còn lạnh lắm, từng cái một ăn mặc tay ngắn, sam sam tay, cái đó bị Hàn Khiêm bể đầu tiểu hỏa nhi phen này cầm quần áo ôm đầu. Một đám hài tử. Sau đó Hàn Khiêm phát hiện đứng ở nơi này mấy đứa bé sau lưng hai người đàn ông này, một người trong đó đang dùng ánh mắt nghi hoặc xem hắn, một cái khác ngậm lấy điếu thuốc, khỏe miệng mang theo châm chọc cười lạnh. Lưu Cửu Long thấp giọng nói: "Cái đó hút thuốc." Hắn đôi lý lê tay máy tay chân, sau đó Lưu Phó: "Không cần nói, ngươi đi để cho quan quân đưa tới, mấy tên này giao cho ta là được. Đánh nhiều năm như vậy chết chưa ăn qua thua thiệt, kết quả bị mấy cái này dành con bị đánh." Phen này Tô Lượng cũng ở đây nâng đỡ đứng lên, Hàn Khiêm cầm băng ghế chân từng bước đi lên trước, cái đó ngậm lấy điếu thuốc thanh niên huýt sáo, năm sáu cái mao đầu tiểu tử hướng Hàn Khiêm mà tới. Trong nháy mắt Hàn Khiêm lại rơi vào hạ phòng, dù là có Lưu Cửu Long rút một tay, trong lúc nhất thời cũng không có ở mấy cái này ra đời châu ngẽ trong tay chiếm được tiện nghi. Hàn Khiêm một gậy quất vào một hoàng mao đứa trẻ trên đầu gối, hoàng mao phát ra một tiếng kêu rên, miệng tới hỏi thăm Hàn Khiêm cha mẹ, sau đó vậy mà móc ra một thanh dao bấm. Động đao. Hàn Khiêm không thích nhất trêu chọc chính là những hài tử này, bọn họ đánh lên là thật không muốn sống, nhưng vào lúc này, những hài tử này sau lưng chuyển ra một tiếng kêu rên, bọn họ xoay người nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi cái đó bị bọn họ hành hung không cách nào đứng dậy trong tay nam nhân cầm một cái gạt tàn thuốc, thủy tinh cái gạt tàn thuốc một góc mang theo máu tươi, cái đó hút thuốc thanh niên ôm đầu nằm ở trên đất. Tô Lượng một tay cầm cái gạt tàn thuốc, một tay ôm đầu, máu tươi không ngừng trên đầu ngón tay rỉ ra, trong miệng mắng: "Sờ vợ ta." Hàn Khiêm thấy vậy hô: "Cái tay kia sờ, đập cái tay nào, thích đánh nhau đúng không, ai con mẹ nó cũng đừng báo cảnh, quan đại cậu con mẹ nó là chết rồi sao?" Ở Hàn Khiêm phát ra giống giận về sau, ba bảo kê mấy tên mới vội vàng chạy tới, thở hổn hển trả lời: "Cậu út, cậu ca bên kia nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta nghe đến điện thoại đang ở cái khác chẳng tử chạy tới, đánh cái nào, ngài nói chuyện." Xem Hàn Khiêm bên người 7-8 cái tây trang người áo đen, mấy cái đứa bé rốt cuộc biết sợ hãi, cũng xúc bất an đứng tại chỗ, Hàn Khiêm chỉ mấy cái này hài tử, gầm nhẹ nói: một cũng đừng bỏ qua cho, nhất là cái đó bắt được, thích cầm đao đúng không, đem ngón tay đầu cũng cấp ta chặt. Quan đại cầu bọn tiểu đệ rút ra rủi tôi vào tới, thuần thục thành thạo đem những này hài tử đánh ngã xuống đất, Hàn Khiêm cũng không có gì lòng thương hại, đánh hắn, một cũng đừng nghĩ tốt hơn, Hàn Khiêm lau mặt bên trên máu, ở trong đó một tên tiểu đệ đưa tới tay vặt lấy rủi tôi lung la lung lay hướng đi cái đó nằm trên đất thanh niên, giơ lên rủi tôi một gậy đện ở cháu trai này cánh tay. Một tiếng kêu rên vang dội toàn bộ ba, làm Hàn Khiêm chuẩn bị rơi xuống thứ hai cây gậy thời điểm, Dương Lam cùng Lý Lê tiến lên ngăn cản hắn, cùng lúc đó, ba cửa chính đi tới một đám người, phen này ba người đã trải qua giải tán hơn phân nửa, Hàn Khiêm xem người đi tới lúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lâm Mạnh Đức, Lâm Tung Hành, Lạc Thần, Lưu Quang Minh, đi theo phía sau tâm phúc của bọn họ, cái đó bảy cây tử đánh không anh rể Vương Khải cũng ở đây, Hàn Khiêm cầm trong tay cây gậy mắt lạnh nhìn Lâm Mạnh Đức, lúc này người thanh niên kia đi cùng lấy lại tinh thần nhìn đến, hướng về phía Lạc Thần hô: "Thân tỷ, tiểu thiếu gia hắn bị người đánh." Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm trong lòng nhất thời mắng lên: "Địt con mẹ, đây là một cục." Hàn Khiêm lui về phía sau một bước, thấp giọng nói: "Dương tỷ, để cho người trước mang tô lượng đi, nhanh. Đi nhanh một chút, những người này là hướng ta tới." Lúc này Lạc Thần đã chạy tới, đứng ở đệ đệ nàng là bên người, ngẩng đầu lên căm tức nhìn Hàn Khiêm đám người: "Đi, các ngươi một cũng đừng hòng đi." Ngang dọc, báo cảnh. Chương 476 Hàn Khiêm tính không hiểu, chương 476 Hàn Khiêm tính không hiểu, ngàn mưu vạn tính không có tính tới lúc này sẽ có người cấp hắn gài bẫy. Cửa nha môn nhi bộ khoái đến rồi, đơn giản hỏi tham qua về sau, Hàn Khiêm bên này trong nháy mắt lâm vào bất lợi, mấy cái hoàng mao sang mình tiểu tử khăng khăng nói không nhận biết là phú, chẳng qua là nhìn tên đầu chọc này không dây lát tuấn mắt, thế nào xử phạt bọn họ cũng nhận, mấy hài tử này bên trong lớn nhất mới 17 tuổi. Rơi phú che đầu, đỏ mắt kêu không nói: "Ta căn bản cũng không biết bọn họ, tới ba chơi, ta chẳng qua là muốn mời nữ nhân kia uống một chén, ai biết nàng có bạn trai hắn đi lên liền đánh ta đã đạo quá khiêm tốn, bọn họ đã ngộ thương mấy hài tử này, liền cho là những hài tử này là ta mang đến, cầm điếu thuốc cho an liền đem ta đầu phá vỡ, ta tay này cũng bị người này đánh không dám động, tỷ, anh rể, ta lúc nào bị cái này ở mức a?" Cái này đại nam nhân nói khóc liền khóc, bây giờ Hàn Khiêm cũng không muốn nói. Có thể nói cái gì? Ba có theo dõi thế nào? Người nhiều như vậy, hơn nữa ánh đèn ngầm không thấy rõ, cơ bản không có biện pháp làm chứng cứ, cửa nha môn bộ khoái nhận biết Hàn Khiêm, cũng nói lời nói thật, bây giờ toàn bộ chứng cứ cũng chứng minh là cái đó gọi Tô Lượng cùng hắn trước ra tay trước, đối phương không có đánh trả không tính là đánh lộn, có thể bồi thường liền bồi thường. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Vậy ta huynh đệ trên đầu thương tính thế nào? Tính mấy cái này cánh tay tệ tử?" Cửa nha môn nhi bộ khoái thấp giọng trả lời: "Hàn thiếu, mấy cái này danh con là trong sở khách quen." "Được, mấy cái này cánh tay tệ tử ta không cần các ngươi xế bảo, ta để cho đồ kiêu mang đi có được hay không?" "Hàn thiếu, cái này không được. Bôi lão đại nếu là mang đi, mấy cái này nhóc con không mất mạng cũng phải ném mấy cái đầu ngón tay, chúng ta cũng đến rồi, không thể bị bôi lão đại người mang đi, ta liên hệ gia trưởng của bọn họ cho ngươi bạn bè ra tiền thuốc thang, phiền toái nhất chính là bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng liền phê bình giáo dục, nhiều lắm là ném phòng tạm giam ở mấy ngày, ở trong đó giống như nuôi đại gia, không có tác dụng gì." Hàn Khiêm được kêu là một cái đầu đau, xoay người hướng về phía Dương Lam nói: "Tỷ, các ngươi trước mang trong bộ đồng nghiệp đi, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, ta cùng Tô Lượng được lưu lại, Lý Lê ngươi cũng trước cùng Dương tỷ đi, ta ở nơi này người Tô Lượng không có việc gì nhi, Lưu Phó cũng đi, Quý bác gái cũng đi, cũng đi. Bây giờ có thể đi một cái là một, bọn họ không để ý tới, đối phương nói thế nào tính thế nào." Dương Lam có chút do dự, một cái rời đi ai cũng không nghĩ tới. Là Quý Tĩnh. Nàng chống đỡ Hàn Khiêm làm ra toàn bộ quyết định. Có thể đi cũng đi, Lưu Cửu Long cũng là chủ động lưu lại, giơ tay lên nói cho cửa nha môn nhi bộ khoái, hắn cũng tham gia đánh nhau chuyện, Lưu Cửu Long nghĩ đơn giản, nhiều người gánh vác tội danh, đem xử phạt xuống đến thấp nhất. Hàn Khiêm không có ở đi xua đuổi Lưu Cửu Long, đi người không hắn quái, lưu lại hắn cảm kích. Nữ nhân không tính. Hàn Khiêm thấp giọng hỏi: "Nếu như đi nha môn đường dây, nói thế nào?" "Đánh người khác, định thương luật tội, Hàn thiếu, thực lực của đối phương không nhỏ, định thương vậy đối các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, chúng ta đi trước xử lý những thứ kia danh con, các ngươi nói, ta đề nghị ngài bồi thường, đừng xung động, đừng giận dỗi, tiến trại tạm giam liền có án cũ, ngài không có sao, có Lý cục cùng Trình thị trường che chở, nhưng đối phương yêu cầu bắt chính là ngươi người bạn này, ngài bận rộn, ta cũng đi vội vàng." Cửa nha môn nhi cái này bộ khoái nói toàn bộ đều là lời nói thật, cũng là vì Hàn Khiêm tốt. Xem cửa nha môn nhi người đi, Hàn Khiêm hít sâu một hơi thăng ra, đi về phía Tô Lượng nhẹ giọng hỏi trên đầu thương thế nào. Tô Lượng lắc đầu một cái, thấp giọng nói: "Cho ngươi rước lấy phiền phức." "Không phiền toái, Lưu Phó ngươi giúp Lượng nhi nhìn một chút vết thương, có thể bao liền bọc lại." Bên kia Lạc Thần đối cửa nha môn nhi cử động bất mãn hết sức, gầm lên ra lệnh cho bọn họ bắt người, cùng cửa nha môn nhi bộ khoái là quyết tâm cấp cho Hàn Khiêm mặt mũi, một câu công vụ trong người, một hồi xử lý các ngươi chuyện chính là rời đi. Lưu Quang Minh muốn làm hòa sự lão, hướng về phía Lạc Phú một hơi nói lời hay, suy nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng cái này Lạc Phú tỏ rõ không thể cứ như vậy bị thua thiệt, Hàn Khiêm xem không ngừng chảy máu Tô Lượng, cũng lười đang đợi, cao mày nói, giải quyết như thế nào chuyện mới tính đi qua. Lạc Phú căm tức nhìn Tô Lượng, gầm nhẹ nói: "Ta trước giờ không bị qua ở mức như vậy, ta thiết yếu phải đem hắn đưa vào ngục giam." Nghe nói, Hàn Khiêm khom lưng nhặt lên trên đất cái gạt tàn thuốc, Lạc Phú vội vàng lui về phía sau một bước nút ở Lạc Thần sau lưng, sau đó Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc đốt, nhẹ giọng nói: "Vào ngục giam không thể nào, điều kiện các ngươi mở. Không muốn vào ngục giam đúng không? Ta nghe nói sướng hưởng cổ đông nghe nhiều, nói ra huy phòng, ngươi cấp ta sướng hưởng 5% cổ phần, chuyện này tính quá khứ. Hàn Khiêm sắc mặt đen, cục này làm hiểu à, biết không động đậy hắn Hàn Khiêm, bây giờ bắt đầu ở Hàn Khiêm người bên cạnh hạ thủ, ban ngày Tô Lượng mới vừa nói qua Lưu Quang Minh người đi tìm hắn, buổi tối cứ như vậy. Hơn nữa Lưu Quang Minh vẫn còn ở nơi này. Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Không cho được, ta cũng không phải cổ đông. Mơ ước ôn đoán không phải vợ của ngươi sao? Ngươi không có nàng có, tỷ. Đầu ta đau, ta phải đi bệnh viện. Tô Lượng chỉ lạc phú hô. Có ngươi mà, có muốn hay không ta đưa ngươi trừ hỏa thắng trận, vào ngục giam liệt tiến, ta con mẹ nó đi ra trước giết chết ngươi. À. Thì ngươi nghe được không, hắn muốn giết ta à. Ta cũng không nhận ra hắn. Những vấn đề mới lại xuất hiện, Hàn Khiêm là khẳng định không thể để cho Tô Lượng vào ngục giam, không chỉ là hai người quan hệ tốt đơn giản như vậy. Tô Lượng cũng sẽ không đồng ý Hàn Khiêm tìm Ôn Loan muốn cổ phần cứu hắn, chết cũng sẽ không, buổi chiều vừa mới nói có người tìm hắn xúi giục, buổi tối sẽ để cho Hàn Khiêm ném đi cổ phần. Vác đá gẹ chân mình. Hàn Khiêm lấy ra di động, dầu dĩ có phải hay không gọi điện thoại, ước chừng xoắn suýt một phút, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Tô Lượng, nhẹ giọng nói. 3 tháng. Sau đó ta tìm Trình Cẩm. Đưa lưng về phía rừng Đại Vương bắt một nhà, Hàn Khiêm hướng về phía Tô Lượng chớp chớp mắt, Tô Lượng hơi sững sờ, ngay sau đó cả giận nói. Khiêm nhi, ta đang cho hắn một cái gạt tàn thuốc, 30 năm ta cũng nhận. Họ là con mẹ nó ngươi tới đây cho ta. Hàn Khiêm muốn thử một chút đối phương phản ứng gì. Một mực chưa từng mở miệng Lâm Mạnh Đức lên tiếng. Ai? Một phe là tiểu thần đệ đệ, một bên lại là hiền chất huynh đệ tốt, chuyện làm sao có thể náo thành như vậy chứ? Lạc Phù à, Hàn Khiêm đã cùng Ôn Loan ly hôn, rời đi người không, chẳng qua là một cổ phần này là từ đâu mà nói à? Lạc Phú cũng không nể mặt Lâm Mạnh Đức, cả giận nói. Ta nghe nói hắn không phải giúp người cầm 13% cổ phần. Cầm 5% cứu cái huynh đệ không làm được. Ta bất kể, ta sẽ phải cổ phần. Lâm Mạnh Đức đột nhiên giận dữ. Sướng hưởng cổ phần là dễ cầm như vậy. Lạc Thần cảm giác chuyện có chút biến hóa, nhẹ nhàng lôi một cái Lạc Phú ống tay áo, người sau lấy lại tinh thần nhi, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nếu Lâm Ba Ba đều nói, ta cũng không cần cổ phần, 2 triệu. Tiền mặt. Bây giờ, ngươi không phải cùng Ôn Đoán ly hôn sao? Nếu như Ôn Đoán đưa tới, các ngươi liền mẹ hắn đang gặp ta. Con mẹ nó đầu là kim. Tô Lượng tức giận mắng một tiếng, Hàn Khiêm xoay người hướng về phía Tô Lượng lắc đầu một cái, lúc này Lâm Mạnh Đức mở miệng nói. 2 triệu mà thôi, tiền này ta ra. Hàn Khiêm phát điên, hắn bây giờ không đoán ra được lão già này trong đầu nghĩ gì. Hàn Khiêm túi đầu không ngừng dùng quả đấm rũ đầu, hy vọng đồ chơi này có thể nhanh lên một chút tỉnh táo, rơi vào trong mắt mọi người chính là nóng nảy biểu hiện. Lâm Mạnh Đức bày cuộc, để cho Lạc Phú diễn khổ nhục kế, nói lên cổ phần yêu cầu có thể hiểu được, bọn họ Lâm gia mong muốn vượt qua 40% cổ phần, nhưng lão này đột nhiên làm người tốt là thế nào cái ý tứ? Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Hơn nữa số tiền này để cho Ôn Đoán đưa tới, hắn Lâm Mạnh Đức muốn đánh, người này tiêu tiền đùa vỏ bọc chơi. Không thể nào, lão này không thể nào biết tốt bụng như vậy. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngụy Thiên Thành. Bây giờ Ngụy Thiên Thành nghĩ hết biện pháp muốn gặp hắn, một mực không có Ngụy Thiên Thành cơ hội, Ngụy Thiên Thành trợ giúp qua Lâm Mạnh Đức mời Hàn Khiêm đi tham gia dạ tiệc, đêm đó xuất hiện câu đại pháo, bây giờ Ngụy Thiên Thành bị Hàn Khiêm bắt được cái chuôi, Lâm Mạnh Đức đây là lo lắng Ngụy Thiên Thành cắn hắn. Trước làm người tốt, nhưng làm như vậy người tốt có ích lợi gì? Lấy lòng. Cái này lấy lòng không được bất kỳ hiệu quả nào, hơn nữa Lưu Quang Minh cũng ở nơi đây Lưu Quang Minh. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Quang Minh, ấn tính cách cùng quan hệ tính, người này sẽ phải mở miệng nói cho Hàn Khiêm ra số tiền này, hiện tại hắn ngược lại không lên tiếng. Cái này mẹ hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Khiêm là thật không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ, hắn thử trước một chút, hướng về phía Lâm Mạnh Đức phất tay một cái. "Đừng, không cần, 2 triệu đối với ta mà nói còn không tính tiền, gọi điện thoại." Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại tiếp thông sau nói thẳng, "Ngụy Đồng không ngủ đi, ta cần 2 triệu, tiền mặt. Bát khu quán ba tiên thượng nhân gian, cấp ta nửa giờ." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm phát hiện Lâm Mạnh Đức sắc mặt thay đổi, hắn cùng Ngụy Tiên Thành làm căng rồi. Hàn Khiêm hiểu, Lâm Mạnh Đức có thể phải xuống tay với Ngụy Thiên Thành, bây giờ Ngụy Thiên Thành bên người không có bất kỳ một trợ thủ. Nếu để cho Hàn Khiêm thiếu hắn nhân tình này, Ngụy Thiên Thành liền hoàn toàn tứ cố vô thân. Nhưng cái này đúng sao? Cái này phải đợi Ngụy Thiên Thành đến rồi lại nói. Nửa canh giờ sau, Ngụy Thiên Thành tự mình tới, đi theo phía sau 4-5 cái bảo tiêu, trong tay phân biệt mang theo một cái màu đen cái dương, đi vào ba nhìn lướt qua, Ngụy Thiên Thành biết ngay sự tình nguyên ủy. 4 cái dương đen đặt ở Lạc Thần trước người, Ngụy Thiên Thành cười nói, "Đủ sao?" "Không đủ ở mở miệng, số tiền này ta Ngụy Thiên Thành giúp ta huynh đệ ra." Lâm lão gia tử cho là thế nào? Làm căng. Cái này hai cháu trai làm căng. Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "Lão Ngụy a, ngươi nhưng giúp ta đại mang." Chương 477 chương 477 trong quán rượu, Ngụy Thiên Thành tới thông, đi cũng gấp, buông xuống tiền hướng về phía Hàn Khiêm nói câu có chuyện gọi điện thoại, nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Quang Minh một cái. Hàn Khiêm dịu nhau Tô Lượng đi ra bà, mới vừa đón xe, Lưu Quang Minh đổi tới. "Hàn lão đệ, ta đưa các ngươi đi bệnh viện." Hàn Khiêm dừng bàn chân, Lưu Quang Minh nhất định là có lời muốn nói, Hàn Khiêm đang xoắn xuýt nghe hay là không nghe, xoắn xuýt lúc Tô Lượng để cho Lưu Cửu Long lên xe trước về nhà, thông báo một chút tất cả mọi người bọn họ không sao, một hồi Lý Lê sẽ tới đón bọn họ hai. Lưu Cửu Long ở ngốc cũng biết bây giờ có một số việc không phải hắn có thể ở dính vào, không có dông dài, lên xe đi. Lưu Phó đi, Hàn Khiêm mở miệng khí. Lưu Đồng có lời gì muốn nói cứ nói đi, chuyện tối nay ta Hàn Khiêm nhận thua, cái này 2 triệu hoa không ăn uổng. Lưu Quang Minh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Hàn lão đệ ngươi lấy ta làm thân ca ca, ta làm sao sẽ tính toán ngươi, Ngụy Thiên Thành cái này 2 triệu ta lập tức chỉ biết lấy danh nghĩa của ngươi chuyển cho hắn, lão ca đây không phải là lấy lòng, cũng không phải trong lòng hổ thẹn, đơn thuần nghĩ tiêu số tiền này, hơn nữa tối nay tới nơi này ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, Lâm Mạnh Đức ở lôi kéo ta đối phó Ngụy Thiên Thành, một câu đại pháo để cho gì dọn ngừng buôn bán chỉnh đốn, cái này thiệt thòi ta không thể ăn chùa. Hàn Khiêm cau mày, lúc này Tô Lượng mở miệng nói, Lưu Đồng, các ngươi Thuận Thành có người đảo chuyện của ta ngài nên không thể không biết chưa? Lưu Quang Minh nhìn về phía Tô Lượng chăm chú gật đầu. Đích xác, muốn đem ngươi đảo tới Thuận Thành ta là có tư tâm, nhưng cái này sẽ không làm thường tổn Tô Tiểu Huynh đệ cùng Hàn Lão đệ quan hệ giữa. Lưu Mô quý tài, Tô Tiểu Huynh đệ có tài, không cần thiết nhất định ở lại tập đoàn Vinh Diệu. Vậy ngươi để cho ta mang đi Hàn Khiêm chủ tính chuyện này. Nói ra, Lưu Quang Minh nhíu mày, nghi ngờ nói, mang đi chủ tính? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Nếu như Lưu Mô gặp nạn để, cùng Hàn Lão đệ mở miệng chính là, thế nào để ngươi mang theo chủ tính ăn tới? Đây không phải là đem khiêng đá đập ta Lưu Quang Minh bàn chân. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nói nhiều như vậy vậy, Hàn Khiêm rất mệt mỏi, hắn lười đang suy tư, ngăn lại một chiếc xe taxi đi bệnh viện, sau khi lên xe hướng về phía Lưu Quang Minh phất tay một cái. Lưu ca, mấy ngày nữa gặp mặt đang nói, đi vào nghỉ ngơi đi. Bệnh viện, Tô Lượng nằm song xoài trên giường bệnh, đầu hắn phong bốn kim, mô mềm bị thương cũng may không nghiêm trọng, Hàn Khiêm chẳng qua là bị thương ngoài da, không nhiều lắm chút chuyện, Tô Lượng dễ dàng ngồi dậy, nhẹ nói câu thật xin lỗi, Hàn Khiêm nghe xong lắc đầu một cái. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới Lạc Phú cùng mấy cái kia danh con không phải một đám, cũng không nghĩ tới thân phận của người này, càng không có nghĩ tới cái này cái gạt tàn thuốc gõ đi ra ngoài 2 triệu. Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc ném cho Tô Lượng, vừa mới chuẩn bị đốt một cái tuổi trẻ tiểu y tá nổi giận đùng đùng giết tới đây, đưa tay ra cướp đi hai người trong miệng khói, nhân tiện còn đem Hàn Khiêm lục soát thân, đem hai hộp thuốc lá cũng cầm đi. Xuất viện thời điểm nhớ tìm ta muốn, ta là phụ trách các ngươi hai cái đổi thuốc y tá, ta gọi Hồ Hải Miên. Hàn Khiêm vươn tay đoạt thời điểm, tiểu y tá lấy ra đầu châm, cau mày nói, đánh một châm thuốc căn thận. Hàn Khiêm nhận sợ. Y tá sau khi đi, Hàn Khiêm thấp giọng nói, gần đây chuyện đã xảy ra ngươi hầu như đều rõ ràng, ta cùng bọn họ quan hệ ngươi cũng rõ ràng, giúp ta tính toán tối nay cục này rốt cuộc là thế nào cái chuyện này, Lâm Mạnh Đức lao già chết tiệt này rốt cuộc đang tính kế cái gì. Bọn họ là trên lệch 2 triệu chủ. Tô Lượng gật gật đầu, thấp giọng nói, ta xin mấy ngày giả, lục lọi một cái, đến lúc đó hai chúng ta đụng một cái ý tưởng, nhìn nghĩ vậy không giống nhau, bây giờ có thể xác định chuyện có thành kiến. Lâm Mạnh Đức cùng Ngụy Thiên Thành náo cách. Hàn Khiêm vậy để cho Tô Lượng gật gật đầu, gần tới trời sáng, hai người trực tiếp rời đi bệnh viện, thủ tục xuất viện cũng không có làm, kia hai hộp thuốc lá cũng không có lấy đi, đón xe về công ty lấy xe, chính Tô Lượng lái xe về nhà, Hàn Khiêm nằm song xoài trong xe ngủ một hồi, bình thường đi làm. Chờ Hàn Khiêm đi vào tổng hợp bộ thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt cũng có coi, nguyên bản không khí sống động độ tổng hợp bộ trở nên nặng nề chết chóc, Hàn Khiêm nết mép cười nói, buổi sáng tốt lành các đồng chí. Biết nội tình Lưu Cửu Long đứng lên, nhẹ giọng nói, sáng về nhà. Hàn Khiêm gật gật đầu, ha ha cười nói, ừ đâu, về nhà, chính là một điểm nhỏ xung đột nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Không nhiều lắm chút chuyện, Lưu phó ngươi cũng không thể đi hù dọa Lý Lê à, chúng ta đại lao ra, gánh bắt được. Lưu Cửu Long hơi há ra, cuối cùng vẫn là gật một cái ngồi xuống ghế, Đoàn Minh Phong chờ tối hôm qua không có xuất thủ giúp một tay người có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Khiêm, cao tráng cầm văn kiện đi tìm Diêu Tuyết thỉnh giáo thời điểm, Diêu Tuyết hừ lạnh một tiếng đứng lên đi đón nước. Đừng xem bình thường đại gia chung sống cũng rất hòa hợp, trên thực tế hay là chia phần hai nhóm nhì, mới tới tụ chung một chỗ, đám người giả quan hệ thân cận. Cái này ai cũng không sửa đổi được, còn không đợi Hàn Khiêm ngồi xuống, Tiểu Dương giai chạy tới, nói cho Hàn Khiêm Yến tổng tìm nàng. Hàn Khiêm nhắm mắt thở dài, không cần hỏi, Yến Thanh Thanh khẳng định biết. Đi vào Dạ Xoa Nương Nương phòng làm việc, thấy được Quý Tĩnh cùng Dương Lam cũng ngồi ở trên ghế salon, Hàn Khiêm có chút trột dạ nhỏ giọng nói, "Dương tỷ, quý bác gái sớm buổi sáng tốt lành a." Nhìn thấy Hàn Khiêm, Quý Tĩnh bất chấp hết thảy đứng lên hai tay dâng Hàn Khiêm trên mặt dưới kiểm tra, tối ngày hôm qua thời điểm ra đi thấy được Hàn Khiêm khắp khuôn mặt là máu tươi, nàng lo lắng một đêm, cuối cùng ở Hàn Khiêm cái trán tìm được một cái vết thương, quý bác gái một đôi trong mắt to hiện đầy hơi nước. Hàn Khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ quý bác gái bả vai, cười nói, ta cái này không sống nhảy nhảy loạn mà dứt lời nhìn về phía Dương Lam, cười nói, Dương tỷ, Lượng Nhi có thể phải nghỉ ngơi mấy ngày. Dương Lam nhẹ nhàng gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì, làm Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh thời điểm, phát hiện Dạ Xoa Nương Nương sắc mặt bình thản, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, Yến tổng ngài tìm ta. Yến Thanh Thanh nhún vai một cái, bĩu môi nói, tối hôm qua ra tay đánh nhau thua thắng rồi. Hàn Khiêm gãi đầu cười nói, không tính thua, Lạc Phú đầu bị Tô Lượng cướp mở, mấy cái danh con cũng bị thu thập không nhẹ, tính gộp lại coi như là chiếm tiện nghi. À, đi phòng nghỉ ngơi ngủ một hồi đi, ngươi cái này phấn khởi dáng vẻ chính là một đêm không ngủ, chuyện gì tỉnh ngủ đang nói, chuyện tiền bạc Lưu Quang Minh tối hôm qua liền gọi điện thoại cho ta, đi ngủ đi, Quý Tĩnh ngươi đi giúp Hàn Khiêm phô trải giường đi, Dương Lam ngươi đi trấn an một chút trong bộ thành viên, chuyện này không thể chuyển ra đối chúng ta Vinh Diệu bất lợi tin tức. Hai nữ nhân mỗi người làm việc riêng, có chút chưa muốn ngủ Hàn Khiêm không có thể địch nổi quý bác gái nhu tình, Quý Tĩnh giúp Hàn Khiêm thoát giày cùng quần tây, thúc giục Hàn Khiêm thoát áo sơ mi chui vào chăn, rèm cửa sổ kéo tốt, chuẩn bị một chai nước đặt ở tủ đầu giường. Quý Tĩnh cẩn thận rời đi phòng nghỉ ngơi, đội gối đầu, buồn ngủ xuống tới, Hàn Khiêm rất mau tiến vào ngủ say, chờ lúc tỉnh lại đã là xế chiều, cảm giác bụng vô ích lợi hại, đứng dậy mặc vào quần trần chuồn sống lưng đi ra phòng nghỉ ngơi, vớt mắt áp. Nương nương, có cơm sao? Ta có chút thật xin lỗi. Ở nhiều công ty quản lý cấp cao trừng to mắt nhìn soi mói, Hàn Khiêm chạy về phòng nghỉ ngơi. Ngày này gặp phải đều là chuyện gì a? Tạo nghiệt ta chương 478 trạm yêu trừ ma đi chương 478 trạm yêu trừ ma đi ngủ một giấc thiếu yến thanh thanh 2 triệu, Hàn Khiêm không có hiểu là chuyện gì xảy ra nhi, ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng cơm ngơ ngác nhìn Yến Thanh Thanh, quên đi nhấm ướt. Ta khi nào thiếu 2 người triệu rồi? Không phải Yến Thanh Thanh ngươi không biết ngượng ta nói ta thiếu ngươi tiền. Năm ngoái cuối năm ngươi cùng Cao Lý Hành không có lấy huê hồng, ta biết trong tay ngươi không có bao nhiêu tiền, nhưng là năm nay huê hồng ngươi trước kia ác điều cũng không chứa nổi, ngươi nói ta thiếu ngươi tiền. Ngươi không có sao học ôn nhoắn làm gì? Nàng có thể nói để cho ta cùng ngươi sinh đứa bé, để ngươi an tâm ở nhà mang hải tử đừng đi phiền nàng, lời như vậy ngươi có thể nói đi ra. Yến Thanh Thanh ánh mắt kinh ngạc xem Hàn Kiêm, thân thể ngửa ra sau, ánh mắt từ từ trở nên chê ngay. Ý ra đầu góc của nàng quả nhiên không dùng tốt lắm, ta đây cũng không phải là suy nghĩ ngươi thiếu ta, chả không hết trước cũng sẽ không rời đi ta sao. Hàn Kiêm quay đầu tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Ngươi đem tiền chuyển cho Ngụy Thiên Thành rồi. Yến Thanh Thanh đứng lên đi tới Hàn Kiêm bên người, vừa mới chuẩn bị ngồi ở trên khay trà, mông cong bị Hàn Kiêm dùng sau lưng vỗ một cái, trầm giọng nói. Không chê bẩn. Yến Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi ở Hàn Kiêm bên người, nhỏ giọng nói. Tối hôm qua Lưu Quang Minh gọi điện thoại cho ta, nói số tiền này nhất định phải trả cấp Ngụy Thiên Thành, hắn vốn là muốn giúp ngươi trả, nhưng là ngươi đối hắn tựa hồ có cái gì hiểu lầm, liền tận tình khuyên bảo khuyên ta đến rồi, ta suy nghĩ 2 triệu cũng không nhiều, nam nhân ta chút tiền này còn không cần đi thiếu, Hàn Kiêm. Ngươi xem ta, ta liền không có cái này bản hệ trứng trắng thơm. Hàn Kiêm quay đầu nhìn một cái Yến Thanh Thanh, sau đó cúi đầu miệng lớn lục cơm, hàm hàm hồ hồ phụ họa. Hương hương thơm, ngươi nhưng thơm. Vừa dứt lời, Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc bị thô bạo đẩy ra, xem xông vào người, Yến Thanh Thanh vô án. Thái Thanh Hồ ngươi có thể hay không có chút tố chất? Chạy tới Thái Thanh Hồ không để ý tới Yến Thanh Thanh gầm lên, chạy chậm đến Hàn Khiêm trước người, lớn mật cười ở Hàn Khiêm trên đùi, cướp đi trong tay hắn chén cơm xem chán, đau lòng nói: "Tướng công, ta nghe nói ngươi bị đánh, tối hôm qua liền muốn tới tìm ngươi, nhưng lại suy nghĩ một chút còn không có giúp ngươi hạ giận, mấy cái kia nhãi con toàn bộ cấp ta ném vào, ta nói cho bọn họ biết ra trưởng, ta đại biểu ta tướng công tức phụ cự tuyệt bồi thường, đánh ta tướng công cũng đừng nghĩ tốt hơn, tướng công ngươi lo lắng chết ta rồi." Thái Thanh Hồ tay đè Hàn Khiêm đầu, mà Hàn Khiêm dãy dụa mong muốn đi lấy chén cơm. Hắn là thật vô cùng nói, Thái Nương tử liệp diễm môi đỏ hướng về phía Hàn Khiêm, cái chán rơi xuống, sau đó phát xuống xúc cảm bất động, ngẩng đầu lên phát hiện Yến Thanh Thanh mu bàn tay đặt tại Hàn Khiêm chán, Thái Thanh Hồ quay đầu gắt một cái, Yến Thanh Thanh chê bai lướt qua mu bàn tay, khinh bị nói: "Thái Thanh Hồ, ngươi có thể hay không chú ý trường hợp?" Mặc dù nói bây giờ Hàn Khiêm là độc thân, nhưng là hắn bây giờ ở phòng làm việc của ta, là thuộc về ta. "Ngươi lập tức cút đi." Thái Thanh Hồ căm tức nhìn Yến Thanh Thanh, sau đó đột nhiên thay đổi mặt mũi, nhuận miệng cười: "Ta cùng tướng công ở khách sạn ngủ qua." Yến Thanh Thanh không đổi vàng đứng lên đi tới trước bàn làm việc lấy ra một nhỏ miếng thuốc ném vào trong miệng, cười nhạt nói: "Hàn Khiêm, ta trước tiên đem thuốc uống, lần sau ngươi muốn đeo bộ." Nói ra, Thái Thanh Hồ trong ánh mắt sụp đổ phát ra sắc khí, chậm rãi đứng lên đi về phía Thái Thanh Hồ, gằn từng chữ một: "Ngươi, đoạn, đi, rồi." Yến Thanh Thanh hít mắt, hai tay đặt ở bụng, khí mắt nói: "Ngươi nói ta có thể hay không mang thai a?" Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ trực tiếp đánh về phía Yến Thanh Thanh, hai tay bấm cổ của nàng dùng sức đung đưa. Phen này Hàn Khiêm thật sự là không tâm tình nhìn các nàng hai dở trò lưu manh, vô lực nói: "Các ngươi hai có thể hay không đừng làm rộn rồi. Ta buổi sáng ở phòng nghỉ ngủ bù, cùng Thanh Hồ ở khách sạn một căn phòng hai cái giường, Thanh Hồ, Lạc Phú bên kia không truy cứu." Thái Thanh Hồ buông ra Yến Thanh Thanh, quay đầu nói: "Ai? Lạc Phú? Hắn còn dám truy cứu? Ta buổi sáng đi sướng hưởng bên kia, Ôn Đoan tựa hồ biết chuyện này, đang tìm quan hệ điều tra, ta cũng đi nói cho cái đó là thần, nếu như nói để cho ta tra được mấy cái này nhãi con cùng Lạc Phú có quan hệ, nàng chính là có thông thiên thủ đoạn cũng không giữ được đệ nàng. Tối hôm qua xảy ra chuyện ngươi thế nào không cho ta gọi điện thoại? Cứ như vậy bồi 2 triệu. Chút tiền này nhi không nhiều, nhưng chúng ta phấn đất ta. 2 triệu. Chút tiền này nhi không nhiều. Nghe cái này đại tỷ ý là thật không có coi trọng cái này 2 triệu à. Hàn Khiêm bưng lên chén lúc ăn cơm xem trong mâm đều là tiền giấy. Hắn hối hận, ngày hôm qua thế nào chưa cho Thái Thanh Hồ gọi điện thoại đâu. Sau đó suy nghĩ một chút cú điện thoại này cũng không đánh được. Yến Thanh Thanh che cổ ở dưới mặt bàn móc ra gậy bóng chày. Thái Thanh Hồ nhìn cũng không nhìn Yến Thanh Thanh, nhàn nhạt nói: "Ta đeo súng." Yến Thanh Thanh hơi sững sờ. Sau đó Thái Thanh Hồ quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh hí mắt nói: "Ngươi đối với ta ra tay tính tấn công cảnh sát?" Yến Thanh Thanh buông xuống gậy bóng chạy hướng về phía Thái Thanh Hồ cả giận nói: "Vậy ngươi đối với ta ra tay tính là gì?" "Ưm chạm yêu trừ ma đi." "Phúc, hay cho một chạm yêu trừ ma." Hàn Kiêm nhịn không được cười ra tiếng, Yến Thanh Thanh đối Thái Thanh Hồ không có bất kỳ biện pháp nào, giận đến dậm chân, nhưng Thái Thanh Hồ kia ôn ngoan hết cách rồi, mà Yến Thanh Thanh không làm gì được Thái Thanh Hồ. Ăn xong bữa cơm, Hàn Kiêm rối người nằm trên ghế salon, không có quá nhiều năm nhất biết, Tiểu Dương giai đi vào thu thập chén đũa. Lúc ra cửa nhìn một cái đứng ở bên bàn làm việc bên trên hai nữ nhân, không khỏi đánh cái lạnh tiền, chạy chậm đến rời đi. Yến Thanh Thanh bị tức đến sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng không ở để ý Thái Thanh Hồ, bắt đầu làm việc. Thái Thanh Hồ thời là nhẹ giọng hỏi Yến Thanh Thanh giúp Hàn Khiêm trả tiền lại không, Ôn Đoan bên kia cũng muốn biết, Yến Thanh Thanh phiền nào phất tay: "Chờ các ngươi trả tiền lại người đều chết hết, viếng mộ mà đốt đi." "Thái Thanh Hồ, ngươi rời ta xa một chút, ta nhìn ngươi liền tiền." "Ngăn cản ngươi chỉ rồi." "Giống như cản, ai? Ta cũng muốn yêu kiều là lướt, xinh xắn y nhân à, Yến Thanh Thanh ngươi giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này đi." "Cút cút 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 lăn, Thái Thanh Hồ ngươi cút cho ta. Bây giờ chỉ cần là ba người nữ nhân này gặp mặt, đó chính là chiến tranh." Hàn Kiêm đều chẳng muốn đi quên, hắn mở miệng sẽ có dân mạng để xuất hiện, tỉ như ôn đoàn nê rơi trong nước, Hàn Khiêm còn đang suy nghĩ Lâm Mạnh Đức người này mục đích là cái gì, suy nghĩ một chút người này ngủ tiếp đi. Một lần nữa tỉnh lại là bị chuông điện thoại di động đánh thức, ném xuống gối lên một cặp đùi đẹp, Hàn Khiêm duỗi người, nhắm hai mắt hô. Quý bác gái điện thoại di động ta đâu? Hừ. Hàn Khiêm sững sờ, thanh âm không đúng, không phải Quý Tĩnh, cũng không phải Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh. Hàn Khiêm đột nhiên ngồi dậy xem ngồi ở trên ghế salon quái vật. Đồng Dao. Hàn Khiêm vội vàng đứng lên, vội vàng nói: "Ngươi thế nào ở chỗ này?" Đồng Dao nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, cắn răng hàm không nói lời nào. Lúc này Thái Thanh Hồ đem điện thoại di động đưa cho Hàn Khiêm, cười đều nói: "Người ta Đồng Dao là tới còn Yến tổng tiền, mới vừa ở ghế salon nghỉ ngơi ngươi rất tự nhiên tựa vào người ta trên đùi, Đồng lão sư thế nhưng là 2 giờ động cũng không động, tướng công a." "Đồng lão sư chân thơm hay không?" "Ai nha." Đồng Dao thẹn thùng kêu một tiếng sẽ phải đứng dậy. Mới vừa đứng dậy liền ngã nhào ở trên ghế salon, Hàn Khiêm người này rất có thể ngủ, cái này giấc ngủ hơn 2 giờ, Đồng Dao 2 giờ động cũng không động. Hàn Khiêm mang theo mê mang nhận nghe điện thoại. "Ừm, bị kia. Hàn thiếu, là ta a. Buổi tối có thời gian tới nhà ngồi một chút, có một số việc ta nghĩ Hàn thiếu có thể cho ta một cái giải thích cơ hội." "Ngụy Đồng khách khí, ta một hồi đi qua chính là." "Hàn thiếu phải dẫn vị cô nương nào tới, ta để cho Diệu Diệu sớm chuẩn bị thích ăn món ăn." Hàn Khiêm nhìn lướt qua trong phòng làm việc mấy cái cô nương, sau đó cười nói: "Ta tự mình đi là tốt rồi, đừng làm phiền Diệu Diệu. Bữa cơm thường ngày là tốt rồi." "Vậy thì y theo Hàn thiếu, bữa cơm thường ngày." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm vội vàng giơ hai tay lên. "Không phải không mang theo các ngươi, ta luôn cảm giác Ngụy Thiên Thành có vấn đề, các ngươi điện thoại cũng mở máy, ta không nhất định sẽ đánh cho ai, ta hy vọng các ngươi có thể trước tiên đi đón ta." "Cái đó gì, ta đi trước, Đồng Quái Đồng lão sư chân có chút cấn được hoảng, nàng quá gầy." Đồng Dao giận dữ. Hàn Khiêm chạy chối chết. Chương 479 mời Hàn Khiêm giúp một tay, chương 479 mời Hàn Khiêm giúp một tay. Hàn Khiêm phó ước, lái xe đi Ngụy Thiên Thành nhà, Hàn Khiêm không mang bất luận kẻ nào phó ước. Hắn rất lo lắng câu đại pháo sẽ xuất hiện ở Ngụy Thiên Thành trong nhà, cái này xác suất rất thấp, nhưng không thể nói không đi phòng bị. Một đường đi xe đến Trung ương Hảo Đỉnh khu biệt thự. Ở nơi này người cơ bản toàn bộ đều là thương nhân, hoặc là công ty quản lý cấp cao các loại. Nơi này nhà không có bất kỳ một căn bán cho cửa nha môn, bọn họ cũng không dám mua, quá mắc. Vừa đi vào khu biệt thự, Hàn Khiêm liền thấy đứng ở ven đường Diệu Diệu. Kể từ khi biết nữ nhân này là chữ cái vòng nguyên lão, Hàn Khiêm đối với nàng luôn là có chút âm thầm sợ hãi. Dừng xe quay cửa sổ xe xuống, Diệu Diệu rất tự nhiên ngồi ở tay lái phụ. Thon dài đùi đẹp bị màu xám cho tất lụa cái bọc, váy ngắn rất ngắn, luôn có tẩu quang ý tứ, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. "Hàn thiếu, ngài nhưng rốt cuộc đã tới, nhưng chết rét người ta, ngươi nhìn ta cổ cũng đông lạnh đỏ." Diệu Diệu đối xe rất hiểu, hai tay lôi kéo ngược hướng về phía tay lái phụ gương chiếu, cũng kêu để cho Hàn Khiêm nhìn, cố ý kéo xuống cổ áo, màu xám cho tất lụa, Diệu Mạn bóc người cùng với mềm nhu thanh âm không đánh thẳng vào Hàn Khiêm sức tự chế. Diệu Diệu đánh giá thấp Hàn Khiêm cũng đánh giá cao bản thân, kể từ cùng Đồng Dao phát sinh quan hệ về sau, Hàn Khiêm luôn cảm giác bản thân đối với nữ nhân hứng thú so trước kia lớn, nhưng không đến nỗi biến thành chưa ca, hắn chẳng qua là nhìn một cái Diệu Diệu, nhẹ giọng cười nói: "Ngụy Đồng quá khách khí, trời lạnh như thế này để cho Diệu Diệu cô nương chịu khổ." "Hàn thiếu khách khí, chẳng qua là tay này có chút lạnh." Dứt lời Diệu Diệu tay rơi vào Hàn Khiêm đặt ở ngăn vị trên tay, mặc dù nói cần tự động, Hàn Khiêm hay là sẽ thói quen đem tay phải đặt ở phía trên, lạnh băng đụng chạm, Hàn Khiêm đột ngột thu tay về, mặt vô biểu tình. Diệu Diệu cũng không có ở tiếp tục làm ra vượt qua động tác, hời hợt rời đi đề tài. "Ngụy Thiên Thành biệt thự không có tiền linh khí phái, lớn nhỏ cũng kém một ít, trong nhà cũng không có người giúp việc cùng quản gia." Sau khi vào cửa ra nên tiếp Hàn Khiêm Ngụy bất báo. Tiểu cô nương như cái pháo đạn tựa như ghim vào Hàn Khiêm trong ngực, nũng nịu hô: "Đại thúc, ta nhớ ngươi muốn chết." Hàn Khiêm vội vàng đem Ngụy bất báo từ trong lồng ngực đẩy ra ngoài, tiểu cô nương này cuối cùng sẽ để cho Hàn Khiêm không hiểu rõ nổi, mới đầu dính người càng về sau lạnh lùng, bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này, điều này làm cho Hàn Khiêm rất không thích ứng. Không biết ứng đối ra sao cái này, năm nhất gần hai cái cô nương thời điểm, Ngụy Thiên Thành xuất hiện, thư giãn đồ mặc ở nhà, mang theo một bộ mắt kiếng, tay trái cầm một chuôi Phật châu, tay phải một bình trà, hắn hướng về phía Hàn Khiêm cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Không no, Diệu Diệu, các ngươi sao một chút không hiểu quy củ, còn không mời Hàn thiếu ngồi xuống?" Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Ngụy Đồng khách khí, tốt hơn theo ý một chút thoải mái một chút." Ngụy Thiên Thành cười một tiếng, Hàn Khiêm ngồi ở phòng khách, Ngụy bất báo tựa hồ muốn cùng Hàn Khiêm nói những gì, bị Diệu Diệu lôi kéo lên lầu, nhỏ giọng nói cô gái muốn khách sáo, Hàn Khiêm không khỏi lau mồ hôi, Ngụy Thiên Thành người này nói qua rất nhiều lần muốn kết hợp Hàn Khiêm cùng hắn quê nữ, phen này Hàn Khiêm luôn có chút cảm giác dê vào miệng gọng. Cái miệng nhỏ uống một chút nước trà, bình phục một cái nội tâm không bình tĩnh. Ngụy Thiên Thành lấy ra một tấm thẻ đặt ở khay trà, nhẹ giọng nói: "Hàn thiếu, ngài có chút khách khí." Hàn Khiêm liếc một cái trên bàn trà, hắn đặt chén trà xuống cười một tiếng. "Ngụy Đồng suy nghĩ nhiều, làm ta gọi điện thoại cho ngươi đi cấp ta giải vây thời điểm, trong đầu liền không có khách khí hai chữ này, số tiền này ta cũng không có muốn trả cho ngươi, ta càng muốn thiếu Ngụy Đồng một cái nhân tình, mà không phải còn con này 2-3 triệu ngươi tới ta đi, không có ý gì, chẳng qua là bên cạnh ta mấy cái cô nương nói đến đây." Hàn Khiêm sắc mặt có chút lúng túng, Ngụy Thiên Thành nghe xong cười ha hả trả lời: "Hàn thiếu ý tứ ta hiểu, Hàn thiếu là có đại trí tuệ người, ta cũng nghe thấy một ít liên quan tới Hàn thiếu truyền thuyết, thiếu một con trăm, bên người chi kỷ nói vậy cũng là hiểu rõ Hàn thiếu, tiến tổng cũng không có để cho ta thua thiệt, chuyển 2 triệu sau lại chuyển 200 ngàn, nhắc tới ta có chút ao ước người, nhưng Hàn thiếu không hiếu kỳ ta tại sao phải thống thống khoái khoái lấy cho người 2 triệu. Hàn Khiêm cười lắc đầu một cái, cười nói: chẳng lẽ không đúng bởi vì ta cùng Ngụy Đồng quan hệ gần, còn có hắn quan hệ. Ngụy Thiên Thành cũng cười, cầm lên bình trà cấp Hàn Khiêm chấm trà, sau đó lấy ra một con xì gà đưa cho Hàn Khiêm, cái này xì gà Hàn Khiêm từ chối khéo, không tiếp thụ nổi, ở trong túi lấy ra Yến Thanh Thanh ra cửa đạp cấp hắn khói, Ngụy Thiên Thành đưa cho bực tức đốt, hai người thổi khói thổ vụ, Ngụy Thiên Thành tự rêu cười nói, ta cùng Câu Đại Pháo nhận biết. Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm thân thể trong nháy mắt căng thẳng, Ngụy Thiên Thành đối Hàn Khiêm phất tay một cái, nhẹ giọng nói, hắn không ở nơi này, xác thực nói ở nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm, ta tham gia 3 lần dạ tiệc, Hàn thiếu gặp phải 3 lần nguy hiểm, nói ta Ngụy Thiên Thành không có vấn đề, Ngụy cũng không tin, trước đây không lâu bị Trình Cầm tiền phạt, ta Ngụy Thiên Thành có 8 tấm miệng cũng nói không rõ. Hàn Khiêm sắc mặt biểu hiện 10 phần bình thản, nhàn nhạt nói, Câu Đại Pháo là ngươi mang vào gì dọn? 2 triệu coi như là đối ta bồi thường. Thanh âm bình thản, trong lòng cũng là đã đang muốn dùng thứ gì đem Ngụy Thiên Thành giết chết, Ngụy Thiên Thành gật gật đầu, lại lắc đầu. 2 triệu đích thật là cấp Hàn thiếu nhận lỗi, nhưng là Câu Đại Pháo tuyệt đối không phải ta mang vào gì dọn, ta chỉ gặp qua Câu Đại Pháo một mặt, hơn nữa còn là ở Lâm Mạnh Đức dạ tiệc, cùng ngươi phát sinh xung đột một lần kia, hoặc giả Hàn thiếu không tin. Hàn Khiêm nhún vai một cái, ta khẳng định không tin. Ngụy Thiên Thành tự giễu cười nói, ta cũng không tin, Hàn thiếu sẽ không có quên Lâm Mạnh Đức muốn ta tìm mọi cách đi mời ngươi đi hắn tiệc sinh nhật chuyện a. Cái này Câu Đại Pháo ta rất sớm trước kia nghe nói qua, nói chuẩn xác trước kia cùng ta liên lạc qua, khi đó ta không có để ý hắn, loại này tạp toái đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, sau liên hệ là có người tìm ta muốn người này. Ai? Lạc Thần liên hệ ta, Câu Đại Pháo coi như là ta dắt thừng kiếp nổ giới thiệu cho nàng, ta không nghĩ tới chính là bọn họ Lâm gia cùng Lạc gia đem ta cũng tính kế, bây giờ tất cả mọi người cũng hoài nghi là ta Ngụy Thiên Thành để cho Câu Đại Pháo đi động tới ngươi. Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, ngươi không có quá nhiều sức thuyết phục, ngươi khi đó muốn cho Phùng Luân giúp ngươi bắt được bây giờ ta nắm giữ hết thảy, nhưng là Phùng Luân đem ngươi đổ bỡn, ngươi nói ta thế nào tin ngươi? Hàn thiếu, có mấy món chuyện ngươi nối liền nghĩ, lần trước trên bàn cơm ta thừa nhận ta cùng Phùng Luân có quan hệ, ta cũng nói hy vọng Phùng Chí Đạt có thể nhanh lên một chút chết, hơn nữa cầu chính là Hàn thiếu ngài, nhưng Phùng Chí Đạt tự sát, ngươi nói không phải ngươi làm, ta không có năng lực này đi làm, hắn sẽ tâm sinh ấy nấy tự sát sao? Sẽ không. Phùng Chí Đạt loại người này không có điểm mấu chốt, sau lưng nhất định là có người còn muốn để cho hắn chết, còn nữa, ta Ngụy Thiên Thành còn không có năng lực đi để cho một thị cục người đứng đầu gánh tội thay. Hàn Khiêm đối người, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ngụy Thiên Thành nhẹ nhàng trả lời, ta bây giờ nghĩ vô cùng đơn giản, ta đã tiêu sái nửa đời, có thể sống còn có thể sống mấy mươi năm. Ta chỉ có một khuê nữ, phấn đấu nhiều như vậy còn chưa phải là cho người ta làm đồ cưới. Ta cấp Hàn Khiêm đưa tiền còn có một cái tư tâm. Ngươi nói, Lâm Mạnh Đức muốn đụng đến ta. Tiếng nói rơi, đổi một bộ rượu rượu từ lầu 2 đi xuống, nói là quần áo ngủ không bằng nói là tình thú váy ngủ, Ngụy Thiên Thành cau mày nói, khách nhân ở nhà, ngươi làm sao mặc thành cái bộ dáng này? Hàn thiếu cũng không phải là người ngoài, cơm sắp xỉ, lên lầu ăn cơm đi. Phòng ăn ở lầu 2. Ngụy Thiên Thành quả nhiên là cái hại não. Chương 480 thứ 480 tấm chương 480 thứ 480 tấm Hàn Khiêm cùng Ngụy Thiên Thành không có vội vã lên lầu, xoay người lên lầu rượu rượu để cho Hàn Khiêm tránh được ánh mắt, váy quá ngắn, gợi cảm quần lót lộ ra tướng mạo Hàn Khiêm ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Lâm Mạnh Đức ra tay với ngươi, các ngươi quan hệ không phải rất tốt. Ngụy Thiên Thành tự rêu nói, quan hệ? Hàn thiếu ngài nghĩ quá đơn giản, trong thương trường nào có cái gì quan hệ, Lưu Quang Minh xử lý bản thân mấy cái mấy mươi năm giao tình huynh đệ thượng vị, đem huynh đệ kết nghĩa vợ con thu nhập giường che giữa, Lâm Mạnh Đức người này lòng tham nặng, trước kia từ suy nghĩ nuốt trọn ôn ra, nuốt trọn vinh diệu, Lâm Tung Hoành không có thể nắm chặt cơ hội, để cho tiểu phượng hoàng bay, vinh diệu Liêu Xanh ca cùng tiền linh trước sau trở về nước, cái này đã để Lâm Mạnh Đức không có cách nào, còn lại mấy cái công ty, đồ kiêu hắn không dám động, Lưu Quang Minh người này quan hệ giao lưu đóng rộng, ai dễ đối phó. Chỉ còn lại ta Ngụy Thiên Thành, dù sao bên ngoài tất cả mọi người nhìn lại ta cùng Hàn thiếu quan hệ cũng tương đối vi diệu, uống chút đi. Mời Hàn Khiêm lên lầu, ngắn ngủi mấy bước thang lầu, Hàn Khiêm suy tính rất nhiều, chẳng lẽ nói Ngụy Thiên Thành đã bị cô lập rồi? Lời của hắn nói có thể hay không tin? Rất có thể tin độ. Lên lầu, Ngụy Thiên Thành ngồi ở chủ nhân vị trí, Hàn Khiêm ngồi ở đối diện, Thanh Diệu cùng Ngụy Bất Báo ngồi ở hai bên trái phải, Ngụy Bất Báo ngọt ngào kêu lại thuốc, cấp Hàn Khiêm rót rượu, rượu rượu đới một chén cơm đặt ở Hàn Khiêm trước mặt. Hàn thiếu khẳng định nói, ăn cơm trước, sau uống rượu. Làn gió thơm đánh tới, Hàn Khiêm luôn cảm thấy cái mùi này đặc biệt quen thuộc, lại nghĩ không ra ở nơi nào ngửi được qua, nhận lấy cơm, Ngụy Thiên Thành lần nữa đem chặn đẩy hướng Hàn Khiêm. Hàn thiếu xin hãy nhận lấy, ta bây giờ biết Câu Đại Pháo ở nơi nào, ngài nhận lấy chặn. Dùng ngay chữ. Ngụy Thiên Thành đem mình vị trí bày vô cùng thấp, Hàn Khiêm không tiểu cách, nhận lấy chặn đặt ở chén một bên, sau đó lấy điện thoại di động ra chờ Ngụy Thiên Thành nói chuyện. Bắt khu cái nào đó gia đình nhà khách, đây là ta nghe trộm tin tức. Hàn Khiêm túi đầu cấp Thái Thanh Hồ phát một cái tin nhắn ngắn, sau đó nói, nếu như không thấy bóng người, Ngụy Đồng ngài vừa rồi nói hết thảy đều coi như là nói nhảm. Ta nếu mời Hàn thiếu tới, như vậy ta liền sẽ không để Hàn thiếu tay không mà về. Ngụy Thiên Thành cùng Hàn Khiêm cũng cười một tiếng, lúc này Diệu Diệu đột nhiên mở miệng. Ai nha? Các ngươi hai ở dưới lầu trò chuyện đã lâu như vậy, nếu không ăn cơm liền lạnh, Hàn thiếu ngươi nếm thử một chút khối này thịt, đối nam nhân đại bổ nha. Hàn Khiêm ha ha gật đầu cười, lúc này Ngụy Bất Báo cấp Hàn Khiêm đến một ly rượu trắng. Đại thúc ngươi không thích uống rượu đỏ đúng không? Hàn Khiêm lần nữa gật đầu, hiện tại hắn không có gì tâm tư nói chuyện, một mực chờ đợi Thái Thanh Hồ thư hồi âm nhi, lúc này Ngụy Thiên Thành bưng ly rượu lên, nhẹ giọng nói. Hàn thiếu, người vị trí ta nói, có thể hay không bắt được sẽ phải nhìn cửa nha môn khả năng, uống trước điểm. Hàn Kiêm vừa mới chuẩn bị bưng rượu ly, Ngụy Bất Báo cầm muỗng nhỏ tự ở cái ly đào một muỗng rượu lấp vào trong miệng, Ngụy Thiên Thành thấy vậy giận dữ, gầm lên: "Có hay không quý củ?" Ngụy Bất Báo quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Thành, cả giận nói: "Trong TV đều là như vậy, ta lo lắng ngươi sẽ cho ta đại thuốc hạ độc." Nói ra Ngụy Thiên Thành khí muốn động thủ, Hàn Kiêm vội vàng nói: "Ngụy đồng, không lo đây là tâm địa thiện lương, ngươi cũng không thể ra tay đánh hại tử, tới uống rượu." Ôn Đoán cậu lớn nói đúng, cái gì tốt rượu cũng cay, cũng có thể sẽ không phẩm tiểu nguyên nhân đi. Một chén rượu uống vô cùng chậm, Hàn Kiêm vẫn đang ngó chừng điện thoại di động động tĩnh bên này, ước chừng qua nửa giờ, Thái Thanh Hồ trở về mấy chữ: "Phong tỏa vị trí." Hàn Kiêm không để ý điện thoại di động, bưng ly rượu lên, bất luận Ngụy Thiên Thành hôm nay nói chuyện đúng hay là sai, hắn nói câu đại pháo ở đâu, hôm nay tới cũng không oan, đồng thời cũng biết một chuyện, Lâm Mạnh Đức cùng Ngụy Thiên Thành náo cách. Trước kia suy đoán câu đại pháo là Lâm Mạnh Đức tìm đến, chẳng qua là không nghĩ tới chân chính người lại là Lạc Thần. Một ly rượu trắng xuống bụng, Hàn Kiêm nhẹ giọng nói: "Ngụy đồng, Lâm Mạnh Đức ở trong thành phố mạng lưới quan hệ rất lớn." Ngụy Thiên Thành nhẹ nhàng trả lời: "Nhân mạch của hắn rất rộng, ấn tuổi tác hắn nếu so với người lớn hai cái bối phận, loại này cây già căn cơ ở trong thành phố thâm căn cố đế, cùng lân cận thị thậm chí ở phía trên người đều có dính dớp, ta lúc còn trẻ quá mức lỗ mãng, có rất nhiều tài liệu đen cùng tay cầm, hắn mong muốn làm ta quá đơn giản, cho nên ngươi nhanh lên cùng ta phụ lên quan hệ, ta khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi đi. 2 triệu chẳng qua là món khai vị, một khối qua sông đá mà thôi." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm cảm giác dưới bàn có chút không đúng, một cái chân rơi vào trên đùi, từ từ hướng riêng tư bộ vị đến gần, Hàn Kiêm đưa tay ra bắt lại dưới bàn bàn chân kia, rượu rượu cắn chiếc đũa, mặt mũi ngầm xuân. Hàn Kiêm đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ta đi cái phòng vệ sinh." Ngụy Thiên Thành tiếp theo nói: "Rượu rượu mang Hàn thiếu đi đi." Không đợi Hàn Kiêm cự tuyệt, rượu rượu đã đứng lên. Trong phòng vệ sinh, Hàn Kiêm cầm điện thoại di động cấp Thái Thanh Hồ phát một cái tin nhắn ngắn, kết quả đã chìm đáy biển, nàng tựa hồ đang đợi. Hàn Kiêm mới vừa nhắc tới quần, cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, rượu rượu đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, hướng về phía Hàn Kiêm liếc mắt đưa tình, bả vai thắt lưng tuột xuống. Hàn Kiêm hít sâu một hơi, khoe miệng lộ ra lau một cái nét cười đi về phía rượu rượu. Không lưng, ngồi xổm xuống, nhặt lên trên đất váy lần nữa giúp rượu rượu mặc xong, khẽ cười nói: "Cái này trí năng buồn cầu ta còn thực sự không biết dùng, phiền toái rượu rượu cô nương, ngươi y phục này có chút quá rộng rãi." Dứt lời, Hàn Kiêm mở ra cửa phòng vệ sinh đi về phía phòng khách, hết thảy tựa hồ chưa từng xảy ra bình thường. Trở lại trước bàn, Ngụy Thiên Thành bưng ly rượu lên cười nhạt nói: "Hàn thiếu, có một số việc tựa hồ không hợp lễ phép, cũng không biểu lộ thành ý của ta. Đưa tiền, nói cho câu đại pháo vị trí, đưa nữ nhân." Ngụy Thiên Thành làm ra các loại chuyện để cho Hàn Kiêm trở nên có chút cẩn thận, lại là một ly rượu trắng xuống bụng. Ngụy Thiên Thành nói rất nhiều, Hàn Kiêm không có gì tâm tư nghe, hắn cảm giác bụng rất nóng, trong đầu xuất hiện các loại hình ảnh, ăn mặc màu xám cho tất lụa rượu rượu, trong phòng vệ sinh cởi quần áo ra rượu rượu. Những thứ này không khỏi ở kích thích Hàn Kiêm. Rượu có vấn đề, rượu rượu nước hoa cũng có vấn đề, Hàn Kiêm đầu rất chìm, phù phù một tiếng nằm ở trên bàn. Ngụy Thiên Thành thấy vậy sắc mặt bình thản, Ngụy Bất Báo ánh mắt xem thường xem Hàn Kiêm, bĩu môi đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn đứng ở cửa phòng vệ sinh rượu rượu, Ngụy Bất Báo khinh bị nói: "Không biết xấu hổ kỹ nữ." Đối mặt mạn, rượu rượu không chút nào tức giận, xem Ngụy Bất Báo bĩu môi nói: "Còn không phải là vì ngươi cái này tiểu lãng đệ tử, ta cùng cái đó Ly Đa Nhạc nghe qua Hàn Kiêm là người rất cứng nhắc rất bảo thủ, ta mới vừa rồi cởi quần áo hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tiện nghi ngươi." Ngụy Bất Báo cao mày cả giận nói: "Cái gì gọi là tiện nghi ta? Ta cũng là xử nữ, các ngươi đây là đang bắt ta làm giao dịch." "Giao dịch? Nếu không phải ba ngươi nói ngươi thích Hàn Kiêm, ta sẽ để lại cho ngươi." Hắn loại người này thuần phục sau này khẳng định đặc biệt có cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục dục, ba ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, chờ các ngươi phát sinh quan hệ, Hàn Kiêm sẽ cùng ngươi kết hôn, đến lúc đó lớn mạnh gia nghiệp cho ai, không phải là cho ngươi. Ta có thể được đến mấy hảo." Ngụy Bất Báo độc lòng, quay đầu nhìn về phía phòng ăn, túi đầu nhỏ giọng nói: "Hắn như vậy nặng, ta cũng không hiểu." Diệu Diệu ánh mắt nóng rực xem phòng ăn, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ ở một bên dạy ngươi." Hai người nói chuyện Hàn Kiêm nghe rõ ràng, các nàng thanh âm cũng nhỏ, đầu hắn mặc dù rất chìm, thân thể nóng ran, nhưng là Hàn Kiêm nắm trong tay một mảnh từ trong phòng vệ sinh lấy ra lưỡi dao, chảy máu để tay ở trên quần, không để cho vết máu xuống thấp trên đất. Từ từ, dục vọng sắp xông phá lý trí, Diệu Diệu cùng Ngụy Bất Báo cũng đứng ở tả hữu, tựa hồ chuẩn bị bắt đầu hạ thủ. Hàn Kiêm đầy mặt là mồ hôi, thân thể nóng ran lập tức đem cuối cùng một tia lý trí thiêu đốt lúc, hắn đột nhiên ngồi dậy, hướng về phía Ngụy Thiên Thành nết mép cười một tiếng, sau đó nhấc chân liền chạy. Diệu Diệu bị đụng vào trên đất thời điểm ở phát hiện Hàn Kiêm chảy máu tay, xấu hổ phía dưới, Diệu Diệu cả giận nói: "Thuốc của ta ngươi chính là đi bệnh viện cũng không giải quyết được. Hàn Kiêm ngươi sẽ ngoan ngoãn trở lại." Rời đi biệt thự, Hàn Kiêm trở lại trên xe, cầm ra tắm rửa trên tay vết thương, nhưng sau đó hắn nhớ tới Diệu Diệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế hình ảnh, hắn rất giống giật ra cặp kia màu xám cho tất lụa. Một chai nước từ trên đầu đổ xuống, Hàn Kiêm đối trong tiểu khu qua lại nữ nhân không ngừng nuốt xuống nước miếng, lúc này Hàn Kiêm thấy được Diệu Diệu đang hướng hắn đi tới. Hàn Kiêm sợ, hắn thật sợ hãi, giữ vững vẻ tỉnh táo, xe phi nhanh mà đi, mới ra tiểu khu kéo xạ dạ cũng đụng vào trên cây, sức công phá cùng đau đớn không gánh không có để cho Hàn Kiêm trở nên tỉnh táo, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn, bụng lửa nóng bao gồm thân thể, hắn cảm giác có rất nhiều con kiến ở trên người bò bậy, không ngừng xé rách y phục trên người. Hàn Kiêm muốn điên rồi, lấy điện thoại di động ra điên cuồng tìm kiếm dãy số, ấn xuống gọi thông khóa thời điểm hắn nhớ tới một chuyện. Dãy số bị chặn ít. nhưng lúc này đây thần kỳ tiếp thông. Mướn phòng chờ ta, ta bị bỏ thuốc. Chương 481 ủng hộ cục, chương 481 ủng hộ cục. Hàn Khiêm xuống xe bất chấp xe hình dáng gì, cầm điện thoại di động một tay che đáy quần, một tay cầm điện thoại di động chạy xa, đồng dao một mực không có cúp điện thoại, hướng về phía bên trong điện thoại Hàn Khiêm không ngừng tức giận mắng. Ngươi có phải hay không kẻ ngu, lần trước cùng ngươi đã nói Ngụy Thiên Thành người này không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi còn lại cứ phải đi, tại nguyên chỗ chờ. Ta đến ngay. Hàn Khiêm cầm điện thoại nói cho đồng dao thống quái điểm, thuận tiện mua một cái bẫy. Đồng dao giận đến ở điện thoại bên kia phát điên, tức giận mắng Hàn Khiêm không biết xấu hổ thời điểm thấy được người này. Đồng dao ném cho tài xế 100 đồng tiền xuống xe, vọt tới ven đường cái đó không ngừng hướng trên đầu suối nước nam nhân bên người, khom lưng sờ thức dậy bên trên gạch đá, hắn thật muốn một cái đập chết người này, vừa muốn ra tay, Hàn Khiêm chỉ đường cái phía đối diện nhà khách, đồng dao kề sắt của bạo. Kéo Hàn Khiêm đi vào nhà khách, cung cấp chứng minh nhân dân, ném tiền lên lầu, tiến vào phòng Hàn Khiêm hướng đồng dao đánh tới, đồng dao hướng về phía Hàn Khiêm đấy quần chính là một cái tát, Hàn Khiêm thiếu chút nữa bị đánh ngất xỉu đi qua, sau đó bị đồng dao kéo sau cổ áo nắm chặt phòng vệ sinh. Đồng ngủ của ta. Ngươi muốn ủng hộ cục đồng quái vật ta sai rồi, ủng hộ cục chuyện cùng Hàn Khiêm suy nghĩ không giống nhau, hắn bị đồng dao một lần lại một lần ấn vào trong ao, Hàn Khiêm tỉnh táo chút, nhưng là không có cái gì thực tế tính hiệu quả, đồng dao xem Hàn Khiêm riêng tư, nghiêng đầu nói. Giống như không quá tác dụng, ngươi bây giờ đầu góc tỉnh táo. Hàn Khiêm túi đầu xem chỉ còn lại một cái của lót, hắn cũng ngơ ngác, đầu góc tỉnh táo không sai, bị đồng dao thiếu chút nữa an chết ở trong ao, không tỉnh táo cũng không được, cái quái vật này toàn bộ cử động cũng không ở Hàn Khiêm theo dự đoán. Dù sao cũng là phát sinh qua quan hệ, hơn nữa còn ở đồng dao tỉnh táo trạng thái, xem Hàn Khiêm. Đồng dao không có bao nhiêu xấu hổ, nàng đột nhiên đứng lên, Hàn Khiêm bị hù dọa lui về sau một bước ngã vào trong bồn tắm. U ngu cục rú xuống một bụng nước. Đồng dao đi ra phòng tắm, nhẹ giọng nói: "Ta đi dưới lầu mượn một thanh lưới hái. Cô lô đừng ta tự mình tới, đồng quái vật." Đụng. Đồng dao dùng sức đóng cửa lại, dựa lưng vào kéo cửa cắn răng gầm nhẹ nói: "Chính ngươi tới tốt nhất, Hàn Khiêm, ta không hiểu ngươi tại sao phải đánh cho ta cú điện thoại này, ngu thi tử, quý tính đều có thể giúp ngươi, ngươi gọi điện thoại để cho ta tới làm chuyện này, ngươi cảm thấy ta rất khinh phủ. Hoặc là nói ngươi đã đem ta xem như ngươi tiết dục công cụ." Trong phòng vệ sinh, Hàn Khiêm hai chân ở bồn tắm ngoài, còn lại bộ vị cũng ngâm mình ở trong nước, nghe ngoài cửa chuyển tới vậy, Hàn Khiêm nhíu mày, nhẹ giọng thở dài: "Thật xin lỗi." Ngoài cửa, đồng dao hai tay ôm đầu gối ngồi ở gạch bên trên, thấp giọng nói: "Nói xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì? Hàn Khiêm, ta thiếu ngươi tiền, nợ ân tình ngươi, cũng có thể nói không có ngươi bây giờ cuộc sống không biết lại biến thành cái gì hỏng bét dáng vẻ, nhưng ta không thích ngươi, ta thật không thích ngươi, giữa ta ngươi chỉ có một giấc mộng, một trận ngươi yêu ta mộng." Ngoài cửa đồng dao sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hàn Khiêm sẽ nhớ những lời này, chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ta đi cấp ngươi mua quần áo, chính ngươi giải quyết đi." Hàn Khiêm không có trả lời, bây giờ cũng chỉ có cái biện pháp này, bệnh viện là khẳng định không thể đi bệnh viện, Hàn Khiêm không chịu nổi sự mất mặt này, bây giờ ở trong thành phố hắn bao nhiêu cũng coi như cái danh nhân, vạn nhất bị biết, mặt mũi này liền không có biện pháp muốn. Cấp đồng dao gọi điện thoại đích xác quá mức lô mãng. Hàn Khiêm không có gì tâm tư tự mình động thủ giải quyết, đưa qua vòi bông sen thả ra lạnh băng nước trôi xoát đầu của mình, đây là hắn bây giờ duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo biện pháp, Hàn Khiêm còn không biết đối với hắn như vậy thân thể muốn tạo thành bao lớn tổn thương. Hắn không phải là bị tiểu sắc móc sạch thân thể, hắn là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, sức sống hừng hực. Nghĩ biện pháp phân tâm, Hàn Khiêm tìm được điện thoại di động, xem phía trên tin nhắn ngắn cùng điện thoại chưa nhận, Hàn Khiêm cứ gọi cho Thái Thanh Hồ. "Hồ nhỏ, kết quả thế nào?" Tướng công hoa Thái Thanh Hồ khóc, khóc tan nát cõi lòng, Hàn Khiêm có thể nghe được điện thoại bên kia Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải an ủi, kết quả đã không cần tại nghe, Hàn Khiêm cầm điện thoại di động nhẹ giọng an ủi Thái Thanh Hồ, cũng không biết là hắn tâm lớn vẫn có bệnh, còn có tâm tư đi an ủi người khác. An ủi hơn 10 phút, Thái Thanh Hồ đừng khóc, nói cho Hàn Khiêm hai cái tin tức. Câu đại pháo chạy. Thái Thanh Hồ súng bắn trúng hắn. Ở nói chuyện cái này hơn 10 phút, Ngụy Thiên Thành đánh tới rất nhiều điện thoại, cho đến an ủi Thái Thanh Hồ cũng hứa nặng hắn ngày mai sẽ đi gặp nàng sau, mới tiếp thông Ngụy Thiên Thành điện thoại, Hàn Khiêm mở miệng phá mắng: "Ngụy Thiên Thành, ta có người mẹ." Thân thiết thăm hỏi để cho điện thoại bên kia yên lặng mấy giây, Ngụy Thiên Thành thanh âm u hoán chuyển tới: "Hàn thiếu, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi cùng ta khuê nữ thích hợp một chút, tuyệt đối không có ý đồ xấu, đó là ta con gái rồi ta. Ta hôn ngươi mãi mãi cái còi, con mẹ nó nguyện ý ta không mẹ hắn không muốn, câu đại pháo chạy, ngươi nếu không lấy ra một thành ý đến, hai chúng ta hoan tách đoè. Ngươi nên biết Lý Đại Hải kết quả đi, trong vòng một tuần lễ câu đại pháo không xa lưới, Ngụy Thiên Thành bọn ngươi chết đi, ta mới vừa rồi điện thoại chính là gọi cho Phùng Luân. Hàn thiếu, hết thảy đều là hiểu lầm, bồi thường sáng mai sẽ đưa đi tập đoàn Bình Diệu, Ngụy Mô đi tìm người." Ngụy Thiên Thành cúp điện thoại, khỏe không không dễ dàng để cho đại não trở nên sạch sẽ, Hàn Khiêm nghĩ đến Ngụy Thiên Thành liền nghĩ đến rượu rượu thuốc sức lực còn không có qua, Hàn Khiêm không biết thuốc này là cái gì đồ chơi, duy nhất có thể xác định chính là so đồng giao cấp hắn bị dọa sợ đến lợi hại hơn nhiều. Dần dần, Hàn Khiêm cảm giác nước lạnh đã không có bất cứ tác dụng gì. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt một lần nữa trở nên đỏ thắm, Hàn Khiêm sắp không kiên trì được nữa, lúc này bên ngoài chuyển tới đồng dao thanh âm, tựa hồ là mua xong Hàn Khiêm quần áo, thử dân ca trở lại rồi. Đồng dao kéo ra cửa phòng vệ sinh, cười nói: "Ngươi nên kết thúc." Hàn Khiêm thân thể rất đỏ, sắc mặt thống khổ che hạ thân, trong lỗ mũi thở hổn hển, ánh mắt đỏ thắm đáng sợ. Đồng dao nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhẹ giọng nỉ non: "Đây là báo ứng." Đồng dao đưa tay ra kéo Hàn Khiêm, lại bị một cái tát rút ra mở, đồng dao không có ở đưa tay ra, mà là cúi người xuống ở Hàn Khiêm bên thai thổi một hớp gió ấm. Hàn Khiêm quay đầu dùng đỏ thắm ánh mắt nhìn chằm chằm đồng dao, một giây kế tiếp Đồng Dao bắt lại Hàn Khiêm cánh tay đem hắn từ trong bồn tắm lôi đi ra, kéo xuống phòng khách ném lên giường. Hàn Khiêm, bây giờ không phải là ta thiếu ngươi, mà là ngươi thiếu ta Đồng Dao. Đồng Dao đi về phía ban công, kéo lên rèm cửa sổ, đợi nàng xoay người lần nữa thời điểm trên người lụa trắng áo phông đã ở giữa không trung bay xuống mà là, cao bồi váy dài rơi vào trên ghế salon, Hàn Khiêm dãy rủa mong muốn đứng dậy, lúc này Đồng Dao đã đi tới mép giường. Hai con nu để đặt tại Hàn Khiêm bả vai, nhẹ giọng nói, kiên trì 26 năm, Hàn Khiêm, không mệt sao? Một câu nói phá hủy Hàn Khiêm nội tâm một chút tỉnh táo cuối cùng, lật người đem Đồng Dao đặt ở dưới người. Hình ảnh rung động, xuân sắc rồi rào. Không biết là Hàn Khiêm ngâm sướng một bài Đồng Dao, hay là Đồng Dao trong viết đầy Hàn Khiêm. Lần này Hàn Khiêm mất đi lý trí, nhưng hắn là tỉnh táo. Câu chuyện cùng tai nạn, nghiệt duyên cùng tranh chấp. Chương 482 đồng quái vật ngưng chiến đi, chương 482 đồng quái vật ngưng chiến đi, Hàn Khiêm cùng Ôn Noãn ngủ ở trên một cái giường thời điểm rất hài hòa, hình ảnh cảm giác cũng rất ngọt, nhưng bây giờ cùng Đồng Dao ngủ ở nhà khách trên giường, hình ảnh luôn cảm giác có chút quái dị, Đồng Dao ôm chăn ngủ ở tận cùng bên trong, chỉ chiếm dụng một cái giường 1/4, đưa lưng về phía Hàn Khiêm, đem mình cái bọc vô cùng nghiêm thận. Hàn Khiêm nằm ở mép giường, giữa hai người đất trống hoàn toàn có thể đi chơi bóng rổ. Một chuỗi chung điện thoại di động đem hai người đánh thức, Đồng Dao mở mắt ra lật người nhìn người này còn ngủ, trắng non chân nhỏ tụ lực, sau đó phù phù một tiếng, Hàn Khiêm bị đạp xuống giường, Hàn Khiêm căm tức nhìn Đồng Dao, cả giận nói: "Ngươi làm gì? Ta mở phòng, ta yêu làm gì làm cái đó, ngươi cái tá túc còn lý luận. Cầm lên điện thoại di động của ngươi thông khoái cút đi, ta lười nhìn ngươi." Đồng Dao nuốt ở trong chăn hướng về phía Hàn Khiêm gầm lên, Hàn Khiêm tuyệt không tức giận, ngồi dưới đất bĩu môi nói: "Cũng không biết hai ngày hôm qua ai nói a." Một chương chăn đem Hàn Khiêm che tại bên trong, sau đó quả đấm bàn tay chân cùng lên trận. Hàn Khiêm ôm đầu phòng ngự, thấy quái vật này không có chút nào dừng lại ý tứ, Hàn Khiêm gầm lên một tiếng vén chăn lên. "Đủ rồi, đủ em gái ngươi." Đồng Dao: "Ai u á đủ." "A nha." Nam nhân phát ra một tiếng đau kêu, nữ nhân phát ra thét chói tai một tiếng. Hàn Khiêm che miệng căm tức nhìn Đồng Dao, Đồng Dao che bản chân ngồi ở trên sạp hàng, phen này nàng đã mặc vào nịt ngực cùng quần lót, che quá đáng trắng non bản chân nhỏ, ánh mắt mệt mỏi tràn đầy hơi nước, cô nương này ngón chân đá vào Hàn Khiêm hầm răng. Ngón chân cái đầu rách ra, lưu máu, Hàn Khiêm bị tức được nghiến răng nghiến lợi. Hất ra trên chăn trước ôm lấy Đồng Dao đi vào phòng vệ sinh cấp hắn tắm rửa vết thương, Đồng Dao vành mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm. "Ta Đồng Dao không ở thiếu ngươi Hàn Khiêm, không nợ ngươi tiền, không nợ người ngươi tỉnh, cái gì cũng không nợ ngươi." Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu. "Ta thiếu ngươi, ta không cần phải." "Ngươi nói không tính." "Hàn Khiêm, ngươi có thể hay không phân rõ phải trái một chút? Ta không thích ngươi, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ta xem ai dám cưới ngươi." Đem Đồng Dao để dưới đất, Hàn Khiêm trở lại trên giường mặc vào Đồng Dao ngày hôm qua mua quần áo, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, Đồng Dao cầm trong tay một thanh cây kéo đang căm tức nhìn hắn, Hàn Khiêm luống cuống, cầm điện thoại di động lên không ngừng lùi lại, Đồng Dao cầm trong tay cây kéo hướng Hàn Khiêm mà tới, Hàn Khiêm lên giường, lăn lộn, ra cửa chạy trốn. Nghe đóng cửa tiếng cửa phòng, Đồng Dao vứt bỏ trong tay đơn giản, nàng nói chuyện nhất định sẽ làm được, bất kể cái này cây kéo có thể hay không dùng tới được. Một tiếng thở dài, Đồng Dao ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đóng cửa cửa phòng, đầu của nàng trống rỗng, ngoài miệng nói không thích Hàn Khiêm, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt hắn, xem trong buồn tắm khổ sở kiên trì nam nhân, nàng thật mềm lòng. Hắn đã rất mệt mỏi, đã rất khổ cực. Hoặc giả tự mình làm qua chuyện là sai, sai rất thái quá, lỗi không cách nào được tha thứ, nhưng là Đồng Dao không có hối hận, không có chút nào hối hận. Hít sâu một hơi, mặc quần áo vào, hướng về phía gương sửa sang lại đầu tóc rối bời, nắm chặt quả đấm cho mình động viên cổ vũ. "Đồng Dao, cố lên, ngươi là tuyệt nhất." "Từ đâu?" "Đồng lão sư tuyệt nhất." Đồng Dao quay đầu căm tức nhìn ở cửa phòng lộ ra nửa gương mặt nam nhân, sau đó nhuyễn miệng cười, mị nhãn như tơ, nũng nịu hô: "Tới mà hôm nay bần tăng còn có chuyện quan trọng, ân oán trước buông xuống, trước buông xuống đồng quái vật, ngươi thật đúng là mua biện pháp nha." Đồng Dao hơi sững sờ, sau đó xem chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất cái hộp nhỏ, nhất thời nổi giận, lần nữa nhìn về phía ánh mắt thời điểm trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, ở kẽ răng thấy xiết xuất ra thanh âm: "Hàn Khiêm." Dứt lời cởi xuống giày cao gót đánh tới hướng Hàn Khiêm, người sau phịch một tiếng lần nữa đóng cửa lại, Đồng Dao bị tức đến sắc mặt xanh mét, về phần khóc, nàng còn sẽ không bị Hàn Khiêm khí khóc, nhắm hai mắt lần nữa hít sâu một hơi. "Không tức giận, không tức giận." "Không tức giận là được rồi, một hồi có người sẽ cho ngươi gọi điện thoại hỏi ngươi mở trường học chuyện, nhớ tiếp à. Giáo dục cục quan hệ dường như khó làm, sắp xỉ buổi chiều là có thể đem thủ tục đưa đến trong tay ngươi, ta trước tiên cần phải đi, thanh hồ xe để cho ta đụng." "Cút." "Được rồi." Lần này Hàn Khiêm đi thật, có ở đây không đi không được, Thái Thanh Hồ đã đánh tới hơn 10 điện thoại, nếu là có ở đây không lộ diện cái này đại tỷ phải đi cửa nha môn nhi định bị hắn, lúc xuống lầu đem điện thoại gọi cho Thái Thanh Hồ. "Bên trong cái ta có thể giải thích, ta ngày hôm qua uống rượu lái xe đụng xe, sau đó bằng lái bị trừ, ta chỉ có thể chạy trước." "Ừm, xe ta xin phép bị hỏng, nó để cho ta tướng công gặp phải nguy hiểm, không hề lưu lại cần thiết." "Cái này hơn 1 triệu đâu?" "So với hơn 1 triệu, ta càng hiếu kỳ ngươi bây giờ ở đâu." 5 phút đến thị cục. Hàn Khiêm cũng không dám nói bản thân ở đâu, Thái Thanh Hồ nếu là nghi tra hắn, lập tức là có thể tra được, Hàn Khiêm cũng không dám nói bản thân ở quán trọ ở, cái này nếu là kiểm tra phòng tra ra là Đồng Dao đổ bộ tin tức. Hắn thế giới khoảng cách hủy diệt không xa. Hàn Khiêm đến thị cục thời điểm Thái Thanh Hồ đứng ở cửa đại viện, Hàn Khiêm đi lên trước còn không đợi hắn mở miệng trước xin lỗi, Thái Thanh Hồ trước nói xin lỗi: "Tướng công, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng, sự lộ mãng của ta muốn câu đại pháo chạy." Hàn Khiêm không có mở miệng, Trên dưới quan sát Thái Thanh Hồ, nàng hôm nay mặc có chút nghiêm thật, Hàn Khiêm hơi nhíu lên chân mày. "Ngươi bị thương?" Nói ra, Thái Thanh Hồ trong nháy mắt trở nên thần trường, nhỏ giọng lắp ba lắp bắp trả lời. "Không có không bị thương, chính là nhỏ nhẹ bị thương chỗ nào?" "Thế nào thương? Có nghiêm trọng hay không, có hay không đi bệnh viện?" Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm lôi kéo Thái Thanh Hồ sẽ phải đi bệnh viện, Thái Thanh Hồ lôi kéo Hàn Khiêm vội vàng giải thích. "Không không không, ta chính là đuổi câu đại pháo lúc xuống lầu không cẩn thận té ngã, phá vỡ chân, không nghiêm trọng." Hàn Khiêm xem Thái Thanh Hồ cau mày. "Người sau này ở dám hướng mặt trước hướng, hai ta chính là cái chuyện này, câu đại pháo vụ án thả đi, ta để cho Trình Cẩm giao cho người khác, từ hôm nay trở đi, ngươi hoặc là đi điều tra chó nhà ai mất đi, mèo ném đi chuyện, hoặc là ngươi liền cấp ta từ trước." Xem Hàn Khiêm nóng nảy vẻ tức giận, Thái Thanh Hồ trong lòng ngẩng ngạo, lôi kéo Hàn Khiêm tay làm nũng nói: "Ta từ trước ngươi nuôi ta nha." "Ta nuôi dưỡng ngươi." "Kia Luân gia thích xe xe, Luân gia muốn mua ER8." "Mua." Thái Thanh Hồ hồn nhiên cười ngây ngô, nàng biết Hàn Khiêm không có nhiều tiền như vậy, không mua được nàng thích xe xe, nhưng nhìn nhà mình tướng công kia tràn đầy lòng tin, nghĩ cũng không nghĩ trả lời, Thái Thanh Hồ trong lòng cũng rất ngọt. Thái Thanh Hồ lái xe đưa Hàn Khiêm đi công ty, trên đường ôn ngoan đánh tới Hàn Khiêm, lạnh giọng hỏi Hàn Khiêm tối hôm qua đi nơi nào, Hàn Khiêm thành thành thật thật trả lời: "Ngày hôm qua ở trong nhà Ngụy Thiên Thành uống rượu, lúc ra cửa uống rượu lái xe đem Thanh Hồ mạ giờ dạ tỉ đụng, sau đó Tô Lượng đi qua tiếp ta." "Ngươi xảy ra tai nạn xe của ạ?" "Hàn Khiêm, ta nhớ được ngươi bằng lái bị trừ 6 tháng đi." "Có chuyện này?" "Vậy ngươi còn không cẩn thận điểm, xe đụng vô cùng nghiêm trọng." Thái Thanh Hồ nếu là chơi sắc mặt liền nói cho ta biết, một chiếc phá mặt hạ, ta bồi hai nàng, ngươi hôm nay tan việc về nhà sao?" "Về nhà a." "Vậy ta buổi tối mua thức ăn." "Tốt, tan việc ta đi đón ngươi." "Được, ngươi ở Vinh Diệu từ trước đi, cái này không tốt lắm." Ôn Đoán cúp điện thoại, Thái Thanh Hồ quay đầu nhìn Hàn Khiêm, khí mắt cười nói: "Tướng công, ngươi cái đó Tô Lượng còn sức nước hoa a." Chương 483, chương 483 mùi vị nước hoa. Hàn Khiêm qua loa tắc trách nói là ở Yến Thanh Thanh phòng nghỉ ngơi ngủ thời điểm dính vào, sau đó Thái Thanh Hồ nhỏ giọng thầm thì: "Ta không có người được." Hàn Khiêm trừng Thái Thanh Hồ một cái, đến công ty, Thái Thanh Hồ đi theo Hàn Khiêm đi tổng hợp bộ. Thái Thanh Hồ tiến vào tổng hợp bộ nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nàng đã sớm thói quen đặc thù đối đãi, kéo qua Hàn Khiêm cái ghế ngồi trước máy vi tính, chỉ máy vi tính chê mai nói: "Tướng công, ngươi mỗi ngày liền đối diện máy vi tính a, nhàm chán không?" Hàn Khiêm mới vừa cầm lên ly nước, Diêu Tuyết đưa cho Hàn Khiêm một ly trà sữa, Hàn Khiêm nhận lấy trà sữa suy nghĩ một chút, sau đó đưa cho Thái Thanh Hồ, sau đó hướng về phía Diêu Tuyết cười nói: "Tuyết tỷ vừa sáng sớm đi mua nha." Diêu Tuyết cười ha hả trả lời: "Buổi sáng đi ngang qua, liền mua mấy chén cho các người, gặp phải nguy hiểm ngăn ở nữ nhân chúng ta trước mặt chỉ các ngươi ba cái nhà, được mua." Những lời này để cho tổng hợp bộ rất nhiều mong muốn tới tham gia náo nhiệt các tiểu tử sắc mặt trở nên làm đạm, tính cách của Diêu Tuyết còn không có nàng dài như vậy ôn luyện, Hàn Khiêm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó gõ một cái Thái Thanh Hồ đầu, nhẹ giọng nói: "Người ta cho ngươi trà sữa, không biết nói cảm ơn." Thái Thanh Hồ nói tiếng cảm ơn, Diêu Tuyết cười một tiếng, chuyện cứ như vậy đi qua. Dương Lam đi vào phòng làm việc thấy được Thái Thanh Hồ thời điểm hơi sững sờ, hướng về phía Hàn Khiêm nhíu mày một cái, Hàn Khiêm hiểu ý, nhẹ giọng nói cho Thái Thanh Hồ đi trước tìm Yến Thanh Thanh, hắn một hồi đi qua, còn lại tổng hợp bộ thành viên, Dương Lam đơn giản đem gần đây công ty đối tổng hợp bộ đánh giá rằng một cái. Khen chê không giống nhau, càng nhiều hơn chính là nói tổng hợp bộ rời đi Hàn Khiêm cùng Tô Lượng liền không có biện pháp ở vận chuyển bình thường, cho nên Dương Lam lại đón lấy nhiệm vụ mới. Nghe được lại có nhiệm vụ mới, phòng làm việc đám người rối rít nằm ở trên bàn, giống như tiểu hài nhi mệt nhọc vậy năn nỉ Dương Lam đừng ở nhận nhiệm vụ, mới vừa nhẹ nhõm không có mấy ngày, tại sao lại bắt đầu? Sau Dương Lam lại tuyên bố một chuyện: "Nhiệm vụ này Hàn Khiêm cùng Tô Lượng không tham dự, từ ta cùng Lưu Phó mang theo các ngươi chung nhau hoàn thành." "Hàn Khiêm?" Ngươi Hàn Khiêm đầy mặt ngạc nhiên xem Dương Lam, nhẹ giọng nói: "Ta bị nghỉ." Dương Lam lắc đầu một cái: "Tiến tổng trợ lý tìm con đường khác, ngươi bị tạm thời điều đi cấp tiến tổng làm phụ tá." Hàn Khiêm kinh ngạc, nơi nơi không hiểu: "Trợ lý, các ngươi trải qua sự đồng ý của ta rồi sao?" Dương Lam hai tay đè lại Hàn Khiêm bả vai, cưỡng ép chuyển qua thân thể của hắn đem hắn đẩy ra tổng hợp bộ. Hàn Khiêm sau khi đi, tổng hợp bộ bên trong một mảnh kêu rên, hô to Dương Lam mẹ không đau lòng bọn họ. Ở sau đó biết Dương Lam trở về nói cái gì, tổng hợp bộ an tĩnh. Lúc này Thái Thanh Hồ nên ở cùng Yến Thanh Thanh cãi vã, Hàn Khiêm không quá muốn đi qua, những ngành khác đều đang bận rộn, Hàn Khiêm không muốn đi làm miễn phí khổ lực, cái này đi làm cũng không có tiền lương, có thể lười biếng liền lười biếng, ở có mấy tháng đi làm liền thời gian một năm, tới trễ về sớm không ít, tiền lương cũng không có thấy. Là cái gì đang chống đỡ Hàn Khiêm ở Vinh Diệu kiên trì, ta cũng không ai biết, ngồi ở lầu một đại sảnh khu nghỉ ngơi hút thuốc gọi điện thoại. "Lao La à, rất lâu không có liên lạc, muốn ta không có nhà." Hàn Khiêm làm một chút chính hình cũng không có, La Thiện Đức ở trong điện thoại tức giận nhi trả lời: "Hàn đại gia, ngươi đây cũng muốn làm sao gieo họa ta? Lao La thân thể này già rồi a." "Nhìn ngươi nói, ngươi cái này không giả làm ích trắng sao? Ta giới thiệu cho ngươi hai con quỷ nhỏ, Nga gái Tây, thể trạng tạp tráng." Hàn Khiêm không đàng hoàng tán gẫu, La Thiện Đức thấp giọng cả giận nói: "Có chuyện nói chuyện, ta tối hôm qua bị bỏ thuốc, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài." La Thiện Đức bên kia trầm mặt một hồi, trầm giọng nói: "Cần ta giúp một tay?" Hàn Khiêm cười: "Khai Kiều à, bỏ thuốc chuyện trước không nói, ta cho ngươi cái dãy số, ngươi liên lạc một chút tiểu cô nương này, nàng muốn làm cái trường học, giáo dục mầm non cái loại đó, ngươi giúp nàng đem thủ tục làm một cái, ta cũng không có chuyện khác." "Biết, ta nghe nói câu đại pháo chạy đi, ngươi cẩn thận một chút." "Biết, biết." Trả lời giữa, Hàn Khiêm thấy được Diệu Diệu, người nữ nhân này đơn giản để cho Hàn Khiêm cảm giác là ác mộng, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần lửa giận, cúp điện thoại đứng lên lôi kéo một cái ghế đi về phía công ty cửa Diệu Diệu. Diệu Diệu là người dẫn chương trình, có rất hùng mạnh tố chất tâm lý, cùng với Ngụy Thiên Thành cũng đã gặp rất nhiều chàng diện lớn, nhưng nàng duy chỉ có chưa từng thấy qua một đối hắn bất mãn nam nhân kéo cái ghế hướng nàng đi tới, mắt thấy cái ghế đã tới, Diệu Diệu phát ra thét chói tai một tiếng. Hàn thiếu, ta sai rồi. Lỗi. Hàn Khiêm đưa tay ra nắm Diệu Diệu tóc, hướng về phía trán liên tục hai cái búng trán, cười gần nói: "Lỗi rồi, ngươi một câu lỗi là được rồi. Lão tử xe đụng ngươi biết chưa? Lão tử bị bao nhiêu tội ngươi biết không? Lỗi, ta để ngươi lỗi, ta để ngươi lỗi." Liên tiếp búng trán cứng rắn đem Diệu Diệu nước mắt cấp bắn ra đến rồi, nước mắt như mưa xem Hàn Khiêm, nước nở nói: "Hàn thiếu, đừng đạn một chỗ, đau." Hàn Khiêm cau mày nói: "Không thương ta đạn ngươi làm gì? Ta có lực nhi không có địa phương dùng rồi." Tới. Diệu Diệu lui về sau hai bước, bây giờ không phải là Hàn Khiêm sợ nàng, là nàng sợ Hàn Khiêm, người đàn ông này không có chút nào thân sĩ. Sau đó Diệu Diệu ở túi sách trong lấy ra hai tấm chặn, hai tay dâng lên. "Hàn thiếu, tổng cộng 5 triệu, có 2 triệu là ngày ngày hôm qua rơi vào trong nhà, mật mã ở phía sau." Hàn Khiêm không có đi đón chặn, Diệu Diệu đột nhiên tiến lên một bước, Hàn Khiêm bị sợ hết hồn, tiểu nhất dây hai tấm chặn rơi vào Hàn Khiêm trong tay, Diệu Diệu xoay người chạy, một bên khóc. Chắn đều bị đạn thanh. Qua đường người rối rít xem cái này khóc thương tâm cô đường, Hàn Khiêm đối với lần này cũng là bĩu môi. Bò gặp nước mắt, lần sau thấy được đạn chết ngươi. Số tiền này Hàn Khiêm nhất định sẽ thu, trong lòng hắn không có ấy nấy, đi công ty đối diện ngân hàng đem tiền chuyển tới hai tấm chặn bên trên, trở về công ty chạy thẳng tới Yến Thanh Thanh phòng làm việc, đẩy cửa ra, nhìn thấy Thái Thanh Hồ tựa vào Quý Tĩnh trong ngực, hai chân khoác lên Yến Thanh Thanh trên đùi, quần biến thành máy, Yến Thanh Thanh đang cẩn thận xem nàng vết thương trên đùi. Thấy được Hàn Khiêm đi vào, Thái Thanh Hồ đội vàng kéo xuống váy ngăn trở chân thương, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tướng công." Hàn Khiêm nhìn một cái Thái Thanh Hồ, cau mày nói: "Người sau này không dùng ra nhiệm vụ, ta sẽ cùng Trình Cầm nói. Tướng công ta cái dám ta, cứ quyết định như vậy." Dứt lời Hàn Khiêm đi tới trước ghế salon, Quý Tĩnh đứng dậy mong muốn nhường ra vị trí lại bị Hàn Khiêm đặt tại trên ghế salon, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Yến Thanh Thanh. 2 triệu ta muốn trở về, ngươi cho thu. Dứt lời nhìn về phía Thái Thanh Hồ. Ngươi không phải muốn mua ER8. Dạy ta thế nào mua, chiếc kia mặt thà ngươi đừng xin phép báo phế, sửa xong cấp ta đưa người. Thái Thanh Hồ chậm rãi ở quay đầu, nghi ngờ nói. Ngươi muốn đưa ai? Đồng lão sư, một mực đón xe không quá an toàn. Nha. Vậy ta gọi điện thoại, hả? Tướng công ngươi muốn mua ER8. Ngươi có biết hay không chiếc xe kia bao nhiêu tiền? Ta nhìn, thiện nghi nhất cũng phải 2.400.000. Dứt lời, một tấm thẻ xuất hiện ở trước mắt, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hết thảy đều có thể bàn bạc, trong tấm thẻ này có 3 triệu, còn lại 600.000 quý bác gái ngươi chọn một bộ nhà, tổng thuê phòng cũng không phải cái chuyện này." Dứt lời, đưa ra hai tay đặt tại Quý Tĩnh cùng Thái Thanh Hồ trên đầu, nhẹ giọng cười nói: "Đừng cho ta tiết kiệm tiền, ta kiếm tiền so với các ngươi phải nhanh một chút, từ ER8 mua màu trắng." "Không, ta muốn mua 7 màu." Hàn Khiêm lười ở để ý Thái Thanh Hồ. Lúc này đến Thanh Thanh đột nhiên mở miệng. "Vậy ngươi cấp ta gì? Không có tiền cấp nhục thể sao? Ta cho ngươi 2 bàn tay có phải hay không?" Nói sai Hàn Khiêm bị Yến Thanh Thanh tàn phá một ngày. Chương 484 Yến tổng, cấp ta tiền xài. Chương 484 Yến tổng, cấp ta tiền xài. Ở Hàn Khiêm mãnh liệt yêu cầu hạ, Thái Thanh Hồ mua xe, lựa chọn năm nay kiểu mới nhất ER8, rơi xuống đất giá cả cao tới 2.600.000, Thái Thanh Hồ lòng đang dỉ máu, nếu như đây là chính nàng tiền, nàng mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái, nhưng đây là tướng công kiếm được a. Thái Thanh Hồ trong mắt chứa lệ nóng xem Hàn Khiêm, nước nở nói: "Tướng công, ngươi tốt nhất, nếu như ngươi có thể để cho ta tiếp tục không, ta không thể." Thái Thanh Hồ ánh mắt u hoán, đem trong tay chặn đưa cho Quý Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Có phải hay không ở các ngươi Vinh Diệu mới khai phá khu chung cư chọn một bộ nhà?" Nói ra Quý Tĩnh có chút động tâm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, người sau cười khổ nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Mua cho ngươi nhà dĩ nhiên là chính ngươi ở thoải mái tốt nhất, đến lúc đó ta để cho Ôn Đoán đưa ngươi trùng tu." Quý Tĩnh xem trong tay chặn, nhỏ giọng nói: "Vậy trong tay ngươi có phải là không có tiền xài vật nha?" Hàn Khiêm vua hót một cái, quay đầu nói: "Yến tổng, cấp ta điểm tiền xài bạn." Yến Thanh Thanh tại chỗ nổi khủng, An mặc giày dẫm ở trên ghế salon trực tiếp đánh về phía Hàn Khiêm. Hàn Khiêm vội vàng giang hai cánh tay tiếp lấy nhà mình cô nãi nãi. Yến Thanh Thanh hai chân quận tại Hàn Khiêm bên hông, một cái tay ôm Hàn Khiêm cổ, một cái tay khác nắm không dài tóc, giận dữ hét: "Ngươi cấp Thái Thanh Hồ mua xe, cấp Quý Tĩnh mua phòng ốc, bây giờ tìm ta muốn tiền xài bạn, dựa vào cái gì? Hàn Khiêm, ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì? Ta đến lượt ngươi hay là thiếu ngươi? Muốn bao nhiêu?" "500." "Kia đủ làm gì? 500 đồng tiền đi ra ngoài một chuyến liền không có." "Kia 600. Tiến Thanh Thanh từ Hàn Khiêm trên thân nhảy xuống, chạy chậm đến trước bàn làm việc lấy ra ví tiền, lấy ra một sấp tiền mặt. "Đoán được ngươi mấy ngày nay không có tiền hoa, ngươi tính cách này khẳng định ngại ngùng tìm Ôn Đoán đòi tiền, cho ngươi 2.000, nên ăn một chút, nên uống một chút, khói đáng quý mua, đối cổ học tốt, ngươi lại cai không nổi, ta cũng không hy vọng ngươi cai thuốc." Vừa dứt lời, Thái Thanh Hồ cùng Quý Tĩnh cũng lấy ra ví tiền, Thái Nương Tử dành trước mở miệng: "Tướng công ta cho ngươi, buổi sáng mới vừa lấy 3.000. Quý Tĩnh thời là dứt khoát lấy ra một sấp, phía trên tờ giấy vẫn còn, thật chỉnh tề 1 vạn khối tiền mặt. Hàn Khiêm hướng về phía hai nữ cười một tiếng, đi lên trước đưa qua Yến Thanh Thanh đưa tới không tới 2.000 tiền mặt, cười nói: "Ta cầm." Yến Thanh Thanh trong lòng thoải mái một chút, muốn gọi Yến tổng, bị Yến Thanh Thanh uy hiếp chỉ có thể gọi là Thanh Thanh. Nói ra Yến Thanh Thanh hướng về phía Thái Thanh Hồ gây hấn câu ra tay chỉ, Thái Thanh Hổ lười để ý tới Yến Thanh Thanh, đem tiền đạp tiến bí tiền, nhàn nhạt nói: "Hàn Khiêm, ngươi buổi tối phải làm gì món ăn? Ta buổi tối không ăn cơm." "Làm gì món ăn a?" Hàn Khiêm méo cằm ngẩng đầu lên suy tính, sau đó nhỏ giọng nói: "Nên là Ôn Noãn mua cái gì ta làm gì đi, ta không quá kén ăn." Thái Thanh Hổ phồng lên miệng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, nhỏ giọng cả giận nói: "Ta không ăn cơm tối." Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Thái Thanh Hổ, cau mày nói: "Tại sao a?" Một bên Yến Thanh Thanh không nhịn được mở miệng: "Hàn Khiêm, ngươi đừng để ý nàng, hiểu cách mong muốn ngươi nấu cơm cho nàng đâu, muốn ta nói ngươi đem Ôn Noãn tiền còn được rồi, bây giờ thế nào còn như cái bà mẫu, 4 triệu lại không nhiều, ta bây giờ cho ngươi nàng xoay qua chỗ khác." Hàn Khiêm vừa định cự tuyệt, Thái Thanh Hổ mở miệng cả giận nói: "Dùng ngươi, tướng công ta cho ngươi 5 triệu, ngươi trả lại cho Ôn Noãn, còn nói bồi hai ta chiếc mạ giờ dạ thì, giống như liền nàng có tiền, 1 triệu cho nàng tính lợi tức." Đang khi nói chuyện Thái Thanh Hổ đứng dậy sẽ phải gọi điện thoại, nàng loại khách hàng này căn bản là không cần đi ngân hàng, chuyển khoản loại một cú điện thoại là được rồi, nhưng là Yến Thanh Thanh không làm, cau mày nói: "Ngươi giúp trả tiền lại. Ngươi là trồn trúc tết gà không có ý tốt, Hàn Khiêm nếu là thiếu ngươi tiền, ngươi đã sớm đem hắn gieo họa. Ngươi nói ta, ngươi dám nói ngươi giúp trả tiền lại không có độc bá Hàn Khiêm ý tưởng. Tiến hồ ly ta cho ngươi biết, Ôn Noãn là duy nhất một đối Hàn Khiêm thân thể không có hứng thú, Hàn Khiêm tiền chỉ có thể thiếu Ôn Noãn, còn lại thiếu bất cứ người nào cũng không được. Ai? Tướng công ngươi mới vừa rồi có tiền vì sao không trả lại cho Ôn Noãn?" Hàn Khiêm gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải nói vẫn muốn đổi xe sao? Ôn Noãn bên kia cũng không đội dùng tiền liền trước mua cho ngươi, số tiền này ta cũng tích lũy không được." Thái Thanh Hổ trong nháy mắt cảm động, đứng lên giang hai cánh tay: "Tướng công, ôm một cái." Yến Thanh Thanh đi lên trước mở rộng vòng tay ôm một cái Thái Thanh Hổ, phụ hòa nói: "Sắp xỉ được, đừng tìm mượn cớ khai du, Hàn Khiêm ta đem ngươi điều đến cho ta làm trợ lý chuyện ngươi biết ta." Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, sau đó nói: "Ta không nghĩ làm cho người trợ lý." Dứt lời Thái Thanh Hổ cười ha ha, không chút nào thuộc nữ có thể nói, Yến Thanh Thanh lười để ý tới nàng, nắm Hàn Khiêm cổ áo cả giận nói: "Ta ở trường nghiệm tổng hợp độ nghiệp vụ năng lực, ngươi cấp ta thành thành thật thật, sau này mỗi ngày sau khi vào sở tới chỗ của ta báo cáo." "Nha, quý bác gái hai chúng ta đi công trường nhìn một chút." Quý Tĩnh có chút hơi khó, nhỏ giọng nói: "Công trường đang làm nền móng, bây giờ đi nhìn cái gì a?" Yến Thanh Thanh méo Hàn Khiêm lỗ thai, cả giận nói: "Ngươi đừng hòng chạy." Lôi Hàn Khiêm lỗ thai ném tới vị trí của nàng, chỉ máy vi tính cả giận nói: "Ta cho ngươi đao loạn rất nhiều trò chơi, ở chỗ này chơi game. Ngươi chỉ cần rời đi tầm mắt của chúng ta chỉ biết bị thương, trong vòng một tháng này ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Ông chủ như vậy đi nơi nào tìm đi? Không cho tiền lương cấp tiền xài vặt, còn không cần bản thân mua tây trang, ở tổng giám đốc phòng làm việc chơi game." Hàn Khiêm xem Yến Thanh Thanh nghi ngờ nói: "Vậy ngươi ngồi nơi nào?" "Ta ngồi chân ngươi bên trên, ngươi ôm ta chơi game." Dứt lời Yến Thanh Thanh sẽ phải ngồi xuống, giống vậy không đợi Hàn Khiêm cự tuyệt, Thái Thanh Hổ đã chạy tới đem Yến Thanh Thanh kéo đi, thuận tiện đem văn kiện trên bàn cầm lên đặt ở trên khay trà, đem Yến Thanh Thanh đè xuống ghế salon, Thái Thanh Hổ ngồi ở bên cạnh nàng, cả giận nói: "Ngươi ở chỗ này làm việc?" Yến Thanh Thanh nhíu môi, ngay sau đó hướng về phía ngoài cửa hô: "Dương Giai, đi tìm công nhân đem phòng làm việc của ta ghế salon cùng khay trà cũng dọn đi." Một bên Quý Tĩnh thật sự là không nhịn được hai cái này gây gổ nữ nhân, nói một tiếng dưới lầu còn có chuyện chạy trước, Hàn Khiêm xem trên ghế salon hai nữ, vô lực thở dài, lấy điện thoại di động ra cấp đồng giao phát một cái tin nhắn ngắn: "Ngươi mang thai rồi sao? Cút sang một bên." Hàn Khiêm không dám ở gửi nhắn tin, thủ tiêu điện thoại di động trong tin nhắn ngắn, an tĩnh chờ tan việc, buổi trưa Thái Thanh Hổ không hề rời đi, gọi điện thoại đặt trước cơm trưa, ba hộp cơm đưa tới, Hàn Khiêm ăn một hộp cảm giác chưa ăn no, ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Thanh Thanh: "Ừ, ngươi ăn xong sao?" Yến Thanh Thanh không nói gì, đem trong tay ăn một chút cơm đưa cho Hàn Khiêm. Một bên Thái Thanh Hổ nghi ngờ nói: "Ngươi liền ăn ít như vậy?" "Ăn no rồi." Yến Thanh Thanh nâng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ cơ bụng trước, cười nói: "Ăn ít một chút thon thả, Hàn Khiêm không thích bụng có thịt dư. Khó trách ngươi như vậy lùn." Yến Thanh Thanh giận dữ, chiều cao của nàng là nàng kiêng kỵ lớn nhất. Hàn Khiêm gọi nửa hộp cơm, đem còn lại trả lại cho Yến Thanh Thanh, sau đó Thái Thanh Hổ cầm lên hộp cơm gọi hơn phân nửa cấp Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực ta cũng không ăn hết, lần sau ta nấu cơm cho ngươi ăn, tướng công, ta cũng là biết nấu ăn." Hàn Khiêm hơi có chút kinh ngạc: "Thật? Ngươi không gạt ta? Ta bây giờ biết làm cơm chỉ có quý bác gái cùng đồng lão sư, về phần ngu thi từ cái đó sa lát tương trộn cải thảo đám bị lửa đều không ăn." "Sa lát tương trộn cải thảo đám?" Thái Thanh Hổ nghi ngờ, Yến Thanh Thanh cười khổ nói: "Rau củ sa lát, vật kia ta cũng ăn không quen, không bằng trộn món mỡ ăn ngon." "A, thật hoài niệm đồng lão sư tay nghề nấu nướng, không được. Ta buổi tối hẹn đồng lão sư đi trong nhà, so Hàn Khiêm làm cơm còn tốt hơn ăn." "Ngươi ăn rồi Hàn Khiêm làm cơm?" "Ừm a, năm ngoái không đội vàng thời điểm ta thường ở Hàn Khiêm trong nhà ở, hắn biết nấu ăn." Thái Thanh Hổ nhíu mày nhìn về phía Hàn Khiêm, yên lặng sau một hồi mở miệng: "Ta không ăn qua." "Ăn cơm?" Hàn Khiêm nghẹo đầu mê mang mở miệng: "A, xe ta đừng, ngươi nấu cơm cho ta, tướng công a. Ta đưa ngươi lễ vật ngươi đừng a." "Vậy ta đưa tiễn người." "Đừng, cơm được ăn, xe cũng phải, tướng công, chờ e giờ tầm đến, chiếc kia tiểu mã không ai lái, ngươi cầm đi mở chứ sao?" "A, phe ra gì? Ngươi để cho Ngô Thanh Ti mở đi, ta một tiểu bạch lĩnh mở đắt như vậy xe làm gì, ta một mực tại công ty lời còn chưa dứt." Yến Thanh Thanh nói tiếp: "Ta đưa hắn, bên cạnh hắn không ai chỉ biết bị thương." Chương 485 Hải Tử Vương, chương 485 Hải Tử Vương kết thúc một ngày làm việc, xác thực nói là nhìn Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ bấm một cái buổi trưa, lúc xế chiều Tiểu Dương giai nạo báng Hàn Khiêm là hoàng đế, kết quả Yến Thanh Thanh cấp Hàn Khiêm lấy một tước hiệu. Tiểu Khiêm tử. Đối với cái tước hiệu này, Hàn Khiêm vẫn khởi phản kháng, anh em rõ ràng uy vũ hùng tráng, làm sao lại thành ký tên? Nhưng là, phản kháng là vô lực, Yến Thanh Thanh nói muốn nhìn một chút, Thái Thanh Hồ đầy mặt hưng phấn, Hàn Khiêm quả quyết nhận sợ. Bây giờ cô gái cũng to gan như vậy rồi sao? Ra công ty ôn đoán gọi điện thoại tới nói muốn chậm chút tới, phục hồi thi từ làm qua hộ đâu, Hàn Khiêm kêu lên. Làm sao? Nàng phải ở chỗ này thường trú rồi. Ai nha, ngươi thế nào đối thi từ ý kiến lớn như vậy à, ta xem các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao, ngươi còn đưa người ta xe. Ta nghĩ đưa nàng vòng hoa, ngươi hỏi nàng có phải hay không. Điện thoại bên kia ngu thi từ hướng về phía Hàn Khiêm gầm lên. Hàn! Khiêm! Ngươi đừng để cho ta bắt được cơ hội, thù này ta ghi xuống. Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, bên trên tập thể xe ngồi ở trước TV, ngẩng đầu nhìn truyền hình, chống lại xe lao đầu lao thái thái làm như không thấy. Anh em không có tố chất không phải một ngày hai ngày, trong TV thông báo một không quá đứng đắn tin tức. Lúc này sau lưng truyền tới nhỏ giọng nghị luận. Con trai ở bên ngoài cũng phải thật tốt bảo vệ mình a. Đúng nha đúng nha, nhất là cái loại đó xoái xoái, ta nhìn thấy cũng chảy nước miếng. Đúng nha, kỳ thực cũng không trách cô gái, ai bảo bọn họ xuyên như vậy bại lộ. Đúng đúng đúng. Hàn Khiêm kinh ngạc, bây giờ tiểu cô nương cũng lợi hại như vậy sao? Cái này nam nhân xuyên thiếu cũng không được rồi. Sau đó nhớ tới bên trong phòng làm việc Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ, Hàn Khiêm cho là hai cái này tiểu cô nương nói không sai, con trai đích xác phải thật tốt bảo vệ mình. Lúc xuống xe Hàn Khiêm suy nghĩ ôn nhoãn còn chưa có trở lại, sờ trong túi tiền, cắn răng một cái dậm chân một cái. Hàn Khiêm đi vào tiệm làm tóc, hớt tóc, tiện nghi nhất cái loại đó. Huynh đệ, chúng ta cái này hớt tóc 10 khối, cạo ngốc tử 20. Đầu đinh đi. Huynh đệ bất nhiễm cái tóc. Bây giờ gì màu sắc lưu hành? Ngươi nhìn ta cái này màu xanh lá được không? Kéo cái đầu đinh, tắm sau rời đi tiệm làm tóc. Lúc ra cửa Hàn Khiêm cho nhiều một đồng tiền, tiểu tử thật đáng thương, tuổi còn trẻ liền cảm thụ tức phụ ngoại tình bi thảm trải qua, nếu như thợ cắt tóc biết Hàn Khiêm nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ cấp Hàn Khiêm cạo thành ngốc tử. Không lấy tiền cái loại đó. Không đội về nhà, đứng ở tiểu khu ngoài cửa chờ ôn đoán, Hàn Khiêm cùng cái tiểu khu này người cũng chưa quen thuộc, gặp mặt qua, nhưng không có chào hỏi, hắn không biết sân bóng rổ các tiểu tử đã bắt đầu chờ hắn. Những thứ này tiểu tử đi tìm Hàn Khiêm muốn bái sư, hỏi tán gái bí quyết, Hàn Khiêm không có ý tốt nói cho bọn họ biết, thi đại học muốn 600 phân trở lên, liên minh huyền thoại thế nào cũng phải một khu kim cương, bóng rổ thế nào cũng phải mặt không đỏ không thở mạnh đánh xong toàn trường A. Có thể xuống bếp cấp ba mẹ làm một bàn ngon miệng đồ ăn. Điểm trọng yếu nhất. Nhất định phải sạch sẽ, nhất định. Không biết các tiểu tử nghe không có nghe, ngược lại các tiểu tử chơi bóng rổ thời gian biến ít, tiểu khu sản nghiệp an ninh đem ở tiểu khu nhảy quảng trường múa đại thúc bác gái cũng đuổi đi, chuyện này có rất nhiều gia trưởng cũng đúng bảo, đang ở ăn Tết trước sau. Sư phụ, ngài chờ ôn sư mẹ đâu nha? Ta cái này có đạo để không hiểu lắm. Tên tiểu tử này là liền bị Hàn Khiêm kích thích cái đó, Hàn Khiêm cười đối hắn phất phất tay. Tiếng Anh đừng hỏi ta, hóa học vật lý, số học lịch sử tạm được. Là số học, ta năm nay lớp 11. Số học ta còn có thể, tới. Hàn Khiêm cùng tiểu tử ngồi ở trên bậc thang nghiên cứu bài thi, tiểu tử chưa khó coi, tựa hồ mới vừa bắt đầu chăm chú học tập, một lớn một nhỏ rất chăm chú đến ôn ngoãn đứng ở sau lưng Hàn Khiêm hắn cũng không có phát hiện. Hay là tiểu tử ngẩng đầu nhìn đến ôn ngoãn, nhẹ giọng kêu một câu sư nương, sau đó đứng dậy chạy xa, hướng về phía Hàn Khiêm khua tay nói: "Sư phụ, ta bây giờ chơi bóng rổ có thể đánh toàn trường." Hàn Khiêm cười nắm quyền: "Cố lên, tranh thủ thi đại học 600 phần, sư phụ mua cho ngươi lễ vật." Dứt lời Hàn Khiêm vội vàng nhận lấy ôn ngoãn trong tay món ăn, ôn nhu nói: "Thế nào không có lái xe trở lại?" Ôn ngoãn cười ngọt ngào nói: "Họa theo từ đi ra ngoài không có lái xe, mua món ăn liền trở lại, ngươi lúc nào thì thu tên đồ đệ?" Hai người sóng vai đi vào tiểu khu, Hàn Khiêm cười trả lời: "Không, kêu chơi, các tiểu tử cũng rất cố gắng, ta thật thế. Sợ là hỏi ngươi làm sao có thể cấu kết nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô chim chóc đi, đừng dạy hư hài tử." "Làm sao như vậy được, mua tim heo. Nghĩ như thế nào ăn cái này đâu? Lúc sau Tết mẹ làm ăn ngon, muốn ăn, ngươi biết ta đối bất kỳ thịt cũng không ăn kiêng." "Cắt. Cay xe à, hôm nay không làm, chờ thứ bảy chủ nhật lúc nghỉ ngơi đi, ta mua một chút hến, cái này cay xào không có sao chứ. Ngươi đem bọn nó phao chết là được." "Đã chết." Hai người trò chuyện chuyện tiếm, đi ngang qua các tiểu tử sẽ dừng ở Hàn Khiêm bên người, không lưng hô một tiếng sư phụ, sau đó đang kêu ôn ngoãn một tiếng sư nương, còn có tiểu tử sẽ cùng Hàn Khiêm khoe khoang gần đây làm chuyện, thi thành tích lên cao, trò chơi đã một khu đại sư, rất cố gắng, cũng không có buông xuống công khóa. Hàn Khiêm cười nói cho tiểu tử: "Chơi game phải có mới có cuối, một ngày đánh 3 giờ, cố gắng một chút một tháng đang đánh đến ngươi bây giờ đẳng cấp, muốn đi ẹn hoạt đường có thể, nhưng là không thể làm mù chữ a, một tháng gặp phải hùng mạnh trò chơi đối thủ cũng đánh thắng được, mấy đạo để đánh không lại có phải hay không có chút mất mặt. Cố lên nha. Đừng quên học tập lễ phép cùng quy củ a, sư phụ chính là ăn cái này thua thiệt a." Dứt lời Hàn Khiêm sờ một cái bả vai. Đây là hắn cùng những thứ này tiểu tử bí mật, tiểu tử hướng về phía Hàn Khiêm không người một cái. "Tạ ơn sư phụ." Phục bồi hài tử các gia trưởng cũng sẽ đối với Hàn Khiêm cười lên tiếng chào hỏi, có chút gia trưởng không nghĩ ra năm ngoái đang ở nhà trong đánh cha chửi mẹ, suốt đêm chơi game nhi tử năm nay thế nào đổi tính, biết học tập, còn hiểu cấp bọn họ nấu cơm, quần áo sẽ nói tắm không đội vàng cho mình tắm, căn phòng cũng thu thập vô cùng sạch sẽ. Nhưng là có mấy cái tiểu tử ẩn dấu khói, mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn thời điểm biết chút bên trên một tay. Hàn Khiêm không cầu những thứ này tiểu tử ló đầu, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì, nói nên nói, có thể nghe liền nghe, không nghe vậy thì thôi. Hàn Kiêm cùng Ôn Đoán vừa đi vào đàn nguyên cửa liền thấy Lý Gia Huy lau con mắt đi ra, tiểu tử túi đầu không nhìn thấy Hàn Kiêm. Hàn Kiêm cao mày mở miệng nói, thế nào, khóc cái gì a? Lý Gia Huy thấy được Hàn Kiêm thì giống như thấy được thân nhân, ôm Hàn Kiêm cánh tay lớn tiếng khóc. Cậu út, ta quá mệt mỏi, ta thật quá mệt mỏi, mẹ ta không hiểu ta, còn đánh ta bạn hai, ta thật quá mệt mỏi. Bạn hai, đây là Hàn Kiêm ghét nhất, không có cái thứ hai đánh hải tử trừng phạt, nếu mày trầm giọng nói. Đi, ta đi cùng mẹ ngươi nói một chút, làm sao có thể đánh hải tử đâu. Ôn Đoán lôi kéo Hàn Kiêm nhỏ giọng nói. Không không tốt sao? Hàn Kiêm cao mày nói. Ta là hải tử hắn cậu, có cái gì không tốt? Nhưng là Lý Gia Huy ta cho ngươi biết, nếu là ngươi phạm sai lầm, ta so mẹ ngươi đánh ngươi còn vô cùng. Cậu út, ta không có phạm sai lầm, ta chẳng qua là uống một chút rượu trắng. Uống rượu? Ngươi mới 15 tuổi, muốn ăn đòn. Cậu út, ta có thể giải thích. Chương 486 đơn thuần vợ trước, chương 486 đơn thuần vợ trước. Hàn Kiêm ngồi ở chủ nhà đại tỷ nhà phòng khách, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đứng ở ghế salon bên cạnh Lý Gia Huy, chủ nhà đại tỷ ngồi ở trên ghế salon chảy nước mắt, Ôn Đoán rất lạ thường vậy mà hiểu an ủi người. Hàn Kiêm xem chủ nhà đại tỷ thương tâm dáng vẻ, hướng về phía Lý Gia Huy mắng. Ngươi cho mẹ ta khí thành cái bộ dáng này. Lý Gia Huy, ngươi quỳ xuống cho ta. Phù phù. Lý Gia Huy phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Hàn Kiêm cả giận nói, ngươi quỳ ta làm gì đồ chơi? Lý Gia Huy xoay người lại hướng về phía mẫu thân, Hàn Kiêm cau mày mắng, thích uống rượu đúng không? Hành, rượu ở chỗ này đây, ta nhìn ngươi một chút có thể uống bao nhiêu. Chủ nhà đại tỷ ngẩng đầu nhìn Hàn Kiêm, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng cùng đau lòng, Hàn Kiêm hướng về phía đại tỷ lắc đầu một cái, tỏ ý không có sao, còn không đợi hắn quay đầu, Ôn Đoán đứng dậy cướp đi Lý Gia Huy trong tay rượu trắng. Tiểu tử này uống rượu cùng uống nước, từ ngực đổ xuống dưới, 6 khối tiền chất lượng kém rượu trắng bị hắn một hơi uống hơn phân nửa bình. Hàn Kiêm ngậm, xem chủ nhà đại tỷ nghi ngờ nói, di chuyển. Chủ nhà đại tỷ nhắm hai mắt gật một cái, ba hắn là cái bẩm rượu, ma bài bạc, chính là uống rượu say nhảy lầu tự sát. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Ta không có cha, ta chỉ có mẹ cùng cậu út mợ. Thường ngày ôn hòa hiểu chuyện Lý Gia Huy đột nhiên trở nên nóng nảy, Hàn Kiêm giơ chân lên đạp tiểu tử này một cước, cau mày nói, ngươi cùng ai kêu đâu? Giọng lớn. Lý Gia Huy quay đầu, nước mắt ở trong đôi mắt đi xuống, cục cục rơi vào trên quần, khóc lóc nói, cậu út, ta thật không di chuyển hắn, hắn là ba ta không sai, ta hàng năm cấp hắn viếng mồ mả, nhưng là không có nghĩa là ta tha thứ hắn, ta rượu này cũng không phải di chuyển hắn, ta đã uống 4 năm rượu trắng. Dứt lời Hàn Kiêm đứng dậy sẽ phải ra tay, Ôn Đoán cầm lên giấy rút gian đệm ở Hàn Kiêm sát mặt, cả giận nói, ngươi ngồi xuống cho ta. Nghe Gia Huy nói xong, Gia Huy ngươi nói thật, tại sao phải uống rượu? Hỏi tới cái vấn đề này, Lý Gia Huy khóc càng thương tâm. Mẹ ta một người nuôi ta, tiền kiếm được muốn để cho ta ăn uống đi xuyên, còn phải cấp ta ôm học thêm ban. Mẹ ta một tháng không nghỉ ngơi kiếm 2.300 đồng tiền, coi là mợ ngại ở nhà, cái nhà này không tốt lớn, đắt không ai muốn, tiện nghi bị gieo họa mẹ ta còn không nỡ, ta ăn cơm đòi tiền, đi học đòi tiền, học thêm đòi tiền, làm gì đều muốn tiền. Trong nhà có hai cái phá nhà không sai, nhưng bây giờ cái nhà này mỗi tháng cũng đều ở trả nợ khoản. Hàn Kiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói, sau đó thì sao? Cậu út, ta không thích uống rượu, ta thật không thích, ngươi nhìn ta lúc nào cùng ngài cùng nhau ăn cơm thời điểm xem qua rượu một cái, ta buổi tối phải học tập, ta muốn thi đại học tốt, kiếm học đồng cũng không cần ta mẹ đang cực khổ, ta cũng chỉ biết uống một chút, kích thích cùng cay độc sẽ để cho ta trở nên tỉnh táo à, cậu út. Đứa nhỏ này khóc cổ họng cũng câm, Hàn Kiêm vội vàng kéo Lý Gia Huy ngồi ở trên ghế salon, hiện tại hắn cũng không biết nên nói gì, chủ nhà đại tỷ hai cái này nhà không thể bán, bán tiền tới tay cũng liền không còn, nàng muốn cân nhắc sau này Lý Gia Huy kết hôn lễ hỏi, nhà, trong nhà gặp phải đại sự gì, hoặc là Lý Gia Huy lên đại học đều cần tiền. Xem Hà Quang, hai nhà, nhưng nơi này nhà đáng tiền sao? Ôn Đoán xem Lý Gia Huy nhỏ giọng nói, sau đó ngươi uống lâu như vậy, một mực không có bị phát hiện. Lý Gia Huy nức nở nói, phát hiện, bị đồ khôn phát hiện, nàng mua cho ta rất nhiều cà phê cùng để thần thuốc, nàng nói nàng đời này không có gì hy vọng thi đậu đại học tốt, để cho ta mang theo nàng kia một phần cùng nhau cố gắng, nhưng ta sao được đi tìm đồ khôn muốn a? Hàn Kiêm có chút nhức đầu, đứa nhỏ này lòng tự ái có chút mạnh a, lúc này chủ nhà đại tỷ nhìn con mình đầy mắt đều là đau lòng, Ôn Đoán nhẹ giọng thở dài, giải thích rõ liền tốt, Gia Huy cũng nhanh thi cấp 3, không thể vào lúc này để cho hắn phân tâm, tỷ ngươi cũng đừng khóc, Gia Huy như vậy hiểu chuyện nhi hải tử thật là làm cho người ta đau lòng, vừa đúng ta mua chút món ăn buổi tối muốn cùng Hàn Kiêm đi ra ngoài ăn, ngươi cấp Gia Huy ngồi một bàn thức ăn, chuyện này thì ngài xung động. Chủ nhà đại tỷ cúi đầu nước nở nói, ta bây giờ hận không được chặt ta cái tay này. Mẹ, hai mẹ con ôm ở cùng nhau khóc, Hàn Kiêm cùng Ôn Đoán cũng thức thời nhi rời đi. Buổi tối, hai người bưng hai chén nấu mì ngồi ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm, Ôn Đoán nhẹ giọng nói, cà phê rất đắt sao? Hàn Kiêm nâng niu nấu mì nhẹ giọng thở dài, lần một lần hai không mắc, nhưng một đêm này muốn uống cái ba túi năm túi liền bất tiện nên, một túi tính một đồng tiền, năm túi chính là năm khối, một tháng chính là 150, Gia Huy không thể tổng hoa đổ khôn tiền a, hắn cũng phải tích góp tiền xài vào ta, tiểu tử rất hiểu chuyện, ta có chút bận tâm hắn sau này sẽ bởi vì tiền trở nên cực đoan a, cũng được bây giờ có tiểu đồ khôn ở bên người, có thể lôi kéo hắn điểm. Hàn Kiêm, ngươi là một lạ người tốt, đặc biệt nát người tốt, tâm của ngươi so với ai khác đều muốn mềm. Không có biện pháp a, không nhìn nổi người khác chịu khổ, kỳ thực ta khi còn bé cùng Lý Gia Huy sắp xỉ, lão đầu nhi cũng không cho ta tiền xài vặt, mẹ thân thể còn tốt, ta có thể đem tiền nhìn như vậy nhặt là bởi vì bên cạnh ta có hai cái anh em tốt, khi còn bé hải tử khác có, hai người bọn họ cũng cho ta mua. Tiểu Hạ, Còn có Khả Hân, cũng là theo hai người bọn họ cùng nhau thời gian lâu dài, không đem tiền làm tiền, hôm nay Ngụy Thiên Thành cấp ta 3 triệu, coi là Yến Thanh Thanh thay ta trả lại cho hắn 2 triệu, tổng cộng 5 triệu. Tiếng nói rơi, Ôn Đoán trong tay nấu mì rơi trên mặt đất, cô nương này ánh mắt hoảng sợ xem Hàn Khiêm, miệng mở rộng một câu nói không nói ra, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán, cười khổ nói: "Hù dọa, ta cũng lần đầu tiên có nhiều như vậy tiền, đáng tiếc bây giờ không còn, bồi Thái Thanh Hồ một chiếc xe hoa 2.600.000, kia 2 triệu trả lại cho Yến Thanh Thanh, còn lại 400.000 cũng cho mượn Quý Tĩnh, ta hay là một kẻ nghèo rất mồng tơi a." Ôn Đoán a, ta lại phải thu thập vệ sinh. Hàn Khiêm đem trong tay ăn một nửa nấu mì đưa cho Ôn Đoán, đứng lên đi lấy rác rưởi cùng khăn lau thu thập hết trên đất nấu mì. Ôn Đoán xem đứng ở trước người lèm nhèm Hàn Khiêm, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa, bưng nấu mì ngây ngô cười ngây ngô. Hàn Khiêm nghi ngờ ngẩng đầu lên, đưa tay ra ở trước mắt của nàng quơ quơ, cô nương không có một chút phản ứng. Thấy thế, Hàn Khiêm đưa tay ra cầm lên trong tay nàng nâng niu nấu mì bên trong nhỏ đĩa, mới vừa đụng phải đĩa, mu bàn tay liền chịu một cái tát. Ôn Đoán cả giận nói: "Ngươi có thể cướp ta tiền, nhưng ngươi có thể cướp ta cơm. Khiêm ca ca ngươi có phải hay không lại một xu không có rồi?" Nói càn, ta làm sao có thể không có tiền? Tiếng nói rơi vào Ôn Đoán nghi ngờ cùng ánh mắt cảnh giác trong cầm ra trong toàn bộ gia sản. 1.763 đồng tiền. Nói thật, không ít. Nhưng là Ôn Đoán cười, chỉ Hàn Khiêm cười ha ha. Ha 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 ha, ngươi người nghèo rất mồng tơi, 5 triệu liền thừa ít như vậy a. Ta tài đồng tử nha Hàn Khiêm bất đắc dĩ nhún vai một cái, bẹp cái này miệng nhàn nhạt nói. Đối thôi, không có tiền, chỉ có thể để ngươi phụng bồi ta ăn nấu mì, tiểu bạch con mắt sói a, ngươi Khiêm ca ca là người nghèo rất mồng tơi a. Dứt lời trong tay nhiều một chén nấu mì, Ôn Đoán đứng lên đi tới cửa đưa qua túi sách của mình trở lại Hàn Khiêm trước mặt, nghiêm nghiêm túc túc đếm lấy bên trong tiền lẻ, sau đó đưa cho Hàn Khiêm. 237, ta cho ngươi góp cái số tròn, Khiêm ca ca, ta phát hiện ngươi thật là đáng yêu à, coi như ngươi cấp những nữ nhân khác mua đồ, ta phát hiện ngươi cũng tốt đáng yêu nha. Hàn Khiêm cao mày nói, ngươi thế nào không bình thường đâu. Ôn Đoán tiêu kỳ đoạt lấy Hàn Khiêm trong tay nấu mì, bất đắc dĩ Hàn Khiêm chỉ có thể ở đi pha một chén, có Ôn Đoán, trong nhà cũng sẽ không thiếu nấu mì. Xúc xích tốc độ đều ăn, bưng nấu mì lúc trở lại xem Ôn Đoán ngồi ở dưới cửa sổ gạch bên trên ngây ngô cười ngây ngô. Ta là chủ nợ, ta hay là Hàn Khiêm chủ nợ, dứt lời quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, ngửa đầu cười ngây ngô. Hi ha 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 hi. Chương 487 vợ ta mang thai ngươi kích động gì, chương 487 vợ ta mang thai ngươi kích động gì. Buổi tối, Ôn Đoán nằm song xoài Hàn Khiêm trong ngực xem truyền hình, trên người mùi sữa thơm đạo để cho Hàn Khiêm một mực rất hiếu kỳ cái cô nương này là chưa dứt sữa sao? Giống như không phải sữa tắm mùi vị. 9 giờ tối, Tô Lượng gọi một cú điện thoại tới. Hẹn Hàn Khiêm ngày mai đi quán cà phê ngồi một chút, Hàn Huyên một chút. Hàn Khiêm đáp ứng thông khoái, sau khi cúp điện thoại, Ôn Đoán đứng dậy nói phải đi ngủ, ngày mai công tác của nàng cũng không ít, suốt đêm không nói chuyện, rất khó được Ôn Đoán ngủ ở Hàn Khiêm trong phòng không có gieo hòa hắn. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, Hàn Khiêm xuống lầu nấu cơm, Ôn Đoán ở phòng vệ sinh rửa mặt hóa trang. Hết thể lại trở về mới đầu bình thản, cuộc sống như thế Ôn Đoán rất thích, Hàn Khiêm cũng thích ứng. Ở nhà lôi thôi nết nhác Ôn Đoán ra cửa biến thân thành cao lãnh khí chất phó tổng giám đốc, tóc dài đen nhánh tự do rải rác ở sau lưng, trong thang máy Ôn Đoán nhỏ giọng hỏi có phải hay không đi hớt tóc, tóc quá dài cắt tỉa đứng lên khá là phiền toái. Đối với lần này Hàn Khiêm không có ý kiến gì, nhưng là hắn hay là thích tóc dài cô đường, nhỏ giọng nói nếu không cắt đứt một chút xíu. Ôn Đoán ngẹo đầu đang xoắn xuýt, đi ra thang máy lúc đi nói tìm đồng giao thương lượng với Ngô Thi Tử. Hàn Khiêm lái xe đưa Ôn Đoán đi làm, lúc xuống xe Ôn Đoán nói cho Hàn Khiêm xe nên đưa đi kiểm tu bảo dưỡng một chút, gần đây tan việc nàng lái xe đi đón hắn, lời này Hàn Khiêm cũng không thể tin, không nhất định có chuyện gì liền cấp hắn quên. Cái này rất không công bằng, nếu là Hàn Khiêm không đi đón Ôn Đoán, về nhà nhất định sẽ gây gổ. Ôn Đoán không nhận hắn tựa hồ là lẽ đương nhiên. Phòng cà phê, Hàn Khiêm cùng Tô Lượng ngồi đối diện, Tô Lượng nhẹ giọng nói: "Hai ngày này ta đại khái suy nghĩ một chút, ta nói ngươi nghe, lỗi hoặc là để lọt ngươi nói cho ta biết." Hàn Khiêm cái miệng nhỏ uống cà phê, nhẹ nhàng gật đầu, Tô Lượng mở miệng cũng: "Hai ngày này Lưu Quang Minh liên lạc qua ta, bên cạnh mặt nói với ta một ít chuyện, Ngụy Thiên Thành cùng Lâm Mạnh Đức giữa tựa hồ cũng không có làm căng, ta cảm giác là Lâm Mạnh Đức đang giúp Ngụy Thiên Thành, đem hắn hoặc là ngươi cưỡng ép đạp phải một phe cánh, để cho các ngươi quan hệ hòa hoãn, Lưu Quang Minh là bị Lâm Mạnh Đức cưỡng ép đưa vào cục, bọn họ một mực tại bắt cơ hội. Coi như ngày đó chúng ta không ở bà, cũng sẽ ở những địa phương khác xuất hiện loại chuyện như vậy, sao ở? Ngươi cùng Ngụy Thiên Thành tiếp xúc hắn có thể sẽ có mới kế hoạch, ta cho là đây là để ngươi đối Ngụy Thiên Thành buông xuống rẻ chừng kế hoạch." Hàn Khiêm cao mày suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Vì sao Lâm Mạnh Đức có thể tính tới ta nhất định sẽ tìm Ngụy Thiên Thành lấy tiền? Bên cạnh ta người có tiền không ít, Tiền Linh, Ôn Đoán, Tiến tổng, Đồ Kiêu hắn khẳng định cho là ta có thể tìm Ngụy Thiên Thành lấy tiền." "Lượng Nhi, ta không nghĩ ra." Tô Lượng cái miệng nhỏ mím môi cà phê, nhẹ giọng nói: "Ngươi còn nhớ hay không được Lâm Mạnh Đức nói hắn bỏ ra 2 triệu vậy, tiền này không phải hắn nghĩ ra, mà là mong muốn bức ngươi vì mặt mũi đi lấy số tiền này, nếu như lúc ấy ngươi trong tay Yến Thanh Thanh cầm tiền, sợ rằng cái đó Lạc Phú lập tức liền sẽ nói ngươi là dựa vào nữ nhân sống, đến lúc đó coi như tại lý trí, ta hay là sẽ ra tay. Khiêm Nhi, gần đây Ngụy Thiên Thành hẹn ngươi không?" Hàn Khiêm sắc mặt cổ quái gật gật đầu. "Hẹn ta ừm, ta cũng không dối gạt ngươi, người này cấp ta bỏ thuốc, muốn cho ta cùng hắn khuê nữ phát sinh quan hệ, cưới nàng khuê nữ, nhưng là ta chạy Tô Lượng như mày," nhỏ giọng nói. "Khiêm Nhi, ngươi có muốn hay không qua đây hết thảy đều là kế hoạch, ba xung đột bất quá là một món khai vị, chính để là Ngụy Thiên Thành cho ngươi bỏ thuốc chuyện, Lâm Mạnh Đức bức bách ngươi cùng Ngụy Thiên Thành tiếp xúc, ngược lại ngươi không thể không đi phó ước, phát sinh quan hệ là nhỏ, nhưng nếu là vô video phát đến Yến tổng cậu Ôn tổng bên này đâu? Hai vị nương nương cùng ngươi náo là nhỏ, các nàng đồng thời xuống tay với Ngụy Thiên Thành là thật à? Cuối cùng Lâm Mạnh Đức có thể đi thỏ một chân bảo. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê sở, Tô Lượng có thể chênh lệch ra đại cục, Hàn Khiêm cũng là chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình, không thấy được sau lưng dáng vẻ. Bị như vậy vừa phân tích, Hàn Khiêm sống lưng có chút phát lạnh, nhỏ giọng nói: "Thật may là ta chạy, cái này ta nếu là không có chạy mất, video phát đến ta mẹ vợ bên kia Ôn Loan ở đi mẹ bên kia náo." Hàn Khiêm không dám ở tiếp tục nghĩ, cái này không phải là sao hỏa đụng phải trái đất rồi sao? Kia quan tài nhất định có thể dùng tới được, cái miệng nhỏ uống một chút cà phê, khổ không rác rưởi ép một chút, Tô Lượng xem Hàn Khiêm, cau mày nói: "Sau đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hàn Khiêm thở dài: "Không biết, đi một bước nhìn một bước, ta để cho Ngụy Thiên Thành trong vòng một tuần lễ để cho ta bắt được câu đại pháo, người này có thể cung cấp câu đại pháo vị trí, hắn cũng không phải câu đại pháo, không phải dễ dàng như vậy rời đến, ừm ta nghĩ ta được hẹn thời gian cấp Lưu Quang Minh nói lời xin lỗi, hắn ở ba ngoài nói giống như coi như là lời hay, mấy ngày nữa lại nói, ngươi chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi hay là thế nào?" Tô Lượng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhăn nhăn nhó nhó ở trong túi lấy ra một tờ màu đỏ thẻ nhỏ đặt lên bàn đẩy hướng Hàn Khiêm. "Ừm tham gia náo nhiệt tới. Sung sung thì đây. Thế mời." Hàn Khiêm liếc một cái thế mời, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Quyết định rồi. Ta lời này hỏi có thể muộn một chút, Lý Lê cha mẹ bên kia cũng đáp ứng." Tô Lượng túi đầu cười khổ: "Lý Lê mang thai." Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến đồng dao, Hàn Khiêm đứng lên uống một hớp cà phê, thu thập quần áo đồng thời mở miệng: "Gần đây tổng hợp bộ cấp 2 chúng ta nghỉ, không cần phải gấp gáp về công ty, ta còn có chuyện, ngươi trả tiền." Tô Lượng cũng đứng lên, xem Hàn Khiêm cười mắng: "Ngươi gấp cái giam à, vợ ta mang thai cũng không phải là vợ của ngươi, ngươi Khiêm Nhi ngươi nói tối hôm qua Ngụy Thiên Thành cho ngươi bỏ thuốc, ngươi ồ." Hàn Khiêm che Tô Lượng miệng cắn răng gầm nhẹ: "Ngươi con mẹ nói điểm nhỏ chuyện, huynh đệ một trận, không muốn giết người diệt khẩu, ngươi dám nói đi ra ngoài, ta liền dám nói cho Lý Lê ta lôi kéo ngươi một ngày ước hẹn bảy trận chuyện." Rời đi phòng cà phê, Tô Lượng ngồi xuống lần nữa, nhéo cằm suy tính Hàn Khiêm sẽ đem cô nương nào cấp gieo họa. "Ồ, người này không phải xử nam, tin tức này có thể ở Yến tổng chỗ kia đổi bao nhiêu tiền a?" Vừa dứt lời, điện thoại di động đến rồi một cái tin nhắn ngắn: "Đừng mê tiền." Tô Lượng nhìn sau cười ha ha, nam nhân giữa bí mật, cùng những lao nương kia nhóm nói gì nói, Hàn Khiêm cấp Đồng Dao gọi điện thoại, hỏi nàng ở đâu, Đồng Dao không muốn quá nhiều, nói cho Hàn Khiêm nàng đang chuẩn bị thuê phòng đâu, Hàn Khiêm xa xỉ đón xe đến Đồng Dao đã nói đại diện. Địa phương không nhỏ, Hàn Khiêm áp sát Đồng Dao, nhỏ giọng nói: "Chỗ này ngươi về điểm kia không đủ tiền a?" Xem Hàn Khiêm áp sát đầu, Đồng Nhan đầy mặt chê bai đẩy hắn ra, hơn nữa lại đi ra một bước cùng Hàn Khiêm kéo dài khoảng cách, chê bai nói: "Ngươi rời ta xa một chút, ta tìm hợp tác đồng bạn cùng nhau tiểu trưởng trường học." Hàn Khiêm ngẹo đầu xem Đồng Dao, cao mày nói: "Nam nữ?" Đồng Dao căm tức nhìn Hàn Khiêm, gầm nhẹ nói: "Nam, cao phú soái, có tiền dáng dấp đẹp trai." A, Hàn Khiêm mặt vô biểu tình lấy điện thoại di động ra: "Lão la, ta cùng ngươi nói mở trường học chuyện kia nhi không cần phải để ý đến, đem thủ tục cầm về đi." Cái này Đồng Dao gầm lên giận dữ xông về Hàn Khiêm, xé rách giữa hô lớn nói: "Nữ nữ nữ, trước kia đại học bạn học, được chưa, ngươi hài lòng chưa, một hồi nàng cứ tới đây." Hàn Khiêm cười, đem điện thoại di động đưa cho Đồng Dao, sau đó Đồng Dao phát hiện người này căn bản không có gọi điện thoại, giận đến nghiến răng nghiến lợi tả hữu tìm cái đá. Lúc này Hàn Khiêm đột nhiên mở miệng: "Ừ, ngươi muốn mang thai làm thế nào?" Đồng Dao đột nhiên sửng sốt, sau đó cười khẩy nói: "Sợ rồi." Hàn Khiêm lắc đầu một cái, đang nhìn bầu trời nhẹ giọng than thở: "Cậu bé gọi Hàn Vô Lễ, cô bé gọi Hàn Có Nghệ, thế nào?" "Vô Lễ đại gia, ngươi Vô Lễ, ta không phải dễ dàng thụ thai thể chất." "A, ta tại sao phải cùng ngươi giải thích cái này, Hàn Khiêm? Ta liều mạng với ngươi." biết rồi, hô cái gì thế, ngươi rốt cuộc có hay không bằng lái, mấy ngày nữa cho ngươi đưa chiếc xe tới, xe xỉ có hẹn, dùng thay đi bộ." Đồng Dao hồ nghi xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi không là ăn chi kỷ vị, nghiện đi." Tiếng nói rơi, chán chịu một cái tát, Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Đừng nói nhảm." Chương 488 Hàn trai thẳng quá cặn bã, chương 488 Hàn trai thẳng quá cặn bã. Đồng Dao ôm mang ánh mắt xem thường xem Hàn Khiêm, trầm trọng nói: "Thế nào, ngươi đây là muốn bao nuôi ta?" Hàn Khiêm ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc, cũng không quay đầu lại phản bác: "Ta bao nuôi cái quái vật? Ta có bệnh hay là ngươi có bệnh? Ngươi ngủ ta một lần, ta ngủ ngươi một lần, hai chúng ta coi như là huề nhau." Đồng Dao nhe răng căm tức nhìn Hàn Khiêm, có chút muốn cắn người địa bộ, gầm nhẹ nói: "Ta cùng ngươi lần đầu tiên thời điểm ta là hoàng hoa đại cô nương, làm sao? Ta thì không phải là đỏ ương tiểu tử. Đừng chỉnh giống như ngươi thua thiệt tựa như, đều không ăn uống cho ngươi đưa ta xe làm gì? Nhiều tiền không có địa phương hoa rồi, có rất nhiều cùng khổ lão nhân chờ cứu tế đâu. Ta có tiền, ta nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào, ta đưa ngươi, ngươi nhất định phải thu, ngươi không thu, ngươi cái này trường học cũng đừng nghĩ mở." Đồng Dao bị Hàn Khiêm cái này vô lại dáng vẻ cấp khí nước mắt rưng rưng, ngồi xổm người xuống bắt một viên cục đá đánh tới hướng Hàn Khiêm, cục đá ở giữa không trung bị Hàn Khiêm bắt được, thuận tay ném trở lại, thật vừa đúng lúc theo Đồng Dao cổ áo chui vào. Trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm ngơ ngác, nâng lên hai tay một hơi quát tay: "Đừng nóng đôi mắt, ta không phải cố ý, trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp." Đồng Dao nắm vạt áo phủi xuống trong quần áo cục đá, sau đó ngẩng đầu lên căm tức nhìn Hàn Khiêm: "Quân lưu manh, là ngươi bức ta." Không lưng sờ thức dậy bên trên là cục gạch xông về Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhi nhấc chân liền chạy, hắn cũng sẽ không ngây ngô cho là Đồng Dao sẽ không cầm cục gạch đập hắn, truy đuổi đùa dẫn lúc, một chiếc hiện đại dừng ở tiểu viện bên ngoài, trên xe đi xuống một nam một nữ, nam nhân tướng mạo không tính là anh tuấn, mang theo mắt tiếng hào hoa phong nhã, lái xe chính là nữ nhân, phải là Đồng Giao trong miệng bạn học. Hàn Khiêm đối Đồng Giao làm một tạm ngừng động tác, đến gần thân nhẹ giọng nói: "Người nào là ngươi bạn học?" Đồng Giao một cái tát rút ra Hàn Khiêm trên nó, lực độ không nhẹ trực tiếp đem Hàn Khiêm rút đi ra ngoài, hai tay ôm đầu căm tức nhìn Đồng Giao: "Ngươi đánh ta làm gì?" "Rất đau." Đồng Giao nghiêng đầu nhìn kẻ ngu vậy xem Hàn Khiêm, cau mày nói: "Không thương ta đánh ngươi làm gì? Ngươi có chút chính hình, bạn học ta là cái nữ, là cùng chồng nàng cùng đi." Tiếng nói rơi, Đồng Giao đi về phía tiểu viện cửa, Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì, cứ như vậy cái cửa ngăn cản chó cũng lao lực, hai nữ nhân gặp mặt sau mở rộng vòng tay, thân mật lôi kéo tay trò chuyện, quan hệ tựa hồ rất thân mật. Hàn Khiêm đi về phía Đồng Thời, hướng về phía Nhã Nhặn nam nhân khẽ gật đầu một cái, đưa tay ra. "Hàn Khiêm." Nhã Nhặn nam nhân đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Hoàng Hạo, Lữ Hồng trợ phu, một không quá đạt chuẩn lão sư. Ta cũng là cái không quá đứng đắn cổ cổ trắng." Nhẹ nhàng bắt tay coi như là đánh qua chào hỏi, Lữ Hồng lôi kéo Đồng Giao tay chỉ Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì cái gì, khó gặp thông quái vật vậy mà đỏ mặt. Hàn Khiêm nghi ngờ liếc bầu trời một cái thái dương, cái này cũng không nóng à. "Thế nào cảm nắng rồi?" Hai nữ thảo luận chuẩn bị làm trường học chuyện, Hàn Khiêm cũng đại khái nghe rõ, cái này trường học đích sắc không quá đứng đắn, không dạy số học ngữ văn tiếng Anh, mà là bồi dưỡng cái gì tài ăn nói, mật chết tiểu chủ bắt người vậy, cái này làm ăn để cho Hàn Khiêm trên đầu toàn bộ đều là dấu hỏi, hắn không có chút nào hiểu rất rõ. Nghe cũng nghe không hiểu, Hàn Khiêm chạy đi một bên ngồi chồm hổm dưới đất nhìn con kiến, xem Hàn Khiêm đi xa, Lữ Hồng lôi kéo Đồng Giao nhỏ giọng nói: "Nàng chính là ngươi trong điện thoại một mực nói Hàn Khiêm a. Ta nhìn rất tốt ta, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi." Đồng Giao nhỏ giọng trả lời: "Khỏi nói hắn, một chút chính hình cũng không có, phiền chết rồi cũng. Vậy người ta còn giúp ngươi đưa cái này thủ tục xin phép xuống nữa nha, bây giờ các ngươi đang nói yêu đương." Đồng Giao nghe xong kêu lên: "Ta điên rồi, ta cùng hắn." Đông Giao, nữ nhân bên người một đồng lớn, ta lại không muốn đi tự tìm đường chết, ai nha, nói công tác, không trò chuyện hắn. Hai nữ nhân lôi kéo tay đi ở cái này sắp mướn bỏ hoang nhà làm việc, Hàn Khiêm không hiểu các nàng hai tại sao phải lựa chọn cái chỗ này, tiền mướn tiện nghi, nhưng cái này trùng tu còn phải rất cần tiền, liền Đồng Giao trong tay kia 100.000 đủ cái giám. Chờ thực tại nhàm chán, Hàn Khiêm cấp Đồng Giao phát một tin nhắn ngắn, Đồng Giao xem qua tin nhắn ngắn sau mặt trong nháy mắt liền thanh, thấp giọng nói: "Đỏ đỏ ngươi chờ ta một cái." Lữ Hồng nghi ngờ nói: "Làm gì đi?" "Giết người, rất nhanh." Đồng Giao xuống lầu xông về Hàn Khiêm, hướng về phía bắp chân của hắn chính là một ước, cả giận nói: "Đầu óc ngươi trong có thể hay không có chút chính sự, đồ chơi kia ta ném, tiền đủ dùng sao? Ta lấy cho ngươi điểm." Đồng Giao cao mày lắc đầu một cái: "Ta không quá xác định, ngươi có tiền dư?" "Không có, ngươi cần ta đi làm cho ngươi, không phiền toái." "Vậy cũng không cần." Lữ Hồng trong tay có chút tiền, nàng đầu tư, trưởng phu quản lý, ta liền xem như cái nhập cổ, ngươi hôm nay không có chuyện gì. "Không có việc gì nhi, ngươi bây giờ ở nơi nào ở đâu?" "Không có sao, đi ngay đi một bên chơi, đừng đến cấp ta ngột ngạt, còn có. Sau này chớ ngu hồ hồ ai hẹn ngươi cũng đi phó ước, có ngu hay không? Lần này chẳng qua là cho ngươi bỏ thuốc, lần sau vạn nhất đánh lén ngươi đây, ta còn có thể cứu ngươi. Đừng tổng kéo không xuống mặt đi cự tuyệt người khác, ngươi đáp ứng thống khoái bọn họ cũng chưa chắc coi ngươi là cái người trong nhà." Nghe Đồng Giao quan tâm, Hàn Khiêm cười: "Ừm, Đồng lão sư ta đã biết, sau này không đơn độc hành động." Đồng Giao hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân lại đá một cước, cả giận nói: "Không phải không để cho ngươi đơn độc hành động, là để ngươi trước khi hành động động chức dùng đầu óc, đi 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 đi, ta một hồi muốn mời vợ chồng bọn họ ăn cơm, ngươi đừng ở chỗ này trước mắt. Nàng ra môn là người đứng đắn không? Hàn Khiêm đầu óc ngươi có thể hay không khỏe mạnh một chút? Ngươi có thể hay không muốn chút bình thường, người khác đứng đắn không đàng hoàng ta không biết, ta biết chính ta cái dạng gì nhi là được, ngươi đi nhanh đi." Đồng Giao đẩy Hàn Khiêm sau lưng đem hắn đẩy ra sân, Hàn Khiêm xem chuẩn bị lên lầu, Đồng Giao la lớn: "Dung Tiên nói cho ta biết ta." "Biết, lệ mê chậm chạp có phiền hay không?" "Hàn Khiêm đi." Cùng Đồng Giao phát sinh hai lần quan hệ, Hàn Khiêm trong tiềm thức đã đem Đồng Giao xem như bạn gái mà đối đãi, nếu như hôm nay tới bạn học là cái nam, cái này trường học Hàn Khiêm chắc chắn sẽ không đồng ý nàng đi làm, bán sống bán chết một năm có thể kiếm mấy đồng tiền. Nếu hợp tác đồng bạn là nữ nhân, hắn cũng không ở ngăn trở, bây giờ chỉ cần Đồng Giao mở miệng nói một con số, Hàn Khiêm chỉ biết suy nghĩ biện pháp. Dù sao cũng cái đó gì. Nghĩ tới đây, Hàn Khiêm cho mình một bạt tai, thấp giọng mắng: "Khi nào thành Đông Giao, nhưng cái này cũng không trách ta a." Hàn Khiêm tự nhận là hắn không có đi chủ động câu đáp quá bất kỳ một cái nào nữ nhân, chẳng qua là tốt bụng trợ giúp các nàng, nhưng vậy làm sao liền biến thành cái bộ dáng này đâu. Trở lại công ty, Tiến Thanh Thanh nắm Hàn Khiêm cả vạt cả giận nói: "Người đem xe ném công ty, người ngươi chạy đi đâu?" "Đi tìm Đồng Giao a, nàng muốn làm học hành gì trường học, vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì?" "Ừm, ta nhớ ngươi lắm." Tiến Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm, gương mặt đỏ đỏ, một giây kế tiếp nàng cảm giác chán chợt lạnh, Hàn Khiêm nghi ngờ nói: "Mặt thế nào đỏ như vậy a?" "Cũng không nóng a." Chương 489 muốn làm cơm, chương 489 muốn làm cơm. Yến Thanh Thanh không có việc gì nhi, chính là có chút bận tâm Hàn Khiêm, trở lại Hàn Khiêm hơi mệt chút, không quá muốn chơi game, nửa nằm ở trên ghế salon suy nghĩ có phải hay không đi gặp một chút Lưu Quang Minh, nhưng đột nhiên còn có chút mất hết mặt mũi, Hàn Khiêm có chút xoắn xuýt. Yến Thanh Thanh ngồi ở Hàn Khiêm bên người mang lên hắn chân đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng nắn bóp, thấp giọng nói: "Thế nào mày ủ mặt ê đây này?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài, gặp phải một chút chuyện, trong lòng không quá thoải mái, lại không có biện pháp cùng người bên cạnh nói, khiến áp lực một chút lớn, Phùng Luân không xa lưới, câu đại pháo còn giỏi trong xương, ai? Yến Thanh Thanh hướng về phía Hàn Khiêm cười ngọt ngào cười: "Xe tới trước núi tất có đường, chuyện không gấp, một chút xíu đến, Ngụy Thiên Thành cho ngươi bồi thường là chuyện gì xảy ra đây? Cũng không có phương tiện nói. Không có gì không có phương tiện, buổi sáng ta cùng Tô Lượng gặp mặt, trò chuyện một cái chuyện này, sắp xỉ cũng coi là nói rõ, Lâm Mạnh Đức cùng Ngụy Thiên Thành đào cái hố, ta ngốc nghếch nhảy vào đi, ngươi nói sao? Tiễn Thanh Thanh túi đầu nhìn một cái thời gian, sau đó hô hoán Tiểu Dương Giai chuẩn bị cơm trưa, Tiểu Dương Giai đẩy cửa mà vào, nhỏ giọng thầm thì: "Tiễn tổng nha, ta là thư ký, ngài trợ lý nằm trên ghế salon đâu, cho ngươi tính một phần kiêm chức tiền lương." "Tiễn tổng ta cái này đi, Kiêm Nhi ca muốn ăn gì?" Nghe nói thêm tiền, Tiểu Dương Giai nhất thời mắt sáng rực lên, Hàn Kiêm ngồi dậy bày tỏ phải đi canteen ăn, nhưng bị Yến Thanh Thanh ngăn lại, nhẹ giọng nói cho Tiểu Dương Giai đi mua một ít sủi cảo đi, muốn thủ công bao. Sau đó Yến Thanh Thanh nói cho Hàn Kiêm, trong vòng một tháng này cũng đừng nghĩ cùng tổng hợp độ người có tiếp xúc, tan việc cũng không được. Không nghĩ chọc người bên cạnh tức giận, Hàn Kiêm giơ tay đầu hàng, thấp giọng hỏi: "Thật đem ta kia một phần cấp Tiểu Dương Giai?" Lần này Yến Thanh Thanh đem chân của nàng đặt ở Hàn Kiêm trên đùi, cười nói: "Đau lòng. Hàn Kiêm ngươi cũng không lấy tiền coi là gì a? Thế nào đối ngươi cái này tiền lương để ý như vậy chút đấy? 3 triệu gai mắt liền xài, cái này 5-3 ngàn ngươi còn bận tâm?" Nghe phía sau vậy, Hàn Kiêm đột nhiên trợn to hai mắt, cả giận nói: "Tiền lương của ta có nhiều như vậy chứ? Tiểu Dương Giai tháng một bao nhiêu tiền a?" 6 ngàn, nàng là cố định tiền lương, 24 giờ đợi lệnh, trước kia ta là tổng giám đốc không tốt đối bên người thư ký quá thiên vị, Tiểu Dương Giai cũng đi theo ta có mấy năm, ra một chút, bắt quái một chút, nhưng cũng là trung thành nhất ta, bây giờ không có mua nhà không có mua xe đâu, cũng nên tăng điểm." Hàn Kiêm nhẹ nhàng nắm Yến Thanh Thanh cẳng chân, nhỏ giọng thầm thì: "Thành phố bọn ta bình quân đầu người thu nhập hàng tháng ngươi có biết hay không bao nhiêu, bảo vệ môi trường gì lớn các đại gia một tháng bao nhiêu tiền?" Yến Thanh Thanh cười một tiếng: "Ta biết, bình quân thu nhập đầu người 3 ngàn, công ty chúng ta nhân viên cũng bất quá 3 ngàn năm lương cơ bản mà thôi." Tiểu Dương Giai bất động, nàng cùng đúng lãnh đạo, muốn cho nhân viên của công ty hiểu, đi theo Yến tổng mới có tiền đồ, ngươi cái ngu ngốc cũng không cần ao ước người ta tiền nhiều hơn, có muốn hay không ta đi đổi một đôi tơ đen?" Hàn Kiêm nhẹ nhàng lắc đầu: "Lớn như vậy thành thị liền không có một theo đuổi ngươi, trước kia cũng không có, làm sao có thể không có? Có cái đặc biệt dính người ngày ngày ở công ty dưới lầu chờ, ta cự tuyệt cũng vô dụng, ép quá ta đi ngay công ty bọn họ ngay trước tất cả mọi người trước mặt nói cho hắn biết, ta thích cha hắn, ba mẹ hắn lúc nào ly hôn, ta phải làm hắn mẹ đẻ, sau đó liền không có sau đó, còn đánh vào bệnh viện một, sau liền không có theo đuổi ta. Cái này nên tính là bình thường thao tác." Đơn đối Yến Thanh Thanh mà nói. Tiểu Dương Giai đưa tới sủi cảo, Hàn Kiêm mời nàng ngồi xuống cùng nhau ăn, Tiểu Dương Giai có điểm tâm động, nhưng nàng hay là đi, Yến tổng kia ánh mắt giết người không để cho nàng dám lưu lại. Phòng làm việc còn lại 2 người, Yến Thanh Thanh cầm lên sủi cảo ngậm lại trong miệng, sau đó vỗ một cái Hàn Kiêm bả vai, tỏ ý Hàn Kiêm táp tới một nửa kia. Hàn Kiêm liếc xéo nhìn một cái Yến Thanh Thanh, hàm hồ nói: "Đều là môi son." Yến Thanh Thanh há mồm ăn sủi cảo, hơi bất mãn mở miệng: "Miệng của ta đỏ không có độc, là có thể ăn. Tiểu Kiêm tử ngươi có thể hay không có chút sinh hoạt thông thường?" Hàn Kiêm nghe xong giận dữ: "Ta lại không có hôn qua cô gái, ta làm sao biết?" "Nha." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh đưa cho Hàn Kiêm một chén nước, Hàn Kiêm không muốn quá nhiều, mới vừa uống một hớp nước, Yến Thanh Thanh đột nhiên kéo qua cả vạt của hắn, hôn ở Hàn Kiêm trên môi. Mỗi ngày đều phải thừa nhận nhiều như vậy cám dỗ, Hàn Kiêm không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tan việc lái xe chạy thẳng tới chợ, chừng mấy ngày không có ở nấu cơm, Hàn Kiêm có rất nhiều muốn ăn món ăn, trong túi có tiền, có xe phương tiện, không lý do không đi mua thức ăn. Thịt dê, thịt ba chỉ, cắt hành, tỏi tươi, đậu que, khoai tây, đậu hũ khô, ớt da hổ, búp bê món ăn, làm đậu rác, rất lạ thường mua một cái đóng băng cá hố, đem món ăn bỏ vào cốt sau. Hàn Kiêm lại đi mua một chút trái cây cùng bà bạn, đi dạo một lần thị trường tiêu phí hơn 400, Hàn Kiêm cũng cảm giác mình tay chân có chút lớn. Lên xe gọi điện thoại cho Ôn Đoán: "Ta buổi tối mua rất nhiều món ăn, ngươi có hay không bạn bè phải đi trong nhà ăn cơm? Ngươi làm nhiều điểm đi, không ai đi hai ta ăn, còn lại ngày mai cuối tuần hâm một chút cũng không cần nấu cơm, ngươi mua qua thức ăn. Ta muốn ăn ngươi xào cải thảo." Chủ động nói lên ăn cải xanh, điều này làm cho Hàn Kiêm có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói: "Là cải thảo hay là bao món ăn?" "Tròn cái đó, giòn giòn. Ta không có mua." "Vậy ta trở về thời điểm mua." Cúp điện thoại, Hàn Kiêm hỏa tốc về nhà, không biết vì sao, bây giờ Hàn Kiêm rất muốn về nhà nấu cơm. Trên đường về nhà, Hàn Kiêm đang nghĩ có nên hay không cấp Lưu Quang Minh gọi điện thoại, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, mấy ngày nữa đang nói đi. Về nhà cởi xuống tây trang, mới vừa cột lên tập dề, Ôn Đoán trở lại rồi, phía sau là Ngu Thi Tử cùng Đồng Dao, nàng duy hai cái bằng hữu. Ngu Thi Tử xem Âu phục dày ra hệ cái này tạp dề Hàn Kiêm, nhéo cằm trên dưới quan sát. "Chậc chậc chậc, làm cơm cũng trang điểm đẹp trai như vậy, Hàn Kiêm ta hoài nghi ngươi là muốn câu dẫn ta, làm sao lại lớn ở ta thẩm mỹ bên trên đâu?" Hàn Kiêm lười để ý tới Ngu Thi Tử này nữ lưu manh, Ôn Đoán ngốc nghếch hỏi Ngu Thi Tử: "Hắn nơi đó hấp dẫn ngươi à? Ngươi nói ta nghe một chút, ta xem một chút ta có phát hiện hay không hắn cái này có chút." Ngu Thi Tử hướng về phía Ôn Đoán ngây ngô cười một tiếng: "Ta thích hắn làm xong cơm chờ ngươi về nhà ưu điểm." Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía Hàn Kiêm, ngây ngốc cười một tiếng. Hàn Kiêm nhận lấy Ôn Đoán trong tay món ăn đi vào phòng bếp, Ngu Thi Tử nằm ở cửa phòng bếp ị ra không đi, bày tỏ phải học tập tay nghề nấu nướng. Xem Hàn Kiêm vén tay áo lên, dao phay mang theo tiết tấu rơi vào mặt thất bên trên, dưa leo bị cắt thành kia giữ lại dự phòng, xoay người đưa qua khai hóa gà làm sạch, thô lỗ lại cứng rắn gãy xương gà, đem hương liệu nguyên liệu nấu ăn nhét vào gà trong bụng, sau đó đặt ở trong suốt. Dầu chiên thịt ba chỉ đặt ở nước đá thả lạnh, làm lạnh sau cắt thành phiến, đặt ở trong cái mâm bỏ vào nồi hấp. Hôm nay Hàn Kiêm đặc biệt muốn làm cơm. Dần dần Ngu Thi Từ bắt đầu nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi chuẩn bị làm nhiều ít món ăn a?" Tiếng nói rơi, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Đi mở cửa xuống." Ngu Thi Từ hấp tấp đi qua mở cửa, khi thấy người lâu lúc, Ngu Thi Từ nhíu mày: "Ngươi tới làm chi?" "Ta tướng công để cho ta tới, ta vì sao không tới?" Là Hàn Khiêm gọi tới Thái Thanh Hổ. Chương 490 ngược lớn, chương 490 ngược lớn, cắt hành thịt dê, khâu nhục kho dưa, thần tiên gà, giấm đường nhỏ biên, thịt ba chỉ hầm làm đậu rác. Xào lăn bao món ăn, làm đảo sơ đậu que, rau xanh xào lòng nấm, thét chói thai đậu hũ khô, da heo bực bội đậu tương. Lương phan sợi thịt, sang trộn sợi khoai tây. 12 đạo món ăn dọn lên bàn. Sắc hương vị đều đủ, xào giấm nhỏ biên phối hợp xanh mơn mận cải thìa lá cây, khâu nhục thêm bột vào canh nồng nước, Thái Thanh Hổ hai tay nắm chiếc đũa, kêu lên: "Tướng công, là bởi vì ta đến rồi ngươi mới có thể làm thịnh soạn như vậy thức ăn sao?" Nàng luôn là thích đem tướng chữ âm kéo vô cùng dài, sau đó ở thanh thúy nổ ra cái đó công chữ. Tại gia tộc nàng kêu hơn một tháng tướng công, ôn ngoãn mệt mỏi, cũng lười xế bảo, cầm lên chiếc đũa gắp một nhỏ viên bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói: "Thái Thanh Hổ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Hàn Khiêm hắn mỗi cách một đoạn thời gian chỉ biết đặc biệt nhớ đi một chuyện nào đó, chẳng qua là đơn thuần muốn làm mà thôi, chớ tự mình đa tình, ngươi có tin hay không một hồi Hàn Khiêm ăn không hết vài hớp món ăn. Thái Thanh Hổ ngẹo đầu cau mày nói: "Vì sao? Sợ ngươi không đủ ăn?" Cái khác hai cái cô nương cũng có chút tò mò, ôn ngoãn bĩu môi lắc đầu một cái. "Nhìn là được." Quả nhiên, chờ Hàn Khiêm trở ra thời điểm trong tay bưng một chén trứng gà tường, trong tay kia kéo một nhỏ gấu súc, phía trên để hành, dưa leo điều, tiểu hồ củ cải điều, rau sống, muối tỏi, ngồi xuống, Hàn Khiêm cầm lên một cây nhi củ cà rốt ném vào trong miệng, thanh âm chắc chúa. Ngu Thi Từ xem Hàn Khiêm cau mày nói: "Nhiều món ăn như vậy, ngươi làm gì muốn ăn củ cải? Ngươi là thỏ sao?" Hàn Khiêm cười trả lời: "Ta sợ quá ngán, các ngươi nếm thử một chút, nhìn một chút mà nhạt." Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm cầm lên chiếc đũa cấp Ngu Thi Từ cùng đồng dao một người gắp một khối khâu nhục, đợi đến hắn đi kẹp viên thời điểm, ôn ngoan lên tiếng: "Lần sau cho người ta gấp thức ăn thời điểm phải dùng đũa cả, ta không ngại người, không có nghĩa là người ta không ngại." Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó cười gật một cái, để tay xuống trong còn không có dùng chiếc đũa, lần nữa đi phòng bếp cầm một đôi. Một màn này rơi vào Thái Thanh Hồ trong mắt để cho nàng rất không thoải mái, nhìn về phía ôn ngoan, cau mày nói: "Ở trong nhà chính mình muốn làm sao ăn liền thế nào ăn, ngươi thế nào nhiều như vậy quý củ? Ta nhìn ngươi là chê bai ta tướng công đi." Ôn ngoan nhìn kẻ ngu vậy xem Thái Thanh Hồ, bĩu môi nói: "Hai chúng ta tối hôm qua ăn một thùng nấu mì, ta lại chưa nói ngươi chê bai. Ta lo lắng chính là đồng lão sư, Thái Thanh Hổ ngươi nhanh câm miệng đi có được hay không? Ngươi nếu không ăn vậy ta nhưng bắt đầu động chiếc đũa, ta rất có thể ăn." Ôn đoán khẩu vị. Thái Thanh Hổ lánh giáo qua, nàng không dám ăn nhiều, ăn trên người chỉ biết dài thịt, đi một chuyến Hàn Khiêm lão gia tăng 7-8 cân thịt, gần đây mới giảm xuống, nhưng ôn đoán thế nào ăn đều là cái bộ dáng này, không dài thịt cũng không dài ngực. Trên bàn cơm đúng như ôn đoán nói, Hàn Khiêm rất ít dùng nữa, càng nhiều hơn chính là ăn chấm rau ngâm, nghe hắn rắc 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 giòn vàng, đồng dao có chút không nhịn được cắm rỗ, cầm lên một cây dưa leo dính điểm tương bỏ vào trong miệng, Hàn Khiêm xem đồng dao cười nói: "Mùi vị thế nào? Ta cái này tương xào không tệ đi." Đồng dao gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm ngươi thế nào rất thích ăn trái mùa đồ đâu? Bây giờ hành lá cùng rau sống cũng không rẻ." Hàn Khiêm cười hì hì rồi lại cười: "Cùng mùa vụ không có sao, khi còn bé ta cũng không thích ăn, trưởng thành đột nhiên cảm giác mùi vị rất tốt, chờ đến mùa hè ta cho các ngươi nấu gạo kê nước cơm, Thanh Hồ ăn tỏi không?" Tướng công tự tay uy. Đừng nói là tỏi, chính là độc dược Thái Thanh Hồ cũng ăn, ăn tỏi thời điểm còn liếm một cái Hàn Khiêm ngón tay, cấp Hàn Khiêm liếm một cơ trí. Sau đó Thái Thanh Hồ sắc mặt đỏ lên, túi đầu miệng lớn lột cơm, một mực chú ý Thái Thanh Hồ ôn ngoãn cười ha ha. "Nên, mới tỏi nhưng cay nữa nha, ăn với cơm." Thái Thanh Hồ đỏ mặt nhìn chằm chằm ôn ngoãn, thấp giọng cả giận nói: "Ta vui lòng, Hàn Khiêm thế nào không đốt ngươi đâu. Ta không ăn tỏi, hắn biết." Xem ôn ngoãn kia tràn đầy kiêu ngạo mặt mũi, Thái Thanh Hồ rất vô lực, nàng một mực không làm gì được ôn ngoãn, Hàn Khiêm không để ý tới các nàng cãi vã. Thói quen. Hàn Khiêm đứng dậy đi phòng bếp lấy ra bốn cái chén, múc bốn chén canh, ôn ngoãn trong chén có tim gà cùng móng gà, đầu gà. Nàng rất thích ăn một ít vật ly kỳ cổ quái, mà những vật này là Hàn Khiêm không ăn. Thái Thanh Hồ trong chén một cặp nhi cánh gà, Ngu Thi Từ cùng đồng dao là hai cái gà con chân. Đang ngồi bốn cái nữ nhân đều cùng hắn từng có thân mật tiếp xúc, tương đối mà nói ôn ngoan thân mật xa lánh một chút, nhưng là hai người bọn họ là ở chung một chỗ thời gian lâu nhất. Đồng dao nhỏ giọng nói gần đây có chút mập, không muốn ăn thịt. Hàn Khiêm nhìn một cái đồng dao, nhéo cằm nhỏ giọng nói: "Ừ ngực lớn, màu trắng bó sát người tay ngắn thật vô cùng hiện thân tài." Đồng dao bắn ra sát khí, Hàn Khiêm cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, Ngu Thi Từ lén lén nhìn một cái đồng dao thẻ đeo ngực. Sau đó cúi đầu nhìn một cái bản thân, bưng lên chén ăn cơm, vô tình hay cố ý ngăn chè, Thái Thanh Hổ cùng ôn ngoãn nhìn thẳng vào mắt một cái, thở dài một hơi, ôn ngoãn thấp giọng nói: "Ai? Người no đủ không biết cái khổ của người nói, ta làm sao lại không dài đâu." Lời này Hàn Khiêm khẳng định không thể tiếp. Sau khi ăn xong, Ngu Thi Từ cùng Thái Thanh Hổ cũng nói lên giúp một tay rửa chén, Hàn Khiêm cười lắc đầu cự tuyệt, không cho phép các nàng bước vào phòng bếp. Rất kiên quyết, về phần phen này ôn ngoãn đi tìm đồng dao nghe ngóng thế nào nữa to, đồng dao mặt mang làm khó xem ôn ngoãn, nhỏ giọng nói: "Cái này ngươi để cho Hàn Khiêm cho ngươi xoa xoa." Ôn Đoán mặt trong nháy mắt liền đỏ, túi đầu nhỏ giọng nói: "Kia như vậy sao được a?" Thái Thanh Hổ nhân cơ hội mở miệng: "Ta có thể, tướng công." "Câm miệng, Thái Thanh Hổ ngươi đừng quên ngươi ở chỗ nào, nơi này là ta sân nhà." Rất ngoài ý muốn Thái Thanh Hổ ngậm miệng. Chờ Hàn Khiêm làm xong, trở lại phòng khách thời điểm xem mấy cái cô nương đều ở đây nhìn chằm chằm hắn, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, "Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?" Ôn Đoán nằm ở trên ghế salon ai thanh nói, "Khiêm ca ca, rất nhàm chán a." Thái Thanh Hồ theo sát phù hợp, đúng nha, rất nhàm chán a tướng công, chúng ta làm chút gì đi." Hàn Khiêm đưa qua bàn nhỏ ngồi ở bên bàn trà, lấy ra một điếu thuốc đốt, cười nói, "Các ngươi nói, làm chút gì?" "Đánh bộ kẻ, cởi quần áo." Đề nghị của Ngu Thi Từ luôn là có chút lớn mật, một bên Đồng Dao nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi cùng hắn chơi đi, ta cũng không chơi." Ngu Thi Từ chăm chú gật đầu, "Ta không ngại." Hàn Khiêm giận dữ, "Ta ngại." "Xem TV." Ngu Thi Từ bĩu môi xem thường, lúc này Ôn Đoán hỏi Hàn Khiêm ngày mai đi nơi nào, Hàn Khiêm trả lời vô cùng dứt khoát, "Cũng không đi đâu cả, thứ hai ta cũng có thể ở nhà không đi đi làm, ta có một số việc, các ngươi bốn cái ở chung một chỗ còn rất nhàm chán sao? Vậy các ngươi tất cả về nhà đi." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ ngồi phịch ở trên ghế salon hô, "Tướng công, ta mệt quá, ta không nghĩ động." Ngu Thi Từ ôm Ôn Đoán nghiêm túc nói, "Buổi tối chúng ta khuê mật muốn cùng nhau ngủ, Đồng lao sư ngươi mở ta xe trở về." Đồng Dao giận dữ, cả giận nói, "Câu đại pháo còn sống, ngươi để cho chính ta trở về." "Ta không phải, ngươi không đi ta cũng không đi. Bên trong cái ta có thể cùng Hàn Khiêm ngủ một căn phòng." Ôn Đoán thanh âm bị ba nữ nhân không nhìn, cuối cùng Hàn Khiêm chỉ có thể ngủ ở ghế salon. Buổi tối tắm rửa qua, Hàn Khiêm cầm chăn nằm trên ghế salon, nhắm mắt nhắc nhở, "Buổi tối đi nhà cầu phải mặc quần áo a, ta không nhất định lúc nào sẽ tỉnh ngủ." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm thấy được Ngu Thi Từ trong ánh mắt nhau nhau muốn thử, vung lên tay cho mình một bạt ai, đây không phải là ngứa miệng sao? Đêm khuya, Hàn Khiêm ngủ mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên cảm giác thân thể một tầng, không cần nghĩ, mở mắt ra xem chui vào chăn đè ở trên người Ngu Thi Từ, Hàn Khiêm thấp giọng nói, "Ngươi lại muốn làm sao?" "Là ngươi, ta muốn hài tử, ta phải làm mẹ." "Vọng tưởng, ta cho ngươi biết Ngu Thi Từ, coi như hai chúng ta phát sinh một chút cái gì, hài tử ngươi cũng không thể mang đi." "Dựa vào cái gì?" "Ta sinh hài tử, không được." "Hàn Khiêm ngươi không thể bá đạo như vậy." Đang khi nói chuyện nữ nhân này giống như một cái mỹ nhân ngư vậy trong chăn thay đổi thân thể, huyền chuyển bóc người cùng Hàn Khiêm ra ma sát, Hàn Khiêm lúc này mới phát hiện nữ nhân này không có mặc quần áo ngủ, cả giận nói, "Cái này nếu như bị Ôn Đoán phát hiện, hai chúng ta ai cũng không sống được. Nàng cùng Thái Thanh Hồ một căn phòng, ai cũng ra không được cửa, Hàn Khiêm, vì sao không để cho ta ngủ lầu một? Ta sợ ta nguy hiểm, ngươi đi xuống trước, có chuyện chúng ta cẩn thận thương lượng, đừng con mẹ nó động." Hàn Khiêm cắn răng thấp à, nữ nhân này vóc người mặc dù không bằng Đồng Dao cùng Quý Tĩnh, nhưng cái này xúc cảm cũng để cho hắn cái này đại nam nhân gánh không được. Hai tay ôm thật chặt Ngu Thi Từ eo, giam cầm cái này lộn xộn nữ nhân. Giang có lúc, lầu một phòng trọ cửa mở ra, Đồng Dao đi ra. "Giác rưởi nam, ngươi ngủ sao?" "Ừm a." "Ngủ ngủ." Hàn Khiêm dùng chăn che lại Ngu Thi Từ sau trả lời, sau đó hắn cho mình một bạt hai. "Ngu sao?" Chương 491 lại tới dấu môi son, chương 491 lại tới dấu môi son. Đồng Dao ngồi ở quý phi giường, trong bóng tối không thấy rõ quái vật này nét mặt, chỉ có thể nghe được nàng sâu kín thở dài. "Hàn Khiêm, ta giống như gặp phải phiền toái." "Ừm hả?" "Phiền toái, ngươi nói một chút." Đồng Dao tựa hồ không có chênh lệch Hàn Khiêm khác thường, thở dài sâu xa nói, "Ta cùng Lữ Hồng ý kiến xuất hiện khác nhau, sắp xỉ muốn mỗi người một ngả, nàng muốn làm giáo dục mầm non, chính là cái đại danh nhà trẻ, nhưng là ta không nghĩ, ta muốn làm trong thành phố, trong tỉnh cũng không có giáo dục cơ cấu, giáo dục hài tử tài ăn nói, giáo dục bọn nhỏ học tập quy củ, lễ phép, bồi dưỡng tiểu chủ bắt người tài ăn nói trường học." Trong chăn bệnh thần kinh an tĩnh, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn làm đi ngay làm, ghê gớm không cần Lữ Hồng nhập cổ, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta lấy cho ngươi chính là, này một ít chuyện ngươi buồn nửa đêm không ngủ được." "Không, ta đừng tiền của ngươi, ngươi tìm cho ta cái hợp tác đồng bạn Thanh Hồ được không?" "Không được, nàng quá có tiền, thua lỗ nàng cũng sẽ không quan tâm." Nghe Đồng Dao trả lời, Hàn Khiêm hơi có chút nhức đầu, cau mày nói, "Ta cho ngươi tiền ngươi đừng, Thanh Hồ cũng không được, ngươi muốn tìm cái gì dạng?" Đồng Dao quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói, "Ta muốn cái giống như ta nợ tiền, Hàn Khiêm ngươi tìm cho ta một mà." Hàn Khiêm hơi sững sờ, trong mền Ngu Thi Tử cũng sửng sốt. Đồng quái bật nũng nịu, "Cái này ai gánh vác được?" Hàn Khiêm vội vàng mở miệng, "Được được được, ta cho ngươi tìm, ta cho ngươi tìm, ngươi nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi." Đồng Dao cố chấp trả lời, "Không được, ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, không phải trong lòng ta thất vọng." "Cái này cũng mấy giờ rồi?" "Một điểm." Hàn Khiêm ngừng, "Ngươi đừng làm nũng, ta có cái đệ đệ, trong tay hắn có chút tiền dư mong muốn đầu tư, nhưng là hắn tương đối ngốc, cũng không hiểu cái này trường học vận doanh, hắn có thể hợp tác với ngươi, ngày mai ta gọi điện thoại cho hắn." Đồng quái vật, "Ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền?" "300 ngàn." "Cái này hai tiền ngươi hơn nửa đêm gieo họa ta. Ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu?" Hỏi ra cái vấn đề này, Đồng Dao an tĩnh, tiên lặng ngồi lâu nhỏ giọng mở miệng. Ta còn có 30 ngàn, Liêu Xanh ca 100 ngàn ta cấp ba ta, giữ lại cấp em ta cưới vợ." Hàn Khiêm bị tức được run rẩy, trong chăn Ngu Thi Từ nín cười thân thể không ngừng run run luyện chuyển thân thể, Hàn Khiêm đưa tay ra cấp nàng một cái tát, lúc này Đồng Dao mở miệng nói, "Làm sao rồi? Ta có phải hay không tiền quá ít điểm a, bên trong cái ta cấp ba ta tiền chữa bệnh thời điểm ba ta đừng, ta ngươi làm sao? Ta nói chuyện một phú nhị đại, rất có tiền, sau đó ba ta nói mua cái máy kéo, ta a." Hàn Khiêm bị chọc giận quá mà cười lên, bất đắc dĩ nói, "Ngươi có phải hay không nói cho Lữ Hồng ngươi nói ngươi chỉ có 30 ngàn, nàng mới nói muốn mở lớp học thêm nhi. Ta không phải nói sao? Ngươi đòi tiền ta lấy cho ngươi tiền. ta đừng tiền của ngươi, ta muốn một tín nhiệm ta hợp tác đồng bạn. Đồng Giao cố chấp Hàn Khiêm thể hội qua, hắn cũng lười quên, túi đầu suy tính như thế nào cùng Khả Hân nói có thể không lộ tẩy, có thể không để cho Khả Hân đoán được hắn cùng Đồng Giao có quan hệ, còn có thể để cho Khả Hân không nói cho Đồng Giao số tiền này là Hàn Khiêm ném. Lúc này trong chăn Ngu Thi Từ lại bắt đầu dở trò, Hàn Khiêm vung lên tay hướng về phía chăn chính là một cái tát. Đồng Giao nghe được cái này âm thanh tiếng vang trầm đục còn tưởng rằng Hàn Khiêm tức giận, đứng lên đi tới Hàn Khiêm bên người, mặt hướng về phía mặt đứng ở cạnh ghế salon, ở Hàn Khiêm không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống hướng về phía cái này rác rưởi nam hôn lên khuôn mặt một cái. Như vậy có được hay không? Hàn Khiêm ngơ ngác, sau đó chính là một thân mồ hôi lạnh, Ngu Thi Từ hai tay ở Hàn Khiêm bên hông thịt mềm đi lại, đau nhức chuyển tới, Hàn Khiêm cắn răng chịu đựng đau đớn, Đồng Giao còn tưởng rằng Hàn Khiêm không có đáp ứng, hít sâu một hơi tách qua Hàn Khiêm đầu hướng về phía hắn đóng chặt đôi môi hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi sắp xỉ được rồi." Lúc này Hàn Khiêm cũng bưng kín Ngu Thi Từ hai tay, thở hổn hển thấp giọng nói: "Ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cùng hắn nói, nhanh đi nghỉ ngơi. Ta buồn ngủ. Ngươi đừng quên a. Tuyệt đối đừng quên. Nếu ngươi không đi ta liền quên." Đồng Giao chạy, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, thật may là hôm nay trời âm u, phòng khách một mảnh đèn nhánh, cũng được Ngu Thi Từ không có bị phát hiện, cũng được Đồng Giao không nói ra cái gì đến, nhưng là hai cái này hôn hôn nói thế nào. Nghe lầu một phòng trọ cửa phòng khép lại thanh âm, Ngu Thi Từ vén chăn lên ngồi ở Hàn Khiêm trên thân, phen này Hàn Khiêm mới phát hiện nàng không phải không mặc quần áo, mà là y phục này có chút mỏng, Ngu Thi Từ đột nhiên đưa tay ra bóp lấy Hàn Khiêm cổ, ở này bên thai gầm nhẹ: "Đúng, ngươi chính là nữ nhân nào cũng cấu kết, cũng không cấu kết ta. Cái này ngực, chân này, cái này eo, cái này mông, gương mặt cũng không kém, phù hợp toàn thế giới 1/10 người thẩm mỹ. Ngươi nhỏ giọng một chút." Hàn Khiêm che Ngu Thi Từ miệng, đây là thật không có hiểu lầm, Hàn Khiêm là ai cũng không có cấu kết, chẳng qua là cùng Ngu Thi Từ gặp mặt thấy được ít một chút, ở cộng thêm người nữ nhân này tương đối to gan, hắn có chút sợ hãi bản thân cầm giữ không được. Hàn Khiêm nhanh sụp đổ, thấp giọng nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút. Ta đối với ngươi thế nào? Ta cấp chưa cho ngươi mua xe. Tiểu mới nhất A7, toàn thành phố cái này màu sắc là một cái như vậy, ngươi đi nhà ta ăn Tết không? Ngươi còn muốn làm sao? Ngu Thi Từ ngươi đây là lần thứ 3 chui ta chăn, ta có thể không ẩn nút ngươi điểm." Ngu Thi Từ không nói, buông ra Hàn Khiêm tay, chậm rãi dưới ghế salon, đứng ở Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng nói: "Ngươi cùng Đồng Giao chuyện gì xảy ra? Vì sao mỗi lần nhắc tới ngươi thời điểm nàng cũng rất tức giận, sau lưng cầu ngươi làm việc cũng là hùng hồn, các ngươi hai có phải hay không ít ít ho? Không có ngươi nhanh đi ngủ, bị phát hiện hai chúng ta đều phải chết. Vậy ngươi hôn ta một cái." "Ta không thân." "Ngươi không hôn ta liền nói cho ôn đoán, có người nửa đêm tới hôn ngươi." Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi: "Ngu Thi Tử, ta hy vọng ngươi có thể làm cái người, đời sau ném cái tốt thai. Đời sau đầu thai làm vợ của ngươi. Ta nghiệp chướng rồi. Ngươi hôn ta, bất đắc dĩ." Hàn Khiêm chỉ có thể hướng về phía mặt của nàng nhẹ nhàng mổ một cái, kết quả không đợi hắn thu hồi đầu liền bị Ngu Thi Tử ôm lấy, một tràn đầy kích tình tiểu pháp lưỡi hôn, cuối cùng nếu không phải Hàn Khiêm đẩy ra Ngu Thi Tử sợ bản thân mình chết, nữ nhân này còn tiếp tục đâu. Ngu Thi Tử lau miệng, hài lòng nói: "Thân sử nam giữ cho ta a. Chờ tỷ tỷ tới hái ngươi, bị bị." Ngu Thi Từ đi, Hàn Khiêm ngồi phịch ở trên ghế salon. Thế nào như vậy không có tiền đồ a? Mấy giờ ngủ, Hàn Khiêm đã không biết, hắn chỉ biết mình mở mắt ra thời điểm bốn cái nữ nhân đứng trước mặt của hắn, ôn hoàn ánh mắt lạnh băng xem Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Ai hôn?" Hàn Khiêm hơi sững sờ, nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Gì a?" Thái Thanh Hồ lấy ra gương nhắm ngay Hàn Khiêm, một đỏ chói dấu môi son xuất hiện ở trên trán, Hàn Khiêm nhất thời ngơ ngác. Tối hôm qua Đồng Giao hôn chính là gương mặt ta, không phải trán. Ngu Thi Tử cũng không có hôn hắn chán a, cái này lại náo quỷ. Ở Hàn Khiêm thời điểm mê mang, Ôn Đoan hít sâu một hơi, đưa tay ra bắt lại Hàn Khiêm lỗ tai. Đoằng. Hàn Khiêm ngồi chồm hổm dưới đất che chán, trợn to hai mắt, há to miệng, đau nhức để cho hắn một thanh âm nào cũng không phát ra được. Đầu sắt búp bê. Chương 492 tới cửa nhận lầm, chương 492 tới cửa nhận lầm. Hàn Khiêm ôm đầu đứng ở phòng bếp suy tính cuộc sống, làm sao lại kỳ quái như thế đâu? Hàn không phải là Đồng Giao, nàng hôm qua đã hôn qua rồi, hơn nữa lấy Đồng Giao thái độ đối với hắn, nên không thể nào, đó là Ngu Thi Tử. Cũng không thể nào. Các nàng này ngày hôm qua cũng hôn à, không cần thiết hơn nửa đêm ở đến như vậy một lần. Thái Thanh Hồ cũng không thể nào, bởi vì lần trước nàng không ở nhà chuyện cũng phát sinh chuyện như vậy. Chẳng lẽ là Ôn Đoán? Hàn Khiêm đem thân thể vụt ra phòng bếp, vừa lộ ra nửa gương mặt liền bị Ôn Đoán quăng tới hai đạo kiếm sắc bình thường ánh mắt, Hàn Khiêm vội vàng rụt trở về, lúc này hắn khóc tâm đều có, chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ à, thế nào bị thương luôn là bản thân đâu. Cũng không lâu lắm, Đồng Giao đi vào phòng bếp, Hàn Khiêm đứng lên nặn ra một tươi cười. "Đói à? Đừng tìm lời ta nói, đi tránh qua một bên đi." Hàn Khiêm ngoan ngoãn đi ra phòng bếp. Điểm tâm là Đồng Giao làm, nóng nóng ngày hôm qua đồ ăn thừa, mấy cái cô nương vây quanh cái bàn cười cười nói nói, Hàn Khiêm bưng chén ở trong phòng bếp không dám lên bàn, ngươi muốn nói sợ, mấy cái con bé con có gì có thể sợ hãi, Hàn Khiêm không muốn trêu chọc các nàng, như bây giờ có tốt, cái này nếu là khóc, nghe phiền, trong lòng cũng không đành lòng. Cuối cùng không phải là ước hiếp hắn tính tình tốt sao? Cả buổi trưa không khí cũng rất quái lạ dị, Hàn Khiêm muốn đi lầu 2 ngủ ngủ bù cũng không thành, đi nói tìm Khả Hân nói chuyện bị Ôn Loan cả lại, nhẹ giọng nói: "Gọi điện thoại liền tốt, ngươi đừng cho Khả Hân thêm nguy hiểm." Hàn Khiêm suy nghĩ một chút cái này nói cũng có đạo lý, nhưng cái này gọi điện thoại còn nói không rõ ràng lắm, suy nghĩ một chút hay là mấy ngày nữa cùng Khả Hân trò chuyện chuyện này đi, mấy ngày nữa Ngụy Thiên Thành bên kia nhất định sẽ cho ra một kết quả đến, Hàn Khiêm bây giờ trạch ở nhà không đi ra cũng phải không muốn cho câu đại pháo cơ hội. Chờ một tuần lễ sau, Ngụy Thiên Thành không nộp ra câu đại pháo, Hàn Khiêm sẽ phải cùng hắn thật tốt nói chuyện một chút, nếu là hắn có thể đem câu đại pháo giao ra đây, liền cho là người này thuê câu đại pháo tới tìm hắn phiền toái, không ngại trở mặt. Ngụy Thiên Thành cũng sẽ không ngốc nghếch cứ như vậy đem câu đại pháo giao ra đây, bây giờ Hàn Khiêm trạch ở nhà không đi ra cũng phải không muốn cho câu đại pháo cơ hội. Kéo thôi, để cho Ôn Oán mang bạn bè tới nhà cũng có mục đích, nàng bạn bè liền hai cái, Đồng Dao cùng Ngu Thi Tử, Đồng Dao tới nhà an toàn một ít, đang kêu tới Thái Thanh Hồ, lo lắng người cơ bản đều ở đây, Tiễn Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh ở cùng một chỗ. Nếu như câu đại pháo đi tìm các nàng hai phiền toái, ai nguy hiểm còn chưa nhất định đâu. Buổi chiều, Hàn Khiêm nằm trên ghế salon buồn ngủ, mấy cái cô nương mỗi người vội vàng chuyện của mình, không có can thiệp lẫn nhau, hình ảnh hài hòa có chút quỷ dị, Ôn Loan ở lầu 2 tự nhiên hào phóng, huyền chuyển mà tới, ngồi ở bên người thời điểm Hàn Khiêm có chút hốt hoảng, nhẹ giọng nói: "Ta." Hàn Khiêm mở miệng phá vỡ yên lặng, còn lại ba nữ rối rít quăng tới ánh mắt, Ôn Loan hướng về phía Hàn Khiêm khẽ mỉm cười, mở ra trong tay môi son vẽ trên môi, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm cái trán hôn một cái. Đỏ tươi dấu môi son in ở Hàn Khiêm cái trán. Hàn Khiêm ánh mắt mê mang, còn lại ba nữ ánh mắt rối rít thoáng qua một tia lý, Ôn Oán nhẹ giọng nói: "Ta hôn ngươi không cần lén lén lút lút, không có ly hôn trước ngủ ở trên một cái giường, dựa cho ngươi tắm trà lưng không phải thường có đầy chuyện." Hàn Khiêm càng mù mờ hơn, kết hôn thời điểm nào có ngủ ở trên một cái giường, cùng tắm chuyện a? Đối mặt Ôn Oán ánh mắt uy hiếp, Hàn Khiêm im lặng, không muốn nói chuyện, lòng thật mệt mỏi. Sau đó Thái Thanh Hồ mở miệng nói: "Môi son cấp ta, thật giống như ta không dám tựa như." Thái Thanh Hồ dám, nàng cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, Hàn Khiêm bị dọa đến chạy lên lầu. Lúc gần đi nói cho mấy cái cô nương buổi tối ngủ ở cùng nhau, đều nhìn chút đối phương, hoặc là liền về nhà đi. Hai ngày cuối tuần hành hạ Hàn Khiêm tâm lực tiểu thụy, bốn cái cô nương sáng thứ hai mới cùng rời đi làm. Hàn Khiêm cấp Yến Thanh Thanh gọi điện thoại, nói cho hắn biết hôm nay không muốn đi làm, muốn nghỉ ngơi một ngày. Yến Thanh Thanh dặn đi dặn lại nói cho Hàn Khiêm nhất định phải chú ý an toàn. Lái xe chẳng có mục đích dù đang ở trong thành phố, rêu rao mở ra Triệu Siêu xe đi chợ sáng, ăn một cây bánh quẩy, uống một ly sữa đậu nành, đứng ở bên lề đường hút một điếu thuốc. Sau đó lái xe tiến về trung tâm thành phố thương trường, trong lúc đánh mấy cái điện thoại, đội vã cắt đứt. Sau gọi điện thoại hỏi Thái Thanh Hồ xe sửa chữa thế nào, Thái Thanh Hồ nói cho Hàn Khiêm còn nữa 2-3 ngày sắp xỉ, chẳng qua là xe trước khuôn mặt thay đổi hình. Thái Thanh Hồ có chút hưng phấn nói cho Hàn Khiêm, còn có 2 tuần lễ ER8 đã đến, có chút không kịp chờ đợi. Ở thương trường ăn cơm trưa, Hàn Khiêm đi trường học nhìn một cái Lý Gia Huy cùng Đồ Khôn hai đứa bé này, cuối cùng biến mất ở một món phòng bài bạc bên trong, chờ Hàn Khiêm xuất hiện ở tới thời điểm trời đã tối rồi, mở cửa xe, nổ máy xe, xem kính chiếu hậu chiếc xe, khóe miệng hiện lên lau một cái cười lạnh. Về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, Hàn Khiêm ngày thứ 2 giống vậy xin nghỉ, tái diễn ngày hôm qua đã làm chuyện. Thứ 4 sáng sớm, Hàn Khiêm thật sớm rời giường, mặc chỉnh tề đi tập đoàn Thuận Thành. 9 giờ, Vương Khải cùng Ôn Như vợ chồng đến công ty, lúc xuống xe vừa nói vừa cười, tựa hồ là đã quên Vương Khải đệ đệ gặp gỡ, hoặc là nói không có phát sinh trên người mình căn bản không có đi dụ tâm, làm công ty phó tổng, cấp Vương Khải ton hót định nọt nhân số không kể xiết, hy vọng có thể lấy được hắn thưởng thức, ở tiến một bước. Vương Khải rất hưởng thụ loại cảm giác này, tuổi 40 đạt tới hiện tại loại này 50 triệu. Dưới một người công tác hắn rất thỏa mãn, cũng rất kiêu ngạo, Ôn Như tự nhiên cũng hưởng thụ lao công mang đến hiến mị cùng khích lệ. Kéo trượng phu cánh tay, Ôn Như nhẹ giọng nói: "Lao công có thể gả cho ngươi, ta thật hạnh phúc." Vương Khải cảm thụ tiểu thê hai vú va chạm, túi đầu cười dâm đãng: "Buổi tối đó ngươi có phải hay không nên thật tốt hầu hạ ta?" Ôn Như đỏ mặt, thấp giọng nũng nịu trả lời: "Thạch tăng nhiệt độ nước có được hay không?" Trước kia Vương Khải có gia đình, có một rất có tri thức hiểu lễ nghĩa thê tử cùng một đáng yêu nhi tử, mặc dù có thể cùng Ôn Như kết hôn cũng là bởi vì nữ nhân này công phu trên giường, thoải mái, gan lớn, để cho Vương Khải lần nữa tìm được nam nhân tự tin. Trong mắt hắn, Ôn Như chính là muốn so với kia cái qua vợ chồng sinh hoạt đều muốn tắt đèn nữ nhân mạnh gấp trăm lần. Vương Khải ôm trầm Ôn Như, hỏi nàng có phải hay không đi phòng làm việc của hắn. Ôn Như đỏ mặt gật gật đầu. Ở nơi này một đôi vợ chồng muốn bạch nhật tuyên dâm thời điểm, một đạo tiếng thắng xe chói hai âm phá vỡ bọn họ tán tỉnh. Vương Khải sắc mặt trở nên khó coi, xoay người thấp a là ai sáng sớm lời còn chưa dứt, Vương Khải hất ra Ôn Như một đường chạy chậm ra Thuận Thành cửa chính, đầy mặt hiến mị, hô lớn nói: "Em rể sáng sớm thế nào vội vã như vậy? Có chuyện gọi điện thoại liền tốt." Vương Khải chạy chậm xuống bậc thang, mới vừa xuống xe Hàn Khiêm nhíu mày: "Ta tìm Lưu Quang Minh, gọi điện thoại cho người hữu dụng." Trong giọng nói tràn đầy chê bai, nhưng Vương Khải tựa hồ không có phát hiện bình thường, hiến mị cười nói: "Chủ tịch thời gian này nên còn chưa tới công ty, em rể đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Ta mới vừa cấp hắn nói chuyện điện thoại xong, cũng đã đến, Vương Khải hai chúng ta hay là chớ đi quá gần, dù sao ta cùng ngươi không quen." Đối Vương Khải, Hàn Khiêm là một chút đều không muốn tiếp xúc, tuổi tác này cũng mau muốn đuổi kịp lão đầu nhi, còn mở miệng một tiếng em rể, nghe chẳng ghét. Về phần trên bậc thang nữ nhân kia, Hàn Khiêm càng là liền chào hỏi ý tưởng cũng không có. Đây đối với vợ chồng, có thể không để ý cũng không để ý đi lên nấc thang, Ôn Như nặn ra tươi cười tiếng hô em rể, Hàn Khiêm nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, xài bước đi tiến đại sảnh, phen này Vương Khải cũng đuổi theo, một đường hiến mị đem Hàn Khiêm đưa vào Lưu Quang Minh phòng làm việc, phen này Lưu Quang Minh đang hưởng thụ hậu cùng nữ nhân điểm tâm. Ngồi ở ghế salon, cầm trong tay một chuỗi chẳng hạn, nữ nhân đem cơm đưa đến trong miệng mới mở to miệng. Hàn Khiêm thấy vậy cau mày bĩu môi nói: "Lưu ca, hưởng thụ có chút quá đáng đi." Lưu Quang Minh mở mắt ra, cười nói: "Cuộc sống không phải là dùng để hưởng thụ, ngươi hôm nay tìm ta là vì ngươi cái này anh rể." Hàn Khiêm sải bước đi tiến mở công ty, ngồi ở trên ghế salon bĩu môi nói: "Không có quan hệ gì với hắn." "Nha, kia tiểu vương ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng ta lão huynh đệ có lời muốn nói. Lưu Quang Minh tổ tịch Đông Bắc, trong miệng hắn lão huynh đệ, tiểu huynh đệ sắp xỉ chính là đệ đệ ý tứ. Vương Khải sắc mặt lúng túng rời đi phòng làm việc, ra cửa cấp Ôn Như gọi điện thoại, nói cho nàng biết chuẩn bị vận, tối nay đi xem một chút tam thuốc. Cũng chính là Ôn Thủ. Trong phòng làm việc, Lưu Quang Minh xem Hàn Kiêm, khỏe miệng bắt nét cười, cười nói: hối hận rồi. Hàn Kiêm chăm chú gật đầu. Ừ đâu, hối hận, không nghe lão nhân nói, thua thiệt ở trước mắt. Lâm Mạnh Đức cùng Ngụy Thiên Thành cùng nhau cấp ta dưới bộ, ta thiếu chút nữa thua ở Ngụy Thiên Thành trong tay, hắn cấp ta hạ độc, nếu không phải ta chạy nhanh, đoán chừng liền xảy ra chuyện lớn. Độc dược, Xuân Dược, ta cho là chuyện gì đâu? Xuân Dược đến tìm lão ca, đường không nhiều, ngươi liền trị dâu nhiều, muốn cái nào tùy ý chọn. Lưu Quang Minh thế nhưng là thật hào sảng, hai nữ nhân bên cạnh chồng, màu xanh da trời tây trang nữ nhân vỗ nhẹ Lưu Quang Minh bả vai, biểu đạt bất mãn, nhưng không ngờ bị Lưu Quang Minh đẩy ra, mở miệng nổi giận mắng: thế nào? Huynh đệ ta gặp phải điểm phiền toái để cho các ngươi giúp một chuyện còn không được rồi? Vớ cái gì trinh tiết liệt nữ, lao tử nuôi các ngươi ăn nhậu chơi bời, chính là dùng các ngươi để phát tiết, đừng nói huynh đệ ta coi thường ngươi, chính là coi trọng ngươi, ta còn phải vì ta huynh đệ cảm giác không đáng giá. Cút cút cút, nhìn ngươi liền mẹ hắn phiền. Bên cạnh hắn một nữ nhân khác cười dịu dàng nói: Hàn thiếu một cái như vậy xoáy tiểu tử, coi thường ta nhưng làm thế nào? Lưu Quang Minh quay đầu nhìn một cái Hàn Kiêm, nhéo cằm nghiêm mặt nói: ngươi nói vô cùng có thể. Đối mặt Lưu Quang Minh hào phóng, Hàn Kiêm bất đắc dĩ cười khổ nói: Lưu ca không sinh ta khí. Lưu Quang Minh bĩu môi nói: khí? Tức cái gì? Khí ngươi không nghe ta vậy? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy chính là cái nhị lưu tử, không bằng ngươi, vậy còn không nghe người khác khuyên đâu, ai không có lúc còn trẻ, ngươi nếu là tới xin lỗi, vậy thì có chút ngoại đạo. Lưu ca cùng trong truyền thuyết không giống nhau a? Gì tin đồn? Nói ta Lưu Quang Minh giết chết huynh đệ kết nghĩa thừa vị, đem chị dâu đệ muội kéo lên giường. Người ta nói không sai a, đây chính là ta làm, ta không theo tới không cho là cái gì tình cảm huynh đệ có thể không biến chất, ta coi trọng lợi ích, Hàn lão đệ ngươi mang đến cho ta lợi ích, vậy ngươi chính là ta anh em ruột, ngươi để cho ta kiếm nhiều tiền, ngươi là cha ta đều được. Ta cứ như vậy thực tế, dĩ nhiên hai anh em chúng ta cũng không có gì lợi ích cho nhau, nhiều lắm là ngươi không thể cấp ta mang đến lợi ích thời điểm ta không để ý ngươi, ta liền cái này tính khí, cũng không cần. Thế ở trước mặt ngươi trang dối trá, không có tác dụng gì. Hàn Kiêm cao mày lần nữa cười nói: Lưu lão ca rất thành thực, hôm nay tới không có gì, chính là cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi không để ở trong lòng, ta được nhớ, cũng thuận tiện hỏi một chút gần đây Lâm Mạnh Đức cùng Ngụy Thiên Thành có động tác gì. Lưu Quang Minh ha ha cười nói: hai người diễn một tuần kịch cấp tất cả mọi người nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên Tô Lượng đoán một điểm không sai, Hàn Kiêm hai ngày này dù đãng cũng không phí công. Chương 493 người đánh ta đệ đệ. Chương 493 người đánh ta đệ đệ. Lưu Quang Minh đem biết chuyện nói cho Hàn Kiêm, như vậy cũng phá vỡ Hàn Kiêm trước kia kế hoạch, Ngụy Thiên Thành còn chưa trở thành người cô đơn, cũng không thể nào biết trở thành người cô đơn, tán cái chuyện, đem chuyện nói ra, Hàn Kiêm rời đi thuận thành, lúc ra cửa lại thấy được Vương Khải, đi lên trước bố một cái Vương Khải bà bay. Ngoan ngoãn, ta không động ngươi, nói lung tung, ta đem ngươi ném hải lý làm mồi cho cá. Dạ dạ dạ, em rể nói là. Rời đi công ty, Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra cấp Liêu Xanh Ca gọi điện thoại. "Tôi à, chơi mạt trược à, ta đoán chừng ta có thể đưa ngươi một món lễ lớn, bây giờ đi bột hải thuyền quán mạt trược chờ ta, ta buổi chiều sắp xỉ có thể đi qua." Liêu Xanh Ca một câu nói cũng chưa nói cúp điện thoại, Hàn Kiêm nhíu môi bấm Ngụy Thiên Thành điện thoại, tiếp thông điện thoại Ngụy Thiên Thành được kêu là một nhiệt tình. "Hàn thiếu a, ta là trông ngày mong đêm cuối cùng đem điện thoại của ngươi trông mong tới nhà." Hàn Kiêm mở cửa xe lên xe, đạm mạc nói: "Ngụy đồng, ngươi sẽ không cho là cấp ta về điểm kia tiền, có một số việc ngươi không là quên đi. Ngươi nói ta nếu là nói cho cửa nha môn nhi ngươi cấp ta bỏ thuốc, sau đó còn nói câu đại pháo là ngươi cấp ta cung cấp địa chỉ, ở đem ngươi cùng ta nói chuyện phiếm ghi âm phát cho là thần, đang nói một câu ngươi cấp Phùng Luân tài chính khởi động chuyện, Ngụy đồng à, ngươi có rất nhiều tay cầm nắm giữ ở trong tay của ta à?" Trong điện thoại, Ngụy Thiên Thành yên lặng mấy giây, mở miệng yếu ớt: "Hàn thiếu từ lần đầu tiên tìm ta nói Phùng Chí Đạt chuyện liền bắt đầu ở nắm ta tay cầm rồi. Nếu là ta nói ta không có quan hệ gì với Phùng Luân, Phùng Chí Đạt có phải hay không cũng sẽ không chết. Đúng rồi, Ngụy đồng thật thông minh, khó trách có thể dẫn trước đồ kiêu nhiều năm như vậy đâu, đừng con mẹ nó nói nhảm, nói cho ta biết câu đại pháo ở đâu." "Hàn thiếu, ta sẽ cho ngươi 2 triệu." "Ta là thật không tìm được câu đại pháo, kể từ hắn ở bát khu nhà khách chạy trốn về sau, không ở tín nhiệm là thần, ta cũng nghe ngóng không ra tin tức á Hàn thiếu, ta cũng lo lắng câu đại pháo tới tìm ta." "Thời gian còn sớm, không đội không đội." Dứt lời, Hàn Kiêm cúp điện thoại một lần nữa gọi thông dãy số, lần này tiếp thông sau mở miệng mắng to: "Dương đại vương bắt con mẹ nó cùng ta giả vô tội. Ngươi bị hôn thê cùng câu đại pháo không minh bạch, để cho câu đại pháo tới tìm ta phiền toái. Con mẹ nó thật biết chơi à, vừa cùng ta thể nói không phải ngươi làm, một bên để ngươi tức phụ đi làm. Hàn Kiêm ngươi đừng con mẹ nó vừa sáng sớm liền cấp độc kinh, lão tử cùng câu đại pháo có quan hệ gì? Không sao Ngụy Thiên Thành nói cho ta biết là Lạc Thần thuê câu đại pháo. Con mẹ nó lừa ta 2 triệu, ngươi có phải hay không tính tới ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm người lấy tiền, chỉ có thể tìm một cái thiếu sót người đòi tiền. Lâm Tung Hoành nguyên như bức à, ngươi thật bức, ta cho ngươi biết, hai chúng ta giữa hiệp nghị sẽ rách, sau này ở lúc gặp mặt chính là ta giết chết ngươi thời điểm." Cúp điện thoại, Hàn Kiêm hít sâu một hơi. Sau đó một cú điện thoại gọi cho La Thiện Đức: "Đi ra đánh bài." Tam quyết một. Hàn Kiêm âm hồn bất tán lại cho Lâm Tung Hoành gọi điện thoại, kết quả biết được người này vậy mà sẽ không chơi, hướng về phía điện thoại đem Lâm Tung Hoành mắng hoài nghi cuộc sống. Sau đó Hàn Kiêm trực tiếp chặn nít người này số điện thoại gọi cho Cao Lý Hành: Cao Lý Hành vừa nghe nói có Liêu Sinh Ca, từ chối khéo hắn, Hàn Khiêm càng nghĩ càng không vui, lần này không có ở gieo họa đã phát điên Lâm Tung Hành, gọi tới Ngụy Thiên Thành. Quen thuộc hai ngày quán mặt trược, Hàn Khiêm coi như là nơi này hương bột, bất kể nam nữ già trẻ cũng thích cùng Hàn Khiêm chơi, người này bất kể đối phương bài gì, nhắm mắt lại điểm, ngày kế thua cái 3-500, đại gia nhiều vui vẻ. Chỉ bất quá hôm nay Hàn Khiêm không cùng bọn họ chơi, bản thân mang mấy cái bạn bè tới. Liêu Sinh Ca ném cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, cao mày nói: "Ngươi không phải nói ngươi buổi chiều mới có thể tới sao?" Hàn Khiêm nhận lấy điếu thuốc nhẹ giọng cười nói: "Suy nghĩ không có việc gì nhi, liền sớm một chút tới, một hồi Ngụy Thiên Thành cùng La Thiện Đức tới, ngươi mang tiền rồi sao? Ta cũng sẽ không thua." Liêu Sinh Ca đối với mình tràn đầy tự tin, đồng thời cũng đúng Hàn Khiêm cái này đột nhiên đánh bài chuyện có chút ngạc nhiên, người này lại ngắt méo cái gì xấu xa đâu. Bây giờ Hàn Khiêm mọi cử động Liêu Sinh Ca đều muốn nghĩ rất lâu, người này xưa nay không dựa theo lẽ thường ra bài. Ngoài miệng nói đối phó hắn, kết quả lén lén lút lút đem Lý Đại Hải cấp đem đến. La Thiện Đức cùng Ngụy Thiên Thành cùng nhau đi vào nhà, tán gẫu mấy câu nói nhảm bắt đầu đánh bài. Liêu Sinh Ca trình độ chơi bài có thể nói cùng Hàn Khiêm bất phân cao thấp, không tới một giờ thua 200 cái bồ liếng, nhiều tiền tiền ít không trọng yếu chính là không có biện pháp tiếp nhận cái kết quả này. Chủ yếu là còn bị Hàn Khiêm thắng, Liêu Sinh Ca càng sốt ruột càng dễ dàng bị lôi, đánh đánh liền đánh ra tức giận, hướng về phía Ngụy Thiên Thành cả giận nói: "Ngươi không biết cấp ta ăn một miếng đây, một phá Đông Phong ngươi bấm 2 năm đi." Nóng nảy, Ngụy Thiên Thành hướng về phía Liêu Sinh Ca cười một tiếng, lúc này Hàn Khiêm mở miệng nói: "Liêu đồng cái này cũng không thể so với ta lợi hại bao nhiêu a." Câm miệng, trước thắng không tính thắng. Có lẽ là có La Thiện Đức, có lẽ là có Ngụy Thiên Thành, hoặc giả đối phương cũng kiêng kỵ ngoài ra ba người, vô bản bên trên trò chuyện đều là một ít thú vị chuyện cùng mặt trược, chuyện nào khác một chữ chưa nói, bao gồm Ngụy Thiên Thành muốn cùng Đinh Diệu chuyện hợp tác. Nhưng là ở gần tới trời tối thời điểm, Liêu Sinh Ca đột nhiên lên tiếng: "Ngụy đồng, ta gần đây nghe nói ngươi cùng Câu Đại Pháo quan hệ không minh bạch, có rất nhiều đầu mâu đều ở đây chỉ hướng ngươi à, đối ngươi có chút bất lợi à?" Ngụy Thiên Thành thở dài, vô lực nói: "Không chỉ là Câu Đại Pháo, còn có người nói ta cùng Phùng Luân có quan hệ, bây giờ cấp 2 ta há mồm ta cũng giải thích không rõ lắm, lúc nào trộm được hai người này, lúc nào mới có thể trả lại ta một trong sạch." Liêu Sinh Ca nghe xong cười lạnh nói: "Ta cũng không phải hy vọng bị cửa nha môn nhi bắt được, hắn đem em trai ta đánh cho thành trọng thương, chuyện này không thể cứ tính như vậy, nếu như Ngụy Đồng có tin tức, Liêu Mộ nhất định sẽ trọng đại." Liêu công tử nghiêm trọng: "Nếu như có tin tức, ta nhất định sẽ trước tiên đồng thời chư vị, vì một câu đại pháo, ta gần đây tổn thất nhanh 10 triệu. Đánh hai khối tiền mặt trược, cho chuyện trăm ngàn vạn tổn thất, cần gì phải chuyển tới mấy tiếng chế cười, giễu cợt khoác lác không đọc sơ cảo." Bên này mấy người lười cùng mấy cái đứa bé so đo, bây giờ bọn nhỏ rất có ý tứ, trong túi tiền giấy 5-3 trường, cũng cho chuyện triệu mấy xe thì giống như mấy chục khối vậy. Một ngày mặt trược kết thúc, La Thiện Đức cái đầu tiên nói lên tán cục, đau lưng nhức eo phải sớm điểm nghỉ ngơi, Hàn Khiêm nhìn một cái thời gian cũng không còn nhiều lắm, tính sổ chuẩn bị đi. Hàn Khiêm thua 500, Liêu Sinh Ca thua hơn 1000 điểm, Ngụy Thiên Thành trình độ chơi bài rất tốt, không thua không thắng. Ra quán mặt trược, xem trời bên ngoài đã đen, Hàn Khiêm rối người: "A đồ chơi này đích xác mệt mỏi, ta đi trước, bị bị." "Đi thong thả." Ngụy Thiên Thành nhẹ giọng khách khí một câu, cũng lái xe rời đi, Hàn Khiêm nổ máy xe dựa theo hai ngày này chạy lộ tuyến cứ theo lẽ thường đi lại, ước chừng đi 5-6 dặm lộ trình, trong kiếm chiếu hậu xuất hiện chiếc kia đi theo hắn hai ngày xe. Hàn Khiêm khỏe miệng dâng lên cười lạnh: "Ngụy Thiên Thành a Ngụy Thiên Thành, ngươi hay là không có vững vàng a." Lần này Hàn Khiêm không trước khi đi hai ngày đường, điều chuyển phương hướng tiến về lần trước cùng Yến Thanh Thanh gặp tập kích đất hoang thôn, đây là trong thành phố duy nhất làng giữa phố, cũng là không có theo dõi, không có đèn đường địa phương. Câu Đại Pháo lái xe theo sát Hàn Khiêm, điện thoại giữ vững đang bận đường dây, nào đâu biết lúc này phía sau của hắn còn có một chiếc rất bình thường rẻ ở tạ cũng ở đây bám đuôi Hàn Khiêm. Quen thuộc địa phương, Hàn Khiêm dừng xe lại, sau khi xuống xe một bên hiệu dây lưng còn một bên hướng đen nhánh đường nhỏ bên trong đi, Câu Đại Pháo đột nhiên để tốc, cầm lên chỗ kế bên tài xế vị bên trên côn thép, hắn còn không có lớn mật đến ở trong thành phố mang theo thương hoành hành bá đạo. Đường nhỏ rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, Câu Đại Pháo chỉ có thể theo Hàn Khiêm tiếng huýt gió cẩn thận đi vào bên trong, tiếng huýt gió càng ngày càng gần, Câu Đại Pháo trên mặt xuất hiện cười gằn. "Hàn." "Rắc rắc." "Rắc rắc." Khiêm chữ còn không có nổ ra miệng, 4-5 ngọn đèn đèn cường quang đột nhiên sáng lên, Câu Đại Pháo giống như thân ở võ đài, đến tới chùm sáng tỏa ra một mình hắn. Hàn Khiêm huýt sáo, tay trái cầm một cây gậy bóng chạy một cái lại một cái nhẹ nhàng rơi vào tay phải lòng bàn tay. "Câu Đại Pháo a Câu Đại Pháo, lần một lần hai là được, lần thứ ba ta còn có thể không có phòng bị sao?" Tiếng nói rơi, Quan Đại Cẩu giơ lên một thanh dao phơ ở trong bóng tối đi tới, cười hát hát nói: "Câu Đại Pháo, hai chúng ta sổ sách cũng nên tính toán đi. Ở nhà ta chủ tử địa bàn buôn ma túy, ngươi là đầu bột. Chậc chậc chậc, một lần kia đánh ngươi không có quá đã biến a, ngươi còn dám tới?" Tô Lượng nắm trong tay một cây ống thép cơ múa sinh phong. Câu Đại Pháo biết mình trúng kế, xoay người sẽ phải chạy, lúc này rẽ ở tạ xe dừng lại, Liêu Sinh Ca nắm trong tay một cờ lên nhìn chằm chằm Câu Đại Pháo: "Liên mẹ hắn ngươi đánh ta đệ đệ." Chương 494 muôn canh cùng đao nhọn, chương 494 muôn canh cùng đao nhọn mạnh bắn dưới đèn Câu Đại Pháo không ngời, nắm thật chặt trong tay ống thép, hai chân của hắn cong, hai cánh tay không ngừng được run rẩy, đỏ tươi xuống thấp trên đất phát ra tí tách thanh âm. Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu cũng thở hổn hển, trong tay bọn họ cây gậy bền trên tiêm nhiễm máu tươi. Hàn Khiêm đứng ở một khối cao cỡ nửa người trên đá, ngập lấy điếu thuốc xem Câu Đại Pháo, cười gần nói: "Tới a. Làm ta, làm thái thanh hộ à, lão tử tương kế tiểu kế ăn thiệt thòi lớn như thế chính là vì để cho người bức ngươi đối với ta ra tay, ngươi thật sự cho rằng ta thích chơi bài a?" đó bất quá là cho ngươi tên ngu ngốc này nhìn mà thôi. Máu tươi chảy qua ánh mắt, Câu Đại Pháo nâng lên cánh tay xoa xoa, gầm nhẹ nói: Hà Kiêm, ta thua ở trong tay ngươi, ta con mẹ nó nhận, ngươi tối nay không giết chết ta, ta ngày mai sẽ đi làm chết đồng giao tiện nhân này, xem nàng cao cao tại thượng tiện dạng nhi láo tử cũng không thoải mái, tới à. Tối nay ngươi ở đất hoang thôn nhi giết ta. Hàn Kiêm ha ha cười nói: Hô cái gì thế, chờ viện binh đâu? Cho là điện thoại người bên kia sẽ tới cứu ngươi. Ngươi hỏi một chút hắn dám đến sao? Ngươi cho rằng ta tốt bụng như vậy kêu chùa liêu điêu tới là báo thủ. Ta con mẹ nó là kéo hắn vào cuộc làm tâm thuẫn, về phần điện thoại bên kia, ngươi muốn phái cứu binh cũng nhanh chút. Hàn Kiêm nhảy xuống đá nhặt lên đứng nghiêm một bên vậy bóng chảy, Câu Đại Pháo thấy vậy tinh thần căng thẳng, một giây kế tiếp cái hót chuyển tới đau đớn một hồi, thân thể nghiêng về trước, lung la lung lay. Cờ lê tiêm nhiễm máu tươi, Liêu Xanh ca cao mày nói: Hàn chó điên, ngươi ở nói lời vô dụng làm gì? Ngươi sợ giết chết không có biện pháp xử lý. Vậy ta ra tay liền tốt. Dứt lời Liêu Xanh ca sẽ phải ra tay, mới vừa giơ lên trong tay cờ lê, quan quân Bưu giơ lên trong tay dao phay chắn cờ lê, Lý Xanh ca khẽ cau mày, nghi ngờ nói: Con chuẩn bị thả hắn chạy rồi. Quan quân Bưu không nói lời nào, hắn biết mình đầu óc khó dùng, loại chuyện như vậy ưu thế của hắn là trong tay dao phay, trò chuyện loại chuyện như vậy giao cho Hàn Kiêm liền tốt. Hàn Kiêm hướng về phía Liêu Xanh ca lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: Ta rất hiếu kỳ hắn vì sao như vậy hận Thái Thanh Hồ. Liêu Xanh ca cau mày nhìn chằm chằm Hàn Kiêm, sau đó thở dài một hơi đi tới một bên. Hàn Kiêm đi lên trước một cước đá bay Câu Đại Pháo trong tay ống thép, ở hắn trong túi lấy điện thoại di động ra, quả nhiên người này mới vừa rồi kêu lên nơi này vị trí là đang cầu cứu, bây giờ điện thoại còn đang nói chuyện điện thoại. Hàn Kiêm hướng về phía điện thoại nhẹ giọng nói: Rất tính sai a, ngày còn dài hơn, chúng ta từ từ chơi. Dứt lời, đối phương cúp điện thoại, Hàn Kiêm hướng về phía Tô Lượng kêu một tiếng, Tô Lượng lấy ra một quyển băng dính đem Câu Đại Pháo tay chân buộc chặt bền chắc, sau đó gánh nổi người này đi về phía xe. Liêu Xanh ca thấy vậy cau mày nói: Hàn chó điên, con mẹ nó lại muốn làm cái gì? Một hồi cảnh sát sẽ phải đến rồi, ngươi ở chỗ này chờ bị bắt, chuyển sang nơi khác. Lần này Liêu Xanh ca không có ở phản bác, đề nghị của Hàn Kiêm là chính xác. Trên xe, Hàn Kiêm hỏi Câu Đại Pháo vì sao như vậy ghi hận Thái Thanh Hồ. Theo đạo lý nói năm đó chuyện kia như thế nào nói đều là Câu Đại Pháo chiếm tiện nghi, Hàn Kiêm rất không hiểu, sau đó Câu Đại Pháo trả lời cho hắn câu trả lời: Thù, ta cùng Thái Nương nhóm không có thù, ta cùng cha hắn cũng không có thù, ta chẳng qua là không ngứa bọn họ, dựa vào cái gì? Đồng dạng là từ viện mồ côi bị ông đi, nàng Thái Thanh Hồ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Gia gia là tập đoàn trùng sò, cha nuôi là viện kiểm sát cao quan, ta cũng là nếu bị nhận nuôi gia đình xem như nô lệ. Hàn Kiêm trong nháy mắt nhíu mày, trầm giọng nói: Ngươi ở cùng ta nói một lần, Thái Thanh Hồ là bị nhận nuôi. Vì sao ta không biết? Ngươi không biết? Nàng mẹ hắn chính mình cũng không biết, ta là xem nàng bị ném ở cô nhi viện cửa, xem hắn bị Thái Thương nhận nuôi đi, nàng chỉ không tới một tháng liền bị ôm đi, mà ta ở cô nhi viện ngây người 10 năm cũng không ai liếc lấy ta một cái, ta là nam nhân a. Ta cầu Thái Thương cũng đem ta mang đi, ta không nghĩ ở cô nhi viện bị cái người điên kia hành hạ, nhưng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái, nói ta không có bồi dưỡng giá trị, à. Ta không có giá trị. Ta con mẹ nó sẽ phải để cho Thái Thương nhìn ta một chút Câu Đại Pháo có giá trị hay không. Hàn Kiêm đem Câu Đại Pháo ném vào bãi cát, thời điểm ra đi nói cho Liêu Xanh ca: Đừng giết chết, ta muốn giao cho cửa nha môn. Liêu Xanh ca xem sắc mặt khó coi Hàn Kiêm, Liêu đại công tử vậy mà gật đầu đồng ý, cầm mang theo máu cờ lê đi về phía Câu Đại Pháo. Hàn Kiêm lên xe lúc nghe được đều thẳng thiết, Tô Lượng đóng lại cửa sổ xe, Hàn Kiêm hai tay bụng mặt. Hắn không biết nên nói gì tới bình thường không khí. Câu Đại Pháo cũng là trẻ mồ côi, hắn cũng bị nhận nuôi, chẳng qua là nhận nuôi gia đình của hắn vốn là một tràn đầy máu canh, tội phạm gia đình, cha nuôi mẹ nuôi chơi ma túy, nhận nuôi đứa bé chẳng qua là vì tìm một cái không tốn tiền người giúp việc mà thôi. Không đánh thì mắng, còn phải trở thành chơi ma túy sau phát tiết đối tượng, cắt vỡ vết thương dùng may vá đi vá lại, nắm đầu của hắn đi quan cửa tủ lạnh, trời đông tuyết phủ trong không mặc gì cả đứng ở trong sân, hắn nhận hết hành hạ, hắn không trách cha nuôi mẹ nuôi, hắn quái Thái Thương, nếu như Thái Thương đem hắn cũng mang đi, không cần hưởng thụ Thái Thanh Hồ sinh hoạt, không cần bị chú ý, cấp hắn một miếng cơm là được. Một miếng cơm là được. Nhưng Thái Thương không có làm như thế, cũng để cho tuổi thơ của hắn quá sớm tiếp xúc ma túy, bạo lực, tình sắc, đây cũng là Câu Đại Pháo dùng ma túy tới khống chế cái đó nữ kiểm sát trưởng nguyên nhân, hắn biết, cho nên hắn dùng cái biện pháp này. Đôi kia chơi ma túy vợ chồng ngược đãi Câu Đại Pháo 3 năm, ở ăn Tết buổi tối Câu Đại Pháo dùng đũa chặt bọn họ. Hắn lại trở thành một người. Bò chướng lăn lộn cố gắng hết thể hắn đều là hy vọng đưa tới Thái Thương chú ý, cho hắn biết mình không phải là không có bồi dưỡng giá trị, cuối cùng của cuối cùng, hắn thành công để cho Thái Thương nhân hắn mà chết, nhưng Câu Đại Pháo không cam lòng, cứ thế mà chết đi. Hắn càng muốn cho hơn Thái Thương thấy được hắn là như thế nào thành công, để cho Thái Thương hối hận. Cho nên, hắn hận Thái Thanh Hồ, hận Thái Thương, hắn càng hận hơn Hàn Kiêm, Thái Thanh Hồ cha nuôi chết rồi, sủng ái gia gia của nàng chết rồi, nàng lại một lần nữa trở thành lẻ loi hiệu quả một người, giống như hắn. Thế nhưng là, Hàn Kiêm xuất hiện, xem dạ tiệc bên trên Thái Thanh Hồ che chở Hàn Kiêm bộ dáng, xem Hàn Kiêm cầm súng uy hiếp hắn, Câu Đại Pháo lửa giận ngược lại tiêu mất. Nếu như nói chỉ có những chuyện này, Hàn Kiêm có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng là hắn sẽ không để cho Câu Đại Pháo sống. Liêu Xanh ca là tốt nhất công cụ, hắn giết một người quá đơn giản. Câu Đại Pháo có thể còn sống sót là bởi vì tại hạ xe lúc nói câu nói kia. Hàn Kiêm, đừng để cho Thái Thanh Hồ ở lẻ loi hiệu quả một người, ta giết rất nhiều người, hại chết cái đó nữ kiểm sát trưởng, hại chết Thái Thương, giết dưỡng phụ ta mẹ nuôi, nhưng ta từ đầu chí cuối không có nghĩ qua tổn thương nàng à, mong muốn động nàng, so động tới ngươi muốn đơn giản rất rất nhiều, thái thương chết chưa hết tội, còn gái nuôi cũng là nữ nhi à, hắn không nên dùng loại ánh mắt kia đi nhìn nàng nữ nhi. Ngươi không nhiều thái thanh hổ, không hận nàng cướp đi ngươi hết thảy.
Hận, hận,
hận thấu xương, ta nhưng chẳng qua là muốn cho hắn nhớ ta à, ta gọi câu đại pháo, là ta ở trời đông tuyết phủ trong đem một tã lót ôm vào viện mồ côi à. Không biết vì sao, nghe được câu này thời điểm Hàn Khiêm lỗ mũi rất chua. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, run giọng nói, sự kiện tiên nát ở trong bụng, cả đời cũng không muốn để cho Thanh Hồ biết nàng là trẻ mồ côi, cũng không cần Kim Nhi biết.
Hàn Minh, chớ nói.
Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Liễu Sinh Ca, gầm nhẹ nói,
ngươi sắp xỉ có thể.
Ta không có giết hắn, chẳng qua là cắt đứt cánh tay của hắn. Hàn Khiêm, quét sạch chướng ngại.
Ta biết, có thể tiếp tục.
Cúp điện thoại, Hàn Khiêm chạy thẳng tới cửa nhà Môn Nhi, Trình Cẩm đã đánh tới hơn 10 điện thoại.
Buồn ngủ quá, chữ sai.
Tình ngủ đổi chương 495 tức giận chỉ có trước một giây chương 495 tức giận chỉ có trước một giây câu đại pháo ở bờ biển, mang xe cứu thương đi qua. Đây là Hàn Khiêm đẩy ra Lý Kim Hải cửa phòng làm việc nói câu nói đầu tiên, Lý Kim Hải không kịp hỏi nhiều, cầm ống nói điện thoại hạ đạt một cái lại một cái chỉ thị, chỉ riêng ra lệnh liền hạ đạt hơn nửa canh giờ, buông điện thoại xuống, Lý Kim Hải nhìn về phía Hàn Khiêm, trầm giọng nói, có người gọi điện thoại tố cáo ngươi cùng quan đại cậu ở đất hoang thôn cửa vào giết người. Người kia chính là câu đại pháo, còn sống, cậu hai. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Có thể hay không tra một cái câu đại pháo xuất thân hồ sơ, từ một tuổi đến bây giờ toàn bộ tài liệu. Lý Kim Hải khẽ cau mày, lại không có hỏi nhiều, cầm điện thoại lên thông báo phòng hồ sơ người bây giờ tới một, đem câu đại pháo tài liệu cặn kẽ đưa tới, lại đợi nửa giờ, hai cái túi hồ sơ đưa tới giao cho Hàn Khiêm trong tay, Lý Kim Hải nhẹ giọng nói:
"Tiểu Khiêm, câu đại pháo bị đưa đi bệnh viện, thương vô cùng nặng."
"Ta làm." Hàn Khiêm đem trách nhiệm cũng ngăn ở trên người của mình, mở ra túi hồ sơ nhẹ giọng nói:
"Bao nhiêu tiền thuốc thang ta ra?"
Lý Kim Hải cảm giác ra Hàn Khiêm không đúng, không ở mở miệng đi hỏi. Cô cháu ngoại này tế đột nhiên biến chuyển cho hắn quá nhiều ngạc nhiên, cũng mang đến kinh sợ. Lý Kim Hải trước kia không phản đối ấm áp cùng Hàn Khiêm ở chung một chỗ là bởi vì cái này Hàn Khiêm có cái tốt tính, đầu thông minh, đối ôn ngoan khiêm lượng. Hiện tại hắn hy vọng hai đứa bé có thể hòa hảo, không còn là ôn ngoan gả cho, cũng không phải Hàn Khiêm mới cao. Nếu như Lý Kim Hải biết Hàn Khiêm làm mọi chuyện, hoặc giả cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hàn Khiêm trưởng thành đã vượt qua ôn ngoan. Lý Kim Hải suy tính có phải hay không cấp cháu ngoại gái gọi điện thoại, muốn nàng tới an ủi Hàn Khiêm. Cầm điện thoại di động đang xoắn xuýt. Hàn Khiêm thấy được hồ sơ trong tư liệu ghi lại, câu đại pháo bị nhận nuôi gia đình là chính hắn chọn, khoảng cách thái thương nhà rất gần, cách một con đường, cũng là hai loại hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn cha nuôi bị đánh lên người mất tích nhãn hiệu. Xem qua hồ sơ, Hàn Khiêm buông xuống tài liệu, hoặc giả thái thanh hồ là câu đại pháo lý tưởng cùng mộng đẹp, hắn không hy vọng lý tưởng của mình bị ô nhục, không hy vọng mộng đẹp vỡ vụn. Câu đại pháo là cái người xấu, không hơn không kém người xấu. Hàn Khiêm đột nhiên nhớ tới một câu nói, hủy bỏ bản thân ý nghĩ trước kia. Nào có cái gì tính bản thiện, có ít người trời sinh liền ác, nhưng đầu đau muốn nức. Hàn Khiêm lại một lần nữa mê mang, thả tay xuống trong hồ sơ, tay trái nắm thật chặt tay phải, móng tay đã phá vỡ ra. Hắn mắc bệnh, lại một lần nữa bắt đầu cùng bản thân so tài. Lý Kim Hải mấy lần hô hoán Hàn Khiêm cũng không có phản ứng, lấy điện thoại di động ra cấp cháu ngoại gái phát một cái tin nhắn ngắn, xem điện thoại di động biểu hiện gửi thành công. Lý Kim Hải vừa muốn đứng dậy, cửa phòng làm việc bị thô bạo đẩy ra, làn gió thơm giống như kẻ cướp bình thường chuyển vào Hàn Khiêm lỗ mũi, thân thể mềm mại vào lòng, một đôi nu để dùng sức mong muốn đẩy ra Hàn Khiêm giữ tại cùng nhau tay.
Tướng công, ngươi chớ làm tổn thương chính mình.
Thanh âm hướng tràn đầy nóng nảy cùng rất đau, còn có từng tiếng nghẹn ngào, Hàn Khiêm ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, lệ khí chậm rãi tiêu tán, hắn lộ ra một tươi cười, buông tay ra nhẹ nhàng sờ một cái thái thanh hồ thanh ti.
Người tại sao cũng tới?
Thanh âm ôn nhu để cho thái thanh hồ đau lòng, nàng từ Khiêm Nhi mẹ cùng ôn ngoan trong miệng nghe nói qua, Hàn Khiêm rất ít đối người bên cạnh tức giận, nhưng là hắn sẽ cùng bản thân so tài, thậm chí sẽ thương tổn bản thân. Thái thanh hồ nắm Hàn Khiêm để tay ở trên mặt, nước nở nói:
"Tướng công, ngươi có cái gì không vui, phiền não, ngươi có thể đánh ta, ngươi không nên cùng bản thân so tài."
Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, nhẹ nhàng méo một cái thái thanh hồ gương mặt.
"Không nỡ a."
Hoặc giả bắt đầu từ hôm nay, thái thanh hồ bên người mới thật sự là chỉ còn lại có Hàn Khiêm một người, Hàn Khiêm cùng thái thanh hồ ở chỗ này anh em, Lý Kim Hải thời là giận đến mặt đều xanh, nhưng lại không ít nói, hắn không xác định ấm áp cùng Hàn Khiêm bây giờ là quan hệ thế nào, trung gian có cái gì mờ ám. Cầm lên văn kiện trên bàn ngã tại trên bàn, một tiếng vang trầm dọa Hàn Khiêm cùng thái thanh hồ giật mình, Lý Kim Hải cao mày cả giận nói:
"Hàn Khiêm ngươi có thể đi, nơi này không phải là các ngươi nhà, nên đi đâu đi, thái thanh hồ ngươi cũng đi thôi." Câu đại pháo vụ án ngươi không cần nhúng vào.
Thái Thanh Hồ đứng dậy cao mày cả giận nói:
"Dựa vào cái gì?"
Lý Kim Hải cười lạnh nói:
"Thái Thanh Hồ cao mày, âm trầm mặt mũi này gầm nhẹ nói:
"Sở cấp tỉnh tới hồi báo cáo chờ đến kết quả cũng mau ăn Tết."
Lý Kim Hải rất vô lại cười nói:
"Đó cùng ta lại có quan hệ gì đâu?"
Tiễn khách.
Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ bị đuổi đi ra, ngẩng đầu nhìn khói mù bầu trời, mơ hồ sấm vang, gió đêm thổi tới mang theo mùi vị ẩm ướt, trời muốn mưa à, cũng là Hàn Khiêm thích nhất khí trời, Hàn Khiêm rối người. "Sau này sẽ không còn có câu đại pháo uy hiếp an toàn của ngươi."
Thanh Hồ a,
giải thoát.
Thái Thanh Hồ ừ một tiếng, nắm Hàn Khiêm cánh tay rất dùng sức, Hàn Khiêm quay đầu cười nói:
"Sợ ta chạy rồi?"
"Ừ, ta chỉ có một mình ngươi,
ngươi còn có Ngô Thanh Thi.
Nàng a đợi nàng có yêu dấu nam nhân sẽ phải rời ta đã đi xa.
Tại sao ta cảm giác ngươi phải dùng tay nhỏ còn tay cấp ta còn lại đâu?"
"Tướng công, chúng ta đi mua cái nhẫn kim cương đi, hai chúng ta một người một, mang tới nhẫn kim cương ngươi chính là người của ta." ngươi biết ta không có thói quen mang vật, đồng hồ đeo tay cũng ném trong nhà.
À, tướng công, ta nghĩ phụ trách câu đại pháo vụ án, ngươi đi tìm Trình Cẩm nói cho ta nghe một chút đi chứ sao?
Chớ hòng mơ tưởng.
Tướng công ta mua tơ đèn cùng lưới cá bớ nha.
Ngươi liền mua tàu sân bay cũng không thể, câu đại pháo vụ án chính là Trình Cẩm muốn ngươi phụ trách ta cũng sẽ không đồng ý, hiểu không?
Tướng công nương tử a, nghe lời.
Thái Thanh Hồ không ở mệt nhọc, ưu ám nhìn Hàn Khiêm một cái, buông tay ra tiêu kỳ hừ một tiếng.
Hừ, bất kể cũng không quản, không để ý tới ngươi.
Nương tử a.
Thái Thanh Hồ một cái tát đánh dụng Hàn Khiêm mà bớt, ưu ám nói.
Làm gì?
Ngươi không phải không để ý tới ta sao?
Đó là một giây trước chung chuyện, bây giờ lại để ý đến ngươi.
Đưa đi Thái Thanh Hồ, đáp ứng nàng đợi tháng này rảnh rỗi xong cùng nàng đi ra ngoài chơi một ngày, này mới khiến nàng hài lòng rời đi. Thái Thanh Hồ sau khi đi cũng không lâu lắm, ôn đoán điện thoại gọi lại.
Ngươi chết bên trong.
Không ra được.
Cái này đi ra, ửm xe làm thế nào?
Ngày mai ở lấy, về nhà ngủ, ta không đánh ngươi.
Ôn đoán thở phì phò cúp điện thoại, Hàn Khiêm một đường chạy chậm.
Có chút sợ.
Ôn đoán một đường ép hỏi, cứng mềm cũng thi để cho Hàn Khiêm phòng tuyến sụp đổ. Đem gần đây chuyện đã xảy ra cùng Ôn Đoan nói một lần, Ôn Đoan phản ứng rất bình thản, nhẹ nói câu về nhà ngủ.
Chương 496 ta thay ta lão công quất người, chương 496 ta thay ta lão công quất người, Ôn Đoan nói là làm, về nhà ngủ, tám cũng không tám, Hàn Khiêm không dám ở nơi này cái thời điểm trêu chọc Ôn Đoan, tính toán thời gian không chênh lệch nhiều gì cũng sắp đến xem nàng. Sáng sớm ngày kế, Ôn Đoan đá văng Hàn Khiêm cửa phòng, tay trái bàn chải đánh răng, tay phải kem đánh răng.
Một hồi cùng đi, ta đưa ngươi.
Hàn Khiêm nằm ở thảm tạ ta mì bên trên xem Ôn Đoan, mơ hồ gật gật đầu.
Nàng thế nào dậy sớm như thế?
Kỳ quái.
Buổi sáng Hàn Khiêm nấu cơm bị Ôn Đoán cự tuyệt, nói tiếng ăn không vô, thúc giục Hàn Khiêm thay quần áo nhanh lên một chút ra cửa, nàng hôm nay có chuyện quan trọng, không nghĩ tới trễ, chờ thêm xe Ôn Đoán khóa lại cửa xe thời điểm, Hàn Khiêm cảm giác chuyện có chút không đúng. Bên trong cái phải đi thị cục lấy xe.
Ta biết.
Sau đó Ôn Đoán lái xe chạy thẳng tới xưởng hưởng, Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng, nàng giơ lên nhàn rỗi tay phải, tựa hồ là đang nói cho Hàn Khiêm đang nói chuyện liền quạt ngươi bạn ai, Ôn Đoán là thật ra tay à, Hàn Khiêm nắm gặp sao yên vậy đạo lý, không ở mở miệng.
Đến xưởng hưởng, Ôn Đoán lạnh lùng nói,
xuống xe.
Hàn Khiêm nhỏ giọng phản bác,
"Ta phải đi bên trên xuống xe, đi phòng làm việc của ta chờ ta, một hồi thưởng thiếu sẽ cho ngươi đưa bữa ăn sáng, đừng nói chuyện.
Ta không muốn đánh ngươi."
Hàn Khiêm mang theo đầy đầu dấu hỏi xuống xe, Ôn Đoan nói không sai, đến phòng làm việc đích xác có người tới đưa bữa ăn sáng, chỉ bất quá không phải thưởng thiếu, là Ngu Thi Tử. Hàn Khiêm phát hiện thở phì phò không chỉ là Ôn Đoan, Ngu Thi Tử tựa hồ cũng ở đây cuồng bạo danh giới, nhận lấy bánh bao cùng sữa đậu nành, Hàn Khiêm nghi ngờ nói,
"Ngươi thế nào cũng thở phì phò, như cái mập hổ tựa như."
Không ngừng ăn mặc khí thô, Ngu Thi Tử ngẩng đầu lên trừng Hàn Khiêm một cái. Sau đó cả giận nói,
bị một bu bức, trên đầu cuốn băng vải cũng không đứng đắn, ngày ngày hướng bên người vụt, phiền cũng phiền chết rồi.
Trên đầu cuốn băng vải.
Hàn Khiêm nghĩ đến người đầu tiên chính là trong quán rượu cái tên kia, cắn một cái bánh bao, Hàn Hồ nói,
gầy gò cao cao, giống như ta đầu đình, lâu hơn ta điểm, nhuộm cái lông trắng, Lạc Phú.
Người biết hắn.
Ngu Thi Tử hơi kinh ngạc, Hàn Khiêm nghẹo đầu xem cô đương này, nàng tựa hồ còn không biết ba chuyện, Hàn Khiêm đến rồi hăng hái, đứng lên nói,
đi, đi ngươi phòng làm việc.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đùa đánh nhau chơi chứ sao.
9 giờ đến công ty. Ở Ngu Thi Tử phòng làm việc nằm 2 giờ Ôn Đoán cũng không có tìm hắn, cái này ngược lại để cho Hàn Khiêm có chút bận tâm nàng, phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, Ôn Đoán rất nhanh hồi phục nói có một số việc, muốn chậm một chút về công ty.
Hàn Khiêm cao mày trở về một cái.
Vậy ngươi để cho ta tới công ty ngươi làm gì?
Ôn Đoán không có trở về, Hàn Khiêm cũng không có ở đuổi theo hỏi, đến cơm trưa thời gian, Hàn Khiêm ngồi dậy dối người, ngáp lôi kéo trường âm.
Giữa trưa ăn gì a liếc một cái chăm chỉ làm việc Ngu Thi Tử. Hàn Khiêm phát hiện cái này hôn huyết cô nương đeo mắt kiếng dáng vẻ nếu so với không mang theo mắt kiếng đẹp mắt một ít, có thể là nàng mang tới mắt kiếng. Hàn Khiêm liền quên đi nàng chui chăn dở trò lưu manh chuyện. Ngu Thi Tử ngẩng đầu lên liếc nhìn Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói:
cơm,
sủi cảo,
ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái gì, ta không kén ăn cũng không ăn kiêng, nhưng là ta muốn ăn ti giả.
Kia không phải bánh chiên bên trên thả điểm thì sao?
Nếu không ăn thịt hun bánh nướng, chúng ta tới điểm quốc sản.
Ngu Thi Tử một tay chống cằm, một cái tay khác lôi kéo cổ áo, nhẹ giọng nói:
kỳ thực ta càng thích Âu Mỹ.
Cái này điển hình nữ lưu manh để cho Hàn Khiêm không có biện pháp nào, xoay người suy nghĩ đi mua cơm trưa, tay mới vừa nắm cái đồ vào cửa, cửa bị đẩy ra, một đạo để cho Hàn Khiêm hận thấu xương thanh âm truyền vào trong thai của hắn.
Ngu trợ lý, ta giữa trưa ở tạp đồ quốc vương định cơm tây, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể cùng nhau chung tiến.
Hàn Khiêm mặt vô biểu tình nhìn trước mắt cái này trên đầu mang theo đỉnh đầu cái mũ, lúc nói chuyện ngẩng cao đầu nhắm hai mắt ra hỏa, hơi nhíu lên chân mày, nghi ngờ nói:
ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không nhìn đối phương một cái là ai?
Cha ngươi dạy ngươi.
Lạc Phú chiều cao rất độ ra. Khoảng cách gần nhìn người này Hàn Khiêm cần ngẩng đầu lên, hắn cùng Ngô Thanh Ti cái đó hôn huyết biểu ca chiều cao sắp xỉ, chỉ bất qua cái tên kia tên Hàn Khiêm cũng không nhớ rõ.
Lạc Phú mở mắt ra túi đầu nhìn đứng ở trước người Hàn Khiêm, sau đó nhìn đang hệ cái này cổ áo nút áo Ngu Thi Tử, trong nháy mắt trong đầu xuất hiện ra rất nhiều hình ảnh, ánh mắt dần dần đỏ, khóe miệng run rẩy, thấp giọng hét:
"Hàn Khiêm ngươi lục ta."
Hàn Khiêm cũng là sững sờ, cau mày mở miệng:
"Đầu óc bị hư,
ta ở mở cho ngươi một cái lỗ cho ngươi trị một chút."
Lạc Phú kinh bị nói:
"Đang chuẩn bị 2 triệu."
"Ta không ngại."
Hàn Khiêm nhún vai trả lời,
ta cũng không để ý, chỉ bất quá nơi này không có cái gạt tàn thuốc. Dứt lời Hàn Khiêm xoay người đi về phía Ngô Thi Tử, cầm lên trên bàn một sứ xanh ống đựng bút, đặt ở trong tay cân nhắc một cái. Lạc Phú thấy vậy có chút chột dạ, nhưng là ở trước mặt nữ nhân hắn không nghĩ cho mình mất mặt, chỉ cần mình so cái này Hàn Khiêm lợi hại, Ngô Thi Tử nhất định sẽ thích hắn. Còn không có bước vào xã hội Lạc đại thiếu gia nghĩ chính là so với người bình thường đơn giản. Xem Hàn Khiêm càng đi càng gần, Lạc Phú trong lòng cũng càng ngày càng thất vọng, làm Hàn Khiêm giơ lên trong tay ống đựng bút, Lạc Phú chạy, nữ nhân dù rằng trọng yếu, nhưng là mình đầu quan trọng hơn, chỉ cần có tiền, liền không có không giải quyết được nữ nhân. Một con lai mà thôi, sau này đang dùng tiền đập hắn, nhưng là Hàn Khiêm không được. Lạc Phú đi tìm tỷ tỷ và anh rể chủ trì công đạo, Hàn Khiêm đứng ở ngoài cửa la lớn. Đi chị ngươi trước mặt được khóc, không phải nàng không tin, gọi ngươi tỷ tới đánh ta a. Dứt lời Hàn Khiêm bay đầu nhìn về phía Ngô Thi Tử, nhẹ giọng cười nói. Giữa chưa ăn gì a, hắn là một chút cũng không có đem Lạc Phú để ở trong lòng, nếu như mới vừa rồi không chạy, Hàn Khiêm không ngại đang cho hắn mở một lỗ. Hàn Khiêm cùng Ngô Thi Tử vai sóng vai đi xuống lầu, dọc theo đường đi rầu rĩ giữa chưa ăn cái gì, vừa tới lầu một đại sảnh, sau lưng chuyển tới Lạc Thần gầm lên. Hàn Khiêm, ngươi không phải sướng hưởng người cũng không cần tới sướng hưởng Dương Ai. Ngươi ở dám uy hiếp Lạc Phú một lần, ta muốn ngươi để mặt. Lạc Thần gầm lên đưa tới rất nhiều người ghé mắt, Hàn Khiêm chậm rãi xoay người, nét mép cười nói, ta nhìn có được hay không ta nói tính, ta là ngay cả thành tiểu tổ tổ trưởng, ta có tư cách ở hai nhà công ty bất kỳ trường hợp xuất hiện, ngược lại ngươi là thần, tính cái gì đồ chơi. Nhìn thật là náo nhiệt, sướng hưởng người tụ chung một chỗ khe khẽ bàn luận. Người nam kia chính là chúng ta phó tổng giám đốc trợ phụ, Lạc Thần lần này coi như là nhắc tới tấm sắt. Sợ cái gì? Lạc tỷ chồng chưa cưới hay là tổng giám đốc Lâm đâu? Ai nha, các ngươi không biết, lần trước cô ra ở Liên Thành tiểu tổ phòng làm việc đem hai cái côn đồ thiếu chút nữa đánh chết. Thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể ra tay đánh nữ nhân? Nghị luận thanh âm không nhỏ, Lạc Thần dương mắt lạnh lẽo Hàn Khiêm, lạnh lùng nói, ta là Lâm Tung Hoành bị hôn thê, tương lai cũng là sướng hưởng nữ chủ nhân. Gầm lên giận dữ, Hàn Khiêm cười khẩy nói, liên ngươi là sướng hưởng nữ chủ nhân, ta ở sướng hưởng một ngày, ngươi cũng đừng ở chỗ này giễu võ Dương Ai. Ôn Văn Tử trong đám người đi ra, mới vừa rồi mấy cái thấp giọng nghị luận đám gia hỏa đội vàng núp ở đám người phía sau, Ôn Văn đạp một đôi giày cao gót, mặt như sương lạnh, từng bước hướng đi Lạc Thần. Hai người khoảng cách bất quá một bước lúc, Ôn Văn bung lên tay một cái bạt thai rơi vào Lạc Thần trên mặt. Bà thanh âm chắc chúa. Ôn Văn mắt lạnh nhìn Lạc Thần, lạnh lùng nói, chúng ta không đánh nữ nhân, ta đánh chính là. Chương 497 phẫn nộ cô nương, chương 497 phẫn nộ cô nương, ngươi dám đánh ta? Ôn Văn, ngươi dám đánh ta? Lạc Thần bụng mặt trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, nàng không nghĩ tới Ôn Văn lại dám đánh nàng, ở tập đoàn sướng hưởng, ở tất cả nhân viên trước mắt, nàng không hiểu Ôn Văn dũng khí từ đâu tới cùng can đảm, lại dám đánh nàng. Nhưng đáp lại nàng không phải câu trả lời, mà là đòn thứ hai bạn hai. Ba. Thanh âm thanh thúy vang dội toàn bộ đại sảnh, không ai dám tới khuyên can, càng là liền hô hấp cũng không dám dùng sức, không ai hiểu Ôn phó tổng giám đốc tính cách, cũng không thấy nàng phát giận, cả ngày lạnh băng giống như một tòa băng sơn, đừng nói ra tay đánh người, tươi cười cũng rất khó coi thấy. Vẫn đứng sau lưng Lạc Thần Lạc Phú bị giật mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn. Hàn Khiêm cũng bị hù dọa, hắn chưa thấy qua cái bộ dáng này Ôn Đoán. Ôn Đoán tay phải không ngừng được run rẩy, mu bàn tay đỏ đỏ, ánh mắt xem thường lại tràn đầy cừu hận mắt nhìn xuống Lạc Thần, lạnh lùng nói, ta vì sao không dám đánh ngươi? Cái đầu tiên bạn thai là quất ngươi ở sướng hưởng vô cơ sinh sự, cái thứ hai bạn thai là để cho ngươi biết, ta Ôn Đoán nghĩ ở nơi nào đánh ngươi, đang ở nơi nào đánh ngươi. Lạc Thần bụng mặt hướng Ôn Đoán nhào tới, lúc này công ty các cao tầng cũng chạy tới, liền đội vàng tiến lên ngăn trở. Bất luận là Lâm Tung Hoành người hay là Ôn Đoán người ủng hộ, bọn họ đối tổng giám đốc cái này vị hôn thê không có bất kỳ thiện cảm. Lạc Thần tóc hai bù xù, cuồng loạn hô, Ôn Đoán, ngươi Ôn gia ở nơi này trong thành phố như bức, không có nghĩa là tại bất luận cái gì một thành thị ngươi cũng có thể tác vai tác phúc. Ôn Đoán hất ra bên người hai cái ngăn trở nàng cao tầng, bỏ rơi tay nhìn về phía Lạc Thần lạnh giọng cười khẩy nói, cái này đủ, đau không? Lạc Thần phát điên, nàng bị người xít sao ngăn lại, đồng thời nàng cũng không có dũng khí đi cùng Ôn Đoán ra tay. So với Ôn Đoán, nàng càng kiêng kỵ phía sau nàng người nam nhân kia. Lâm Tung Hoành nghe tin đuổi về công ty, đúng dịp thấy đại sảnh cái này phiến hỗn loạn, tới không gấp giận dữ mắng mỏ nhân viên tản ra, vọt vào đám người xem rằng có hai nữ nhân, sau đó thấy được vị hôn thê trên mặt sưng đỏ, Lâm Tung Hoành tiến lên đẩy ra cao tầng, nắm Lạc Thần đội vàng hỏi, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thấy được Lâm Tung Hoành, Lạc Thần tháo xuống toàn bộ phong bị, nước nở nói, ngang dọc, Ôn Đoán tiện nhân này đánh ta. Lâm Tung Hoành nghe xong quay đầu căm tức nhìn Ôn Đoán, bất luận là thật đau lòng Lạc Thần, hay là giả diễn trò, vào giờ phút này hắn làm một nam nhân đều phải làm ra phản ứng như thế. Nhưng Lâm Tung Hoành ánh mắt không có thể nhìn thấy Ôn Đoán, Hàn Khiêm một tay để túi quần, một cái tay khác giải ra cả bạn, hắn đã làm tốt chuẩn bị, Lâm Tung Hoành dám mắng Ôn Đoán, hôm nay ngay ở chỗ này cùng hắn ra tay một lần, về điểm kia ra mặt không có gì không thể xé. Lâm Tung Hoành ôm Lạc Thần xem Hàn Khiêm, cũng là hướng về phía sau lưng Ôn Đoán mở miệng nói, Ôn phó tổng giám đốc, ta cần một cái giải thích. Ôn Đoán sau lưng Hàn Khiêm đi ra, từng bước đi về phía Lâm Tung Hoành, lần này gần sát sau, Hàn Khiêm mặt mũi hiền hòa, nhẹ giọng cười một tiếng, Lâm tổng cần giải thích. Vậy ta cho ngươi một cái giải thích chính là, ba, lại là một cái bạt tai, trong ngực Lâm Tung Hoành Lạc Thần không có thể tránh thoát Ôn Đoán một tát này, Lâm Tung Hoành không kềm được, hướng về phía Ôn Đoán giận dữ hét, Ôn Đoán, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Giống giận giữa Lâm Tung Hoành bắt được tay ấm áp cổ tay, một giây kế tiếp cổ của hắn bị Hàn Khiêm kìm ở trong tay, buông tay. Hàn Khiêm thanh âm rất lạnh, hắn ở trong mắt Ôn Đoán phát hiện đau đớn chi sắc, nàng một cái tiểu cô nương làm sao có thể gánh vác được một đại lao ra cả chặt. Lâm Tung Hoành không thả, Hàn Kiêm lực độ ở tăng thêm. Lúc này, Ôn Đoán lạnh lùng nói, vì sao đánh ngươi vị hôn thê? Chính ngươi đi hỏi một chút nàng làm cái gì, Ngụy Thiên Thành đã đem chuyện nói rõ, câu đại pháo là ai tìm đến tất cả mọi người đều biết, ta bây giờ chẳng qua là ở quất nàng mà thôi, nếu như có thể, ta hận không được xé xác cái này thiệt đi. Ôn Đoán rất tức giận, từ hôm qua ở Hàn Khiêm trong miệng nghe nói chuyện này, nàng liền đặc biệt tức giận, khí một đêm không ngủ, giận đến hôm nay phải dẫn Hàn Khiêm tới công ty. Ôn Đoán nghĩ xong, làm xong bồi Hàn Khiêm cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó đi ngay tìm Lạc Thần cùng Lâm Tung Hoành đưa cái này sổ sách coi một cái. Bây giờ không cần phiền phức như vậy. Lâm Tung Hoành đã cảm giác hô hấp khó khăn, nghe Ôn Đoán vậy hắn buông tay ra cổ tay, Hàn Khiêm buông tay ra, ôm trầm Ôn Đoán xem nàng đỏ hồng hồng thủ đoạn, lần nữa nâng đầu thời điểm vùng quyền hướng Lâm Tung Hoành mặt đập tới, Lý Dương liền vội vàng tiến lên đẩy ra Hàn Khiêm quả đấm, luôn miệng nói: Hàn thiếu, không được không được. Hàn Khiêm hất ra Lý Dương, mắt lạnh nhìn Lâm Tung Hoành, sắc mặt người sau âm trầm gầm nhẹ nói: Ngụy Thiên Thành nói cái gì ta không biết, các ngươi muốn hoài nghi người thời điểm lấy trước ra chứng cứ, không phải ta Lâm Tung Hoành sẽ không từ bỏ ý đồ. Ôn Đoán nuốt thủ đoạn, chậm rãi ngẩng đầu lên, cười khẩy nói: Hoài nghi? Bây giờ ta cho ngươi biết, ta không nghi ngờ ngươi vị hôn thê làm cái gì, ta chỉ muốn quất nàng, lý do này đủ sao? Lâm Tung Hoành, ta bây giờ nói cho ngươi, ngươi có khả năng liền đem ta đá ra ngoài công ty, ta ở công ty một ngày, ngươi bị hôn thê Lạc Thần cũng đừng nghĩ đi vào sướng hưởng một bước. Lâm Tung Hoành mắt lạnh nhìn Ôn Đoán, trầm giọng nói: Ôn Đoán ngươi nghĩ trở mặt? Ôn Đoán lạnh giọng trả lời: Vâng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, từ nay lúc giờ phút này bắt đầu, ta Ôn gia cùng Lâm gia giao tình đoạn mất. Dứt lời Ôn Đoán phất phất tay, mang theo Ôn Đảng mười mấy người trùng trùng điệp điệp đi. Hàn Khiêm xem Lâm Tung Hoành, hoặc Ôn Đoán châm biếm mở miệng: Chúng ta ở trong núi rừng liền đã trở mặt, nghĩ gì đâu? Kẻ ngu. Hàn Khiêm cũng đi, ở hắn đi về phía Ôn Đoán thời điểm Ôn Đảng cao tầng rất tự nhiên nhường ra vị trí, Hàn Khiêm cũng là không có cùng Ôn Đoán sóng vai đi về phía trước, ôm Lý Dương bả vai cười toe toét. Mặt mũi không có trọng yếu như vậy, hoặc là nói, so với Ôn Đoán, mặt mũi không đáng giá một đồng. Hôm nay Ôn Đoán vì Hàn Khiêm hoàn toàn cùng Lâm Tung Hoành tuyên chiến. Ôn Đảng người một đường đưa Ôn Đoán trở về phòng làm việc mới tàn đi, nhỏ thư ký cầm một buồn nhỏ túi đựng nước đá đặt ở phó tổng giám đốc thủ đoạn, phen này Ôn Đoán không cường thế, ngước đầu hoa hoa khóc lớn. Đau. Lâm Tung Hoành tên khốn kiếp này ra tay quá nặng. Nay chỗ nào còn có mới vừa rồi khí chàng, nhỏ thư ký cùng Ngu Thi Tử nghiêm nghiêm túc túc kiểm tra tay ấm áp cổ tay, Ngu Thi Tử nhỏ giọng nói: Hàn Khiêm, ngươi nói tay ấm áp cổ tay có phải hay không gãy xương, không phải sẽ không như thế đâu à? Vừa nghe nói gãy xương, Ôn Đoán khóc lớn tiếng hơn. Hàn Khiêm hít sâu một hơi đi tới trước bàn làm việc, ở Ngu Thi Tử trong tay nhận lấy Ôn Đoán tay nhỏ, hướng về phía xương đỏ thủ đoạn thổi một ngụm, nhẹ giọng nói: Không có sao, chính là đỏ điểm, ngươi nếu là cảm giác đau chịu không nổi, ta bây giờ đi cắt đứt Lâm Tung Hoành cánh tay. Đừng. Kỳ thực không có đau như vậy, chính là nghĩ tiểu cách một hồi. Ngu Thi Tử xem Ôn Đoán, một đôi mắt chừng một lớn một nhỏ, cái này bên kia Lâm Tung Hoành phòng làm việc sắp xỉ cũng là cái bộ dáng này, hắn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi Lạc Thần, cũng nói cho hắn biết cái này vị hôn thê gần đây không có sao không nên tới công ty. Sau đó nhìn về phía đứng ở cửa Lạc Phú, lạnh lùng nói: Thành sự không có, bại sự có dư vật, Lan, sau này đừng để cho ta nhìn ngươi. Ngang dọc, ngươi đừng nói nhỏ Phú. Lâm Tung Hoành nhìn về phía Lạc Thần hơi há ra, sau đó thở dài, cũng bộ dáng này, vẫn còn ở yêu thương nàng cái phế vật này đệ đệ. Chương 498 hắn phải chết mới an toàn, chương 498 hắn phải chết mới an toàn. Buổi tối cùng cha vợ ngồi đối diện, trên bàn bày đầy hải sản, Ôn Loan thích ăn, Lý Kim Hạc cũng thích ăn, chỉ có một bàn ớt da hổ xào thịt băm là Hàn Kim thích. Đây là sợi thịt có chút cay, rượu trắng cũng có chút cay. Hàn Khiêm là thật không thích uống rượu trắng, nhưng mẹ vợ nói, hắn không uống, Ôn Thục cũng không thể uống. Từ ngồi ở trên bàn cơm, Hàn Khiêm đang ở dùng u oán ánh mắt nhìn Ôn Thục. "Cha, cay không cay?" Ôn Thục nhẹ giọng cười nói, "Ta lại không ăn ớt, ngươi cũng đừng ăn, đừng mẹ ngươi cấp kẹp gì ăn gì, ớt lựa đi ra ném." Hàn Khiêm ai thanh thở dài, "Cha mẹ ban tặng không thể cự a. Vậy ngươi liền cay đi, hôm nay Lâm Mạnh Đức đánh cho ta điện thoại, nói là ngươi cùng Tiểu Ấm ở công ty cùng Lâm Tung Hoành vợ chồng phát sinh xung đột, Tiểu Ấm nói muốn cùng Lâm gia đoạn mất giao tình." Hàn Khiêm gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, cha vợ bưng chén rượu lên, cười nói: Thế hệ trước giao tình là thế hệ trước, cùng các ngươi không có quan hệ, thích nào đi ngay nào, thắng ta vui vẻ, thua nữa nha ta và mẹ của ngươi còn có chút tiền gửi, ngày vậy qua, chuyện này các ngươi vợ chồng son xem làm liền tốt, uống rượu, đem hai bọn họ bắt trong nhà một lần không dễ dàng. Hàn Khiêm cười một tiếng, Ôn Đoán không tim không phổi ăn cua. Đại ái, lại ngủ ở trên một cái giường, Hàn Khiêm tắm rửa qua sau ăn mặc một cái quần lót chui vào chăn, một cái mát mẻ váy ngủ Ôn Đoán bén chăn lên giường, mười phần tự nhiên kéo qua tay, tựa vào cánh tay của hắn bên trên. Huyền chuyển thân thể dính vào Hàn Khiêm lồng ngực. Hàn Khiêm cao mày nâng lên một cái tay khác đâm một cái Ôn Đoán bả vai. Ngươi thật thoải mái thôi. Gối lên cánh tay xem điện thoại di động, ta cái này xoay người cũng lao lực. Ôn Đoán lật người trừng to mắt xem Hàn Khiêm, sau đó nắm Hàn Khiêm cánh tay ném qua một bên, ở sau đó ôm chầm Hàn Khiêm đầu. Tỷ tỷ ôm ngươi ngủ. Cái này nếu là trong nhà mình, Hàn Khiêm đã sớm đem Ôn Đoán trói trong chăn ném trở về phòng của nàng. Vậy viện ngươi chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Ôn Đoán buông ra Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói. Khảo hạch cũng thông qua, thổ địa cũng nói sắp xỉ, dựa theo cửa nha môn nhi ý tứ. Đội tên thị người thứ hai dân bệnh viện bị cục vệ sinh cùng giám sát quản lý cục cùng với bảo hiểm y tế cục thống nhất quản lý, rất là bộ, ta không hiểu lắm, ta chỉ phụ trách nói lên kế hoạch, còn lại giao cho người phía dưới đi làm, ta ngủ, ngươi đừng tìm lời ta nói. Ôn Đoán không quá ưa thích hai người nằm ở trên giường trò chuyện công tác, nàng cũng không thích công tác. Một đêm bình an vô sự, sáng ngày thứ hai Ôn Đoán nhất định phải mang theo Hàn Khiêm đi sướng hưởng khí lâm tung hành, nhưng Hàn Khiêm hôm nay có chuyện, cự tuyệt Ôn Đoán sau đón xe đi thị cục lấy xe, đi thị cục còn có một cái mục đích, ở gặp một lần Câu Đại Pháo, thuận tiện hỏi thăm một chút Thái Thương là người. Đến thị cục, Hàn Khiêm không có vội vã đi tìm Lý Kim Hải, mà là cấp Ngô Thanh Ti gọi một cú điện thoại, cùng Ngô Thanh Ti trò chuyện rất lâu, Hàn Khiêm biết một chút chuyện, hoặc là nói biết Thái Thanh Hồ một ít gia đình bí mật. Từ Lý Kim Hải trong miệng, Hàn Khiêm lại biết một chút chuyện. Thái Thanh Hồ là ở nước Mỹ sinh. Ở Lý Kim Hải cùng đi, ở bệnh viện gặp được Câu Đại Pháo, hắn khôi phục cũng không tệ lắm. Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, Hàn Khiêm ngồi ở giường bệnh một bên, đối với Câu Đại Pháo, hắn hay là chán ghét cùng căm hận, hắn không có tổn thương Thái Thanh Hồ, nhưng là hắn tổn thương Đồng Dao, Hàn Khiêm phân rõ ràng, người xấu chính là người xấu. Câu Đại Pháo khác với Phùng Luân. Ném cho Câu Đại Pháo một điếu thuốc cùng cái bật lửa, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, "Ta hôm nay tới là hỏi ngươi mấy chuyện, là ai thuê ngươi tìm đến ta phiền toái?" Câu Đại Pháo cười khẩy một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết? Ta cái gì cũng không nói, ta ở trong tù có thể còn sống, ta sẽ không xử tử hình, ta nhiều lắm là coi như là chơi ma túy, cướp bóc, nhưng ta nói thì sẽ chết." Giống như Phùng Chí Đạt. Câu Đại Pháo yên lặng không nói, thưởng thụ nhỉ có tình mang đến quái cảm, Hàn Khiêm biết, ở Câu Đại Pháo nằm viện cái này trong thời gian ngắn có nhân hòa hắn thông phong báo tin, hoặc là nói có người tới uy hiếp qua hắn, Hàn Khiêm không có ở truy hỏi, tiếp tục nói, "Lời của ngươi nói có rất nhiều là giả, ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt, cho là Thái Thương là một cầm thú." Câu Đại Pháo ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ. Xem Hàn Khiêm lấy ra một tờ giấy đặt ở trên giường bệnh, Câu Đại Pháo đưa qua giấy nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu lên căm tức nhìn Hàn Khiêm. "Ngươi đang gạt ta?" "Không phải nghi vấn, mà là khẳng định." Hàn Khiêm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Đây là ta ở Thái Thương trong hồ sơ kéo xuống tới, Thái Thương là tên thái giám, hắn không thể nhân đạo, cho nên mới ở cô nhi viện nhận nuôi Thái Thanh Hồ, chỉ bất quá đây là một cái bí mật, nhận nuôi Thái Thanh Hồ sau hắn đi nước Mỹ một đoạn thời gian, lúc trở lại mang theo một khuê nữ, cho nên ngươi nói Thái Thương đối Thái Thanh Hồ có dị dạng tình cảm phải không thành lập, chẳng lẽ nói ngươi không biết Thái Thương là tên thái giám?" Câu Đại Pháo ánh mắt mê mang, sau đó lắc đầu bác bỏ. "Không đúng, ngươi nói không đúng, Thái Thương kết hôn, ta nhìn hắn mua qua bao ngựa thai." Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu. "Bao ngựa thai không nhất định là dùng để ngựa thai, nó cũng có thể đưa đến bôi trơn tác dụng, Thái Thương không chỉ có không thể nhân đạo, hắn hay là một đồng tính luyến ái, hắn không thích nữ nhân, cái này nếu là vì sao hắn không có đi thừa kế gia sản, ngược lại đi nha môn miệng nhi nhậm chức nguyên nhân, hắn không muốn để cho tất cả mọi người đều biết bản thân, cũng không hy vọng bị phát hiện hắn thích chuyện của nam nhân thực, nếu như nói hắn nhận nuôi chính là cậu bé, ngươi nói ta có lẽ sẽ tin tưởng." "Không đúng, Hàn Khiêm ngươi nói không đúng, ta đã thấy Thái Thương ôm Thái Thanh Hồ đi vào qua phòng tắm. Khi đó Thái Thanh Hồ mấy tuổi?" Cái vấn đề này để cho Câu Đại Pháo yên lặng, sau một hồi thấp giọng nói một sáu chữ, Hàn Khiêm rất muốn một cái búa đập chết người này, hài tử phụ thân cấp 6 tuổi hài tử tắm không phải ở hết sức bình thường rồi. Hàn Khiêm xem Câu Đại Pháo cao mày nói, "Cho nên ngươi cho là hết thảy đều là sai, Thái Thương rất sủng ái Thái Thanh Hồ, hắn biết mình sẽ không còn có hài tử, trước khi chết nhờ quan hệ đem Thái Thanh Hồ đưa đi cửa nha môn nhi công tác, cũng là hắn để cho cha hắn đừng cấp Thái Thanh Hồ lưu công ty, cho nàng tiền, để cho nàng không buồn không lo sống hết đời. Thái Thương đối Thái Thanh Hồ yêu rất sâu, hơn nữa Thái Thanh Hồ không phải một người, dù là ta biến mất nàng cũng sẽ không, bởi vì nàng phụ thân, gia gia của nàng đến nay vẫn còn ở bảo vệ nàng." Câu Đại Pháo nhận mà là nhiều năm đạo lý vỡ nát, hắn không có biện pháp tiếp nhận hiện thực này, Thái Thương là đồng tính luyến. Hắn không chuẩn bị đối Thái Thanh Hồ độc lệnh nghiêng ý tưởng. "Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, Thái Thương người này là tiểu nhân hèn hạ, hắn không có thu dưỡng bản thân nhất định là lo lắng cho mình hỏng đại sự của hắn." Xem Câu Đại Pháo đã dần dần mất đi lý trí, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, "Hơn nữa ngươi cha nuôi mẹ nuôi không phải ngươi giết, bọn họ chẳng qua là mất tích." Câu Đại Pháo ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng gầm nhẹ, "Bọn họ chết rồi. Chơi ma túy sau bọn họ còn muốn hành hạ ta, ta dùng búa chém đứt đầu của bọn họ, ta đem bọn họ thi thể hủy đi đốt cho hoang." Hàn Khiêm ha ha cười nói, "Đừng làm rộn, ngươi Câu Đại Pháo không có khả năng kia, bọn họ chẳng qua là mất tích." Câu Đại Pháo nghiêng đầu xem Hàn Khiêm, cắn răng gầm nhẹ, "Hàn Khiêm ngươi cũng nghi ngờ ta, ngươi cũng cho là ta là một phế vật. Ta cho ngươi biết, người là ta giết, đầu người ta chôn ở cái viện kia trong." "Không, ngươi không dám." "Hàn Khiêm." Câu Đại Pháo mở miệng gào thét, chụp tại trên giường còng tay dây xích bị hắn túm thẳng tắp, hắn giận dữ hét, "Là ta giết bọn họ, ta dùng búa chém đứt đầu của người đàn ông kia, dùng dao phay chém chết cái đó xem đầy đất máu tươi vẫn còn ở cười to nữ nhân. Bọn họ chơi ma túy sau đã xuất hiện ảo giác, nàng không biết cái gì là nguy hiểm. Ta Câu Đại Pháo không phải phế vật, ta là gan không nhỏ, ta dám giết người." Hàn Khiêm đứng lên hướng về phía Câu Đại Pháo khom lưng hành lễ. "Ừm, ta tin ngươi." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đứng lên rời đi phòng bệnh, Lý Kim Hải mang theo người đến gần, Câu Đại Pháo ngơ ngác. Lúc này Hàn Khiêm thanh âm ở ngoài cửa chuyển tới, "Lý cục, đủ xử đi. Về phần chương 3, dựa vào duyên phận đi, ta ngủ, tỉnh ngủ có thể hay không biết ra không biết à.